Chương 1, bắt đầu long tượng bàn ngược, ta vì sát thần. Chương 1, bắt đầu long tượng bàn ngược, ta vì sát thần. Nguyệt Hắc phong cao, Trường Nhạc quận. Chít chít. Một con quạ huy cánh, theo cũ nát thành tường bay qua, phát ra trầm thấp gọi tiếng, biến mất tại cảnh ban đêm chỗ sâu. Khá lắm, đây là cái gì bắt đầu? Tiếu Tự Tại tựa ở chùa miếu hậu viện một gốc dưới cây khô, ở ngực chập trùng, to khỏe thở hổn hển. Màu xám tăng bảo phía trên dính đầy vết máu loang lổ, nhưng ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo. Chùa miếu tiền viện hỏa quang trùng thiên, chất gỗ cột nhà phát ra đôn đốt tiêu đốt âm thanh. Trong hỗn loạn truyền đến đao kiếm va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn hung đồ quát mắng. Tìm kiếm cho ta, tuyệt không thể để tiểu tử kia chạy. Ầm. Một cái cửa gỗ bị đá văng, hai cái trong tay cầm đao kiếm tráng hán xông vào chùa miếu đại sảnh, trái phải nhìn quanh. Tiếu Tự Tại nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn lấy tay che vai trái vết thương, máu tươi theo khe hở chảy xuống, đem tăng bảo nhuộm thành càng sâu màu đỏ. Xuyên Việt thành dạng này cũng quá thảm rồi a. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất Phật Châu, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Kiếp trước ký ức đã không trọng yếu là bây giờ. Một thế này, đây hết thảy đều là bởi vì Tiếu gia, một tờ hồ nước. Ký ức giống như là thủy triều vào tới. Hắn vốn là Trường Nhạc quận Tiếu gia tam tử, gia đình phú quý, từng coi là có thể bằng gia tộc vinh diệu cả đời không lo. Thế mà, một tờ quan hệ thông gia lại đem hắn vận mệnh đẩy vào thâm uyên. Hắn không bao lâu liền cùng tương cận thương gia quan hệ thông gia, nhưng đến tiếp sau quan hệ thông gia đối tượng, tư chất bị thượng tam phẩm kiếm đạo môn phái, Thanh Loan kiếm tông, thu làm đích truyền, như vậy dần ít đi lui tới. Vốn là cũng không có gì đại sự, nhưng hết lần này tới lần khác. Thanh Loan kiếm tông, thiên hạ thượng tam phẩm kiếm đạo đại phái, người kia làm đích truyền, thân phận tôn quý, cái này một tờ hôn ước liền trở thành vết bẩn. Theo thời gian trôi qua, bây giờ Thanh Loan kiếm tông có cái ngoại môn đệ tử đến đây, nói là trước kia quan hệ thông gia đối tượng vì thương gia đoạn tuyệt quá khứ hết thảy mà đến. Tiếu gia vì tự vệ, càng đem hắn cái này phụ mẫu đều mất, không nơi nương tựa Tiếu gia tam tử coi như khí tử, giao cho thương gia xử lý. Tiếu Tự Tại vì mạng sống, tự nguyện từ bỏ Tiếu gia thân phận, thậm chí quy y Phật môn, coi là có thể tại chùa miếu bên trong cầu được một tia an bình. Thế mà, Tiếu gia vẫn như cũ không dung tha hắn. Bọn hắn không muốn lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, phái người giết sạch cả tòa chùa miếu. Bây giờ, chùa miếu đã thành phế tích, các hòa thượng phơi thây tại trong ngọn lửa. Hắn là duy nhất người sống sót. Tiếu Tự Tại cắn chặt răng, cố nén vết thương kịch liệt đau nhức. Hắn biết, không thể dừng lại. Trong tay nắm chặt từ sư phụ thi thể bên cạnh nhặt lên một thanh kiếm gãy, kiếm phong mặc dù đã quyện nhận, nhưng như cũng hiện ra lênh quang. Tức, cây khô phía trên quả đen lần nữa phát ra một tiếng kêu chói tai, vịt cánh bay mất. Tìm tới hắn. Tại hậu viện, một đạo quát khẽ từ nơi không xa truyền đến, mấy đạo bó đuốc ánh sáng cấp tốc tới gần. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, không do dự nữa. Hắn đơn tay vịn cây khô đứng người lên, động tác mặc dù có chút lảo đảo, nhưng như cũng lưu loát, cực nhanh đem Phật Châu treo ở bên hông, nắm thật chặt trong tay kiếm gãy. Oeng! Không đợi hắn quay người, một cái thiêu đốt xà nhà một đện rơi xuống đất, kia lửa văng khắp nơi. Tiếu Tự Tại mượn cái này ngắn ngủi điểm hộ, đột nhiên hướng tường viện phương hướng phóng đi. Đừng để hắn chạy. Mấy tên đuổi giết hắn tráng hắn hô to lấy, theo sát phía sau. Bọn hắn cước bộ gấp rút, giẫm trên đất bùn phát ra lạch cạch thanh âm. Tiếu Tự Tại không quay đầu lại. Hắn biết, dù là dừng lại thêm một cái chớp mắt chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, vết thương kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn mất đi thăng bằng. Rốt cục, hắn vọt tới tường biển dưới, nhảy lên một cái. Trong tay kiếm gãy hung hăng cắm vào bức tường, mượn lực đạo leo lên đi. Bành! Một mũi tên lướt qua bờ vai của hắn bay qua, đính tại tường gạch phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Tiếu Tự Tại không có dừng lại. Hắn dùng hết toàn thân lực khí lật qua đầu tường, lăn xuống tại một bên khác trên mặt đất phía trên. Hắn không để ý tới trên thân mới thương tổn, cấp tốc bò dậy, lảo đảo vọt vào phía trước hắc ám. Gió đêm gào thét, hỏa quang dần dần đi xa. Hắn dừng bước lại, tựa ở dưới một cây đại thụ, hung hăng thở phì phò. Túi đầu nhìn trong tay kiếm gãy, hắn nhẹ giọng thì thào, thiên băng bắt đầu, mạng sống coi như thắng. Nhưng vấn đề là, liền xem như tạm thời an toàn, nhưng bọn hắn thủy chung sẽ còn đuổi theo, lại càng không cần phải nói loại này mất máu lượng, ta cũng chậm sớm sẽ lâm vào hôn mê. Tử vong bất quá là vấn đề thời gian. Tiếu Tự Tại đối chính mình thân thể tình huống phán đoán nhất là rõ ràng. Hắn sát mặt tái nhợt, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực gấp rút chập trùng, giống một đài đã gần như sụp đổ ở bể. Hệ thống, ngươi lại không xuất hiện ta thì lại đến xuyên biệt. Hắn cười khổ một tiếng, thử nghiệm mở miệng hô hoán, thật vất vả thư giãn xuống tới, cúi đầu nhìn lấy chính mình máu me đầm địa hai tay, khẩn trương rút đi về sau, động liên tục một ngón tay đều biến đến vô cùng tổn sức. Trung quanh không có âm thanh vang lên. Tốt à, xem ra xuyên biệt giả chuẩn bị ngón tay vàng cũng chưa tới sổ sách, đây không phải thiên băng bắt đầu, là hẳn phải chết cục, vậy liền cái kia kiểu gì thì kiểu gì đi. Tiếu Tự Tại chuẩn bị bại nát. Giang rắc, một khối mái ngói theo phá miếu nóc nhà trượt xuống, đập xuống đất, phát ra giòn vang. Tiếu Tự Tại tâm bỗng nhiên nhấc lên, giáng chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn một phía, lại cái gì cũng không thấy được. Đúng lúc này, đinh. Võ đạo sát thần hệ thống chói chặt thành công. Một đạo băng lánh máy móc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Rốt cuộc đã đến. Tiếu Tự Tại ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hệ thống công năng đã kích hoạt, đánh giết địch nhân có thể đạt được sát lục điểm số, để mà đề thăng công pháp, võ học cùng cảnh giới. Đánh giết người càng mạnh, rơi xuống võ học cùng công pháp càng chân quý. Giết người liền có thể mạnh lên. Nghe cũng không tệ. Tiếu Tự Tại nhíu mày nói nhỏ, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, thế nhưng là ta hiện tại liền giết con gà đều tổn sức. Lời còn chưa dứt, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Kiểm tra đến ký chủ trước mắt trạng thái cực độ suy yếu, mở ra tân thủ đại lễ bao. Thu hồi được, đại hoàn đan 1, long tượng bàn ngược công. Trong ngay mắt, Tiếu Tự tại trước mắt hiện ra hai đạo hư ảnh. Một cái là mượt mà như ngọc đại hoàn đan, một cái khác thì là phong cách cổ xưa của chủ, phía trên viết lấy long tượng bản nhược công 5 cái chữ đại. Hào đồ vật. Tiếu Tự tại trong mắt chợt lóe sáng, không chút do dự nắm lên đại hoàn đan nuốt vào. Oeng, đan dược vào cổ họng, hóa thành ngập trời nhiệt lưu bao phủ toàn thân. Tiếu Tự tại chỉ cảm thấy một dòng nước ấm bay thẳng toàn thân, giống khô cạn thổ địa đống nhiên bị mưa to tới nước, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều đang nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Trừ cái đó ra, còn muốn có thực lực. Cái này thế đạo, võ đạo thịnh hành, không có võ công căn bản là không có cách đặt chân. Cùng lúc đó, long tượng bàn nhược công quyển trục tự động hóa làm một đạo quang mang, dung nhập hắn mi tâm. Một cỗ mênh mông công pháp tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Long tượng bàn nhược công, quả nhiên là có 102 thần công. Tiếu Tự tại nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo công pháp vận chuyển nội lực. Hắn có thể cảm giác được chính mình gân cốt tại dần dần bị thối luyện, bắp thịt như là nham thạch cứng cỏi, khí tức trong người cũng biến thành hùng hậu mà kéo dài. Ký chủ tu luyện long tượng bàn nhược công đến đệ tam tầng, đột phá võ đạo cửu cảnh, bước vào cửu phẩm võ phu. Hệ thống thanh âm băng lãnh mà rõ ràng, Tiếu Tự tại khỏe miệng vung lên một vệt ý cười. Nguyên lai cái này công pháp một tầng cần 10 năm, hai tầng 20 năm, ba tầng 30 năm. Ta cái này một viên đại hoàn đan, trực tiếp mất đi 60 năm công phu. Thân thể của hắn rõ ràng rắn chắc mấy phần, làn da mặt hiện ra kim quang nhàn nhạt, cả người khí thế đều biến đến khác biệt. Cửu phẩm võ phu, gân cốt sửa, nhục thân tăng nhiều. Đông, tùng tùng, đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rợn. Ngay sau đó, một tiếng nói thô lô vang lên, người ở bên trong, vây lại cho ta. Tiếu Tự tại ánh mắt trầm xuống, đột nhiên đứng người lên. Hắn vừa mới đột phá, thương thế đã đều khôi phục, không chỉ như vậy, thể nội đại hoàn đan dược lực vẫn đang chậm rãi phát huy, có loại sức mạnh liên tục không ngừng ảo giác. Chương 2, thích giết chóc. Tùy tiện đi, vậy liền giết thống khoái. Chương 2, thích giết chóc. Tùy tiện đi, vậy liền giết thống khoái. Gió đêm gào thét, hỏa quang chập chờn. Tiếu Tự tại chậm rãi thổ tức, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lạnh lẽo, cúi đầu nhìn hai tay của mình, cảm thụ được quanh thân nội lực bành trướng phun trào. Long tượng bàn nhược công, đệ tam tầng. Long tượng bàn nhược công, mỗi một tầng đều là có thể đạt được một long một tượng chi lực. Nhẹ nhàng nắm tay, chỉ cảm thấy gân cốt như sắt, huyết khí như nước thủy triều, ba long ba tượng chi lực tại thể nội lao nhanh không thôi. Cửu phẩm võ phu. Khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên, lộ ra một vẻ tự tin ý cười, ai có thể địch ta? Ầm. Một đạo tiếng vang đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cửa phòng bị một chân đá văng, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Mấy tên tay cầm binh khí ra nô nối đuôi nhau mà bảo, cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, ánh mắt âm trầm trung niên nam tử. Khoe miệng của hắn treo một vệt cười lạnh trào phúng. Tự tại chất nhi, đã lâu không gặp a. Trung niên nam tử chậm rãi đi tới, đánh giá liếc một chút bốn phía, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Tiếu Tự tại trên thân. Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn chờ chết đi. Tiếu Hữu Chính. Tiếu Tự tại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh như xương lạnh. Nguyên lai là ngươi. Tiếu Hữu Chính nghe vậy, trên mặt cười lạnh càng sâu. Không sai, là ta. Tiếu gia trên dưới không ai có thể nguyện ý ô về tay, chỉ có ta nguyện ý tự mình đến tiễn ngươi lên đường. Dù sao, giết ngươi, liền có thể định đoạt kiếm tông đệ tử. Đến lúc đó thưởng bạc cùng tiền đồ đều ở ta nắm giữ. Tiếu Hữu Chính nói, nâng lên trường đao trong tay, đao nhận tại hỏa quang phía dưới phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Phế vật cũng là phế vật, liền chạy trốn cũng không biết. Tiếu Tự tại, nằm xuống chịu chết đi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng mấy tên gian nô ảo ảo cười lạnh xông tới, nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chạy đi, chạy càng xa, thưởng bạc càng cao. Nhìn bộ dáng kia của hắn, còn có thể chạy đi nơi nào? Chậc chậc, 100 lượng thưởng bạc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thi thể của hắn có thể hay không giá trị nhiều như vậy. Đối mặt bốn phía trào phúng, Tiếu Tự tại ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn không có trả lời, dưới chân hơi hơi sai bước, thân ảnh nhoáng một cái, liền đã như gió táp giống như xuất hiện tại gần nhất một tên gian nô trước mặt. Bành! Một trường bố ra, mang theo long tượng bàn nhược công lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh xuyên lồng ngực của đối phương. Gian nô hai mắt trợn tròn xoe, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, lồng ngực đã sụp đổ, máu tươi phun ra ngoài. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Còn chưa chờ một tên khác gian nô kịp phản ứng, Tiếu Tự tại nắm đấm liền đã như điên lôi giống như lập tới. Giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền loạn vào trong tai. Thứ hai tên gian nô trực tiếp bay ra ngoài, nện ở trên tường sau trở xuống, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Ngắn ngủi mấy hơi, hai người liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Trong phòng đống nhiên an tĩnh lại, còn lại mấy tên gian nô hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiếu Hữu Chính nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Ngươi đột phá? Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó cái kia mặc người ức hiếp Tiếu gia tam tử, giờ phút này vậy mà có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết người như lồ gà. Nói nhảm nhiều quá. Tiếu Tự tại ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến giống băng xương. Khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên, mang theo một vẻ quỷ dị ý cười. Máu tươi theo hắn khe hở giọt rơi xuống đất, phát ra tí tách thanh âm. Đột nhiên, Tiếu Tự tại thân thể khẽ run lên. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên hai tay của mình, hai con mắt chỗ sâu nổi lên một mạt hồng quang. Đó là máu tanh sát thái. Cảm giác này, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được. Một cỗ chưa bao giờ có thoải mái cảm giác, giống như là thủy triều sông lên đầu. Giết hại khoái cảm, máu tươi ấm áp, cốt cách vỡ vụn xúc cảm. Đây hết thảy đều bị hắn cảm thấy linh hồn chỗ sâu run rẩy. Một cỗ khó nén thư sướng cảm giác quán thông toàn thân, thoải mái bất phần. Chẳng lẽ ta có chút thích giết chóc? Tiếu Tự tại khoe miệng bung lên, ý cười càng phát ra rực rỡ, mà ánh mắt của hắn lại càng phát ra băng lãnh, có thâm thúy tinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác này, coi như không tệ a. Tiếu Hữu chính chằm chằm lấy trước mắt Tiếu Tự Tại, trên mặt cười lạnh sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là không che giấu được chấn kinh cùng bối rối. Thật sự là cựu phẩm võ phu, không có khả năng. Hắn âm thanh run rẩy, vẫn còn tại cố giả bộ trấn định. Không có gì không thể nào. Tiếu Tự Tại chậm rãi cất bước hướng về phía trước, thanh âm trầm thấp lại lộ ra sắc bén, "Tiếu Hữu Chính, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi sao?" "Hừ, đừng tưởng rằng đột phá cựu phẩm võ phu lại có thể thế nào, ta cũng là cựu phẩm." Tiếu Hữu Chính cắn răng giận quát một tiếng, nắm chặt trong tay trường kiếm, đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình như ương giống như nhào về phía Tiếu Tự Tại, kiếm phong đâm thẳng. "Đi chết đi." Kiếm phong bạch phá không khí, mang theo một cỗ lẫm liệt sát ý, ép thẳng tới Tiếu Tự Tại lồng ngực. Thế mà, Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng như băng, không nhúc nhích chút nào. "Châu chấu đá xe." Hắn nhẹ giọng phun ra bốn chữ, nâng lên tay phải, nội lực phun trào ở giữa, long tượng cùng giống huyễn tượng dường như hiện lên ở sau lưng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tiếu Tự Tại trưởng kình đột nhiên đánh ra, chuẩn xác đánh trúng vào trường kiếm kiếm phong. Chôi này hàn quang lấp lóe trường kiếm lại trong khoảnh khắc nứt toát thành vô số toái phiến, kích xạ tứ tán. Cái gì? Tiếu Hữu Chính quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác ở ngực một cỗ cự lực đánh tới. Thân thể của hắn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tha mạng! Tự Tại chất nhi, tha mạng a! Hắn dãy rủa lấy bỏ dậy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng hối hận, không còn có vừa rồi cuồng vọng. Hắn run rẩy muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đã thấy Tiếu Tự Tại bước chân đã đến trước mặt hắn. "Tha mạng." Tiếu Tự Tại cúi đầu nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh như xương lạnh. "Ngươi giết ta chi tâm chưa chết, nói gì tha mạng?" Răng rắc. Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại một chân đột nhiên đạp xuống, trực tiếp giẫm nát Tiếu Hữu Chính đầu, máu tươi cùng óc tung tóe đầy đất. "Chúc mừng ký chủ đánh giết cựu phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 50." Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Tiếu Tự Tại nao nao, lập tức trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cựu phẩm võ phu, vậy mà có nhiều như vậy sát lục giá trị. Hắn ngẩng đầu, quét mắt chung quanh còn lại gia nô. Những thứ này gia nô sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nguyên một đám run lẩy bẩy, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Đã tới, thì đừng hòng đi. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh lùng truyền ra, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại gần nhất một tên gia nô trước mặt. Bành! Một quyền nện xuống, tên kia gia nô lồng ngực trực tiếp sụp đổ, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Còn chưa chờ cái khác người kịp phản ứng, Tiếu Tự Tại đã như mãnh hổ giống như nhào về phía tiếp theo người. Giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Nương theo lấy không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong phòng máu tươi đã rót thành một mảnh vũng máu. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu gia nô không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Tiếu Tự Tại đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn lấy thi thể đầy đất, hô hấp có chút dồn dập. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi, đầu ngón tay khẽ run, trong mắt lại hiện ra một vẻ quỷ dị tinh hồng. Giết người. Nguyên lai là thống khoái như vậy sự tình. Khoe miệng của hắn vung lên một vẻ ý cười, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Chúc mừng ký chủ đánh giết sở hữu mục tiêu, tính gộp lại thu hoạch được sát lục giá trị 150. Chương 3, muốn giết ta, vậy trước tiên làm tốt chết giác ngộ chương 3, muốn giết ta, vậy trước tiên làm tốt chết giác ngộ. Gió đêm hơi lạnh, Tiếu Tự Tại lặng lặng mà ngồi tại cây khô một góc, ánh mắt rơi vào trên hai tay của mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, gọi ra não hải bên trong mặt bảng. Ký chủ Tiếu Tự Tại cảnh giới, hữu phẩm võ phu nội công, long tượng ba nhược công, đệ tam tầng, lần tiếp theo để thằng cần 1000 điểm sát lục giá trị. Võ học, thanh trúc kiếm pháp tinh thông, 53-150, phách vân thủ nhập môn, 25-50, sát lục giá trị, 150, ghi chú, sát lục giá trị cùng thêm điểm đổi lấy tỷ lệ bị 1-1, nhìn lấy mặt bảng phía trên số liệu, Tiếu Tự Tại khẽ cho mày. Long tượng ba nhược công. Hắn thấp giọng thì thào, nghĩ đến cái kia mỗi một tầng cần thiết khủng bố sát lục giá trị, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, 1000 điểm sát lục giá trị, hiện tại điểm ấy, căn bản không đủ đẩy mạnh mày may. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào võ học của mình phía trên. Phách Vân thủ trước không đổi, cái này thanh trúc kiếm pháp, có lẽ trước tiên có thể để thằng một phen. Thanh trúc kiếm pháp chính là Tiếu gia gia truyền kiếm pháp. Hắn trước kia tại Tiếu gia liền thuần thục nắm giữ, nhưng đến tiếp sau nhưng bởi vì tư chất hữu hạn, nắm giữ trình độ không cao, trong thực chiến thủy chung chưa có thể phát huy quá đại uy lực. Mà giờ khắc này, nội lực của hắn tràn đầy, thể phách tăng nhiều, nếu có thể đem thanh trúc kiếm pháp đẩy hướng tiểu thành, nhất định có thể lập tức tăng thêm một phần lực lượng. Hắn không do dự nữa, tâm niệm nhất động, liền đem sát lục giá trị đầu nhập vào thanh trúc kiếm pháp phía trên. Thanh trúc kiếm pháp để thăng bên trong thanh trúc kiếm pháp để thăng đến tiểu thành, 53-300. Náo hải bên trong, một cỗ tân cảm ngộ đột nhiên tràn vào, kiếm chiêu biến hóa, chiêu thức tinh diệu, cùng trong đó ẩn chứa ý cảnh, từng cái bày biện ra tới. Tiếu Tự Tại đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái đứt gậy gậy gỗ, đứng người lên, chậm rãi vung ra một kiếm. Hô, gậy gỗ vạch phá không khí, phát ra một tiếng két đều. Chỉ là tùy ý đâm một cái, lại giống như thanh trúc phát động, lộ ra sắc bén cùng phiêu dật. Tiểu thành. Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cảm giác được chính mình đối với kiếm pháp nắm giữ đã vượt rất xa lúc trước. Mỗi một chiêu mỗi một thức vận chuyển đều như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng như thường. Dạng này thanh trúc kiếm pháp mới coi là có một chút uy lực. Khoe miệng của hắn hơi hơi vung lên, nắm gậy gỗ tay lại gấp mấy phần. Thử kiếm hoàn tất, Tiếu Tự Tại cúi đầu nhìn về phía mình mặt bảng. Thanh trúc kiếm pháp tiểu thành, 53-300. Võ học đẳng cấp chia làm nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhập môn là đơn giản, nhưng càng là về sau, càng là khó khăn, chỉ là nhìn Tiếu Tự Tại nhiều năm như vậy võ học gia truyền chỉ tu cái tinh thông tầng thứ liền có thể dọn đốn. Là không muốn tu đằng sau sao? Là căn bản tu không được. Cái này để thăng không thể bảo là không lớn, cũng là sát lục giá trị vẫn là khan hiếm. Hắn thấp giọng tính toán một phen, có chút kế hoạch. Cảnh ban đêm như mực, giữa rừng núi hàn phong thấu xương. Tiếu Tự Tại đi xuyên qua trong rừng rậm, dưới chân dẫm qua tầng tầng lá khô, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Trường kiếm của hắn phía trên vẫn chảy xuống chưa khô máu tươi, khuôn mặt bị vẩy ra vết máu nhuộm đỏ, ánh mắt lại tỉnh táo như băng. Số tiền này không nhiều, nhưng đủ. Hắn cúi đầu nhìn một chút theo trên thi thể tìm tới túi tiền, đem hệ tại bên hông, sau đó không chút do dự hướng trong rừng chỗ sâu chạy tới. Cái này trường kiếm cũng là vừa vặn mò thi đoạt được. Thiếu gia là sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng minh bạch, sơn lâm là hắn chỗ dựa duy nhất, chỉ có mượn nhờ mảnh này địa hình phức tạp mới có thể triệt để thoát khỏi truy sát. Không lâu sau đó, phá miếu bên cạnh. Mấy đạo bó đuốc quang mang đem màn đêm xé rách, Tiếu gia truy sát đội đã đuổi tới. Cầm đầu Triệu Ngạ, người mặc một bộ trường bào màu xám sẫm, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn đứng tại mấy cỗ thi thể lạnh băng trước, sắc mặt tâm trầm, cho mày. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Triệu Ngạn một chân đạp lăn một cỗ thi thể, tiếng giống giận dữ tại trong gió đêm lộ ra phá lệ chói tai. Tổng quản, những người này bị chết không lâu, vết máu còn chưa hoàn toàn ngưng kết. Một tên gia nô quỳ gối bên cạnh thi thể xem xét, ngẩng đầu cung kính bẩm báo. Rất tốt, tiểu tử kia còn không có chạy xa. Triệu Ngạn ánh mắt lạnh lẽo, mãnh liệt xoay người nhìn về phía sau lưng một đám thủ hạ. Truy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Mấy tên gia nô cùng kêu lên đáp, nằm chó săn cấp tốc chui vào trong rừng. Chó săn gầm nhẹ, người người mùi máu tươi, thương phấn mài nào về trước mới. Triệu Ngạn đứng chắc tay, lạnh lùng nhìn lấy những cái kia dần dần biến mất ở trong màn đêm thủ hạ, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiếu Tự Tại mệnh. Thế nhưng là ta Tiếu gia tốt nhất đầu danh trạng, không thể sai sót. Trong rừng, một cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trùng quanh bãi cỏ. Tiếu Tự Tại thu kiếm mà đứng, trường kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, đem kiếm phía trên huyết châu bùng rơi, phát ra một tiếng thanh thúy ông tê. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trung quanh ngã xuống đất thi thể. Thứ hai đợt, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, càng nhiều vẫn là khó có thể che giấu hưng phấn. Hắn thở dốc một hơi, chậm rãi nhìn hướng chính mình bàn tay, ngón tay run nhẹ nhẹ, loại kia máu tươi từ đầu ngón tay trượt xuống xúc cảm để hắn có chút mê say. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu không ngừng vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hắc ám chỗ sâu, cảm thụ được sát lục giá trị không ngừng tích lũy. Tinh thông đến tiểu thành, cần 300 sát lục giá trị. Khóe miệng của hắn hơi hơi bung lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khát máu quằn mang. Không sao, những thứ này truy giết ta người, đều là ta có lương. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực phun trào của nhiệt, nâng kiếm cất bước hướng về phía trước, ánh mắt băng lãnh. Bất quá không thể không nói, đồ sát cảm giác, thật là khiến người ta mê muội. Gió đêm dần dần liệt, trong rừng bóng cây chập chờn. Cách đó không xa hắc ám bên trong, ẩn ẩn lại chuyển tới chó săn tiếng gầm cùng cước bộ lộn xộn âm thanh. Tiếu Tự Tại mỉm cười, trong mắt tinh hồng lấp lóe. Tới đi, giết hại, tiếp tục. Cảnh ban đêm như mực, hàn phong điều hưu. Giết hại, vẫn như cũ. Tiếu Tự Tại tay cầm trường kiếm, chậm rãi cất bước tiến lên. Trên thân kiếm, đỏ thâm vết máu giọt rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tí tách âm thanh, nương theo lấy hắn ổn trọng có lực tiếng bước chân, uyển như tử thần nhịp trống. Trung quanh núi rừng bên trong, cành khô chập chờn, trong gió đêm sen lẫn mùi máu tanh, làm cho người sợ hãi. Phúc. Lại là một kiếm vung ra, hàn quang một loé ở giữa, một tên người làm trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại ngay cả kêu cứu cơ hội đều không có, cổ họng đã bị mở ra. Hắn hai tay bưng bít lấy vết thương, trong cổ phát ra khanh khách quái thanh, lập tức vô lực mới ngã xuống đất. Chúc mừng ký chủ đánh chết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Tiếu Tự Tại nhìn lướt qua ngã xuống thi thể, lạnh hừ một tiếng, đem kiếm nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Những người này, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm băng lãnh. Thanh trúc kiếm pháp trong tay hắn đã hóa thành lợi khí giết người, chỉ muốn đối phương không cách nào tại trong vòng 3 chiêu ngăn lại, hắn liền không cần tốn nhiều công phu. Mà mặc dù có người có thể chống nổi 3 chiêu chờ đợi bọn hắn chính là Tiếu Tự Tại nghiêm túc một trường, long tượng bản nhược công. Oeng. Cách đó không xa, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cây cối bị đâm đến vỡ nát, một tên trong tay cầm đao kiếm truy sát giả bỗng nhiên bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống thổ huyết mà chết. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu hồi trường, ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng. Muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt thân tử giác lộ a. Người yếu, không xứng còn sống. Hắn từng bước một đi hướng thi thể, tìm ra một số tán toái ngân lượng cùng một thanh còn tính toán sắc bén truy thủ, đem truy thủ đeo ở hông. Chương 4, kim trung cháo. Tất cả đều chém giết. Chương 4, kim trung cháo. Tất cả đều chém giết. Nơi núi rừng sâu xa, Triệu Ngạn đứng trước tại trước mọi người, cau mày. Tổng quản, chúng ta người. Một tên may mắn còn sống sót gia nô mặt lộ vẻ hoảng sợ, lời còn chưa dứt, liền bị Triệu Ngạn một trường đập ngã. Phế vật. Nói điểm hữu dụng. Triệu Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong mắt của hắn lại lóe qua một vẻ thật sâu lo nghĩ. Điều đó không có khả năng. Tiếu Tự Tại tiểu xuất sinh này, rõ ràng liền cựu phẩm đều chưa từng bước vào, sao sẽ biến như thế cường đại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt càng phát ra âm trầm. Vào núi truy sát 10 đội nhân mã, bây giờ lại chỉ còn lại không tới 3 đội. mỗi một đội đều đến có chuẩn bị, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, như thế nào toàn bộ xếp tại cái này rừng sâu núi thẳm. Tổng quản, nghe. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ trong bóng tối truyền đến. Triệu Ngạn mãnh liệt xoay người, chỉ thấy cách đó không xa hàn quang chợt hiện, nương theo lấy mấy đạo trầm thấp trầm đục, mấy tên gia nô đã ngã xuống, máu tươi dâng trào, tại trên mặt đất rót thành chói mắt màu đỏ. Trong gió lạnh, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Là hắn, Tiếu Tự Tại. Có người hoảng sợ hô to, thanh tuyến bên trong tràn đầy run rẩy. Triệu Ngạn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Tiếu Tự Tại tay cầm trường kiếm, mũi kiếm rủ xuống, giọt máu nhỏ xuống, mặt không thay đổi theo trong bóng đêm đi tới. Ngươi, vậy mà nhập phẩm. Triệu Ngạn khiếp sợ lui lại một bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Tiếu Tự Tại, ngươi rõ ràng là cái liền cựu phẩm đều chưa từng chạm đến phế vật. Vừa mới kiếm pháp, ngươi sao sẽ như thế cường đại? Trước kia là trước kia. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh lùng, ánh mắt như lao, trong giọng nói lộ ra vô tận túc sát chi ý hiện tại, là hiện tại. Lời còn chưa dứt, hắn đạp chân xuống, thân ảnh bỗng nhiên như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Coi chừng. Triệu Ngạn hô to lên tiếng, lại thì đã trễ. Bá, kiếm quang như tấm lụa xẹt qua, mấy tên người làm bưng bít lấy cổ họng, đầy mắt hoảng sợ ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra, đem mặt đất nhiễm đến tinh hồng. Tiếu Tự Tại nâng lên trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Ngạn, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Đừng cầm hiện tại lúc này lấy trước. Triệu Ngạn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, dưới chân không tự chủ được lui lại. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cắn răng quát nói, Tiếu Tự Tại, ngươi không trốn khỏi. Coi như ngươi nhập phẩm, cũng chung quy là con kiến hôi. Thiếu gia, đừng nói nhảm, đến, chiến, giết ta, hoặc là, ta đổ ngươi toàn bộ. Ngươi muốn chết. Triệu Ngạn giận quát một tiếng, trong tay trường kiếm lắc một cái, kiếm quang như tấm lụa, đâm thẳng Tiếu Tự Tại vị trí hiểm yếu. Kiếm ảnh tầm tầm, hàn mang bắn ra bốn phía, lôi cuốn sát ý đập vào mặt. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, thân hình hơi hơi một bên, kiếm phong lướt qua bả vai hắn mà qua. Không lùi mà tiến tới, trường kiếm vung dậy, như cùng một cái linh động thanh trúc, phá vỡ Triệu Ngạn kiếm thế. Đang đang đang. Sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên, hai người thân ảnh giao thoa, mỗi một kích đều bộc phát ra tiếng vang điên tai. Triệu Ngạn kiếm chiêu trầm ổn tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều làm gì chắc đó, gắng đạt tới một kích mất mạng. Thế mà, Tiếu Tự Tại kiếm pháp lại càng hung hiểm hơn mãnh liệt, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Triệu Ngạn trong lòng càng chấn kinh. Tiểu xuất sinh này kiếm pháp vậy mà như thế tinh diệu. Rõ ràng thanh trúc kiếm pháp là Tiếu gia gia truyền kiếm pháp, ta dùng 20 năm mới tiểu thành, vì sao hắn có thể như vậy tùy tiện áp chế ta? Hắn trong tay trường kiếm vung vậy đến càng gấp gáp hơn, nỗ lực xoay chuyển tình thế. Thế mà, Tiếu Tự Tại kiếm pháp lại giống như báo tố, thế bất khả kháng. Hắn mỗi một kiếm đều nhanh chuẩn hung ác, kiếm khí gào thét ở giữa, lại làm cho Triệu Ngạn liên tục bại lui. Cách đó không xa, những cái kia còn sót lại gia nô càng là nhìn đến hãi hùng kiếp vía. Tổng quản lại bị áp chế. Cái này Tiếu Tự Tại vẫn là chúng ta trước đây quen biết cái kia phế vật sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Hào tiểu tử, Triệu Ngạn một bên cắn răng ngăn cản, một bên lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến sâu như thế. Ẩn tàng? Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, trường kiếm chấn động mạnh một cái, chấn khai kiếm của đối phương thế. Hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Ngạn. Trước kia là các ngươi mắt mù, hiện tại ta đã không cần lại ẩn giấu đi. Vừa dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, vậy mà vứt bỏ trường kiếm, trực tiếp huy quyền bật lên. Triệu Ngạn sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức cười lạnh thành tiếng. Vung kiếm dùng quyền. Muốn chết. Thế mà, nụ cười của hắn còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Với anh, Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, trong không khí truyền đến trầm thấp long tượng tiếng gào thét. Quyền phong như sấm, mang theo dồi dào vô cùng cự lực, trực tiếp đánh về phía Triệu Ngạn lồng ngực. Triệu Ngạn đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Thế mà, hắn trường kiếm vừa mới giơ lên, liền bị cái kia kinh khủng quyền kình chấn động đến rời tay bay ra. Phúc, Triệu Ngạn lồng ngực bị nắm đấm xuyên qua, tươi máu chảy như suối ra. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có loại này lực lượng? Triệu Ngạn trong miệng phun ra máu tươi, thì thào nói nhỏ lấy, thân thể lắc lư hai lần, cuối cùng vô lực ngã xuống. Chúc mừng ký chủ đánh giết cựu phẩm đỉnh phong võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 100. Náo hải bên trong băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh để Tiếu Tự Tại hơi hơi khiêu mi, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dần dần băng lãnh Triệu Ngạn thi thể, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Cựu phẩm ở giữa quả nhiên có khoảng cách. Sát lục giá trị đều cho không giống nhau. Hắn thấp giọng nỉ non, nắm đấm chậm rãi buông ra, trong tay máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh, nổi bật quanh người hắn sát ý càng nồng đậm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ học Kim Trung Cháo. Ồ, Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lại còn có thể bảo võ học, như thế cái thứ tốt. Bất quá Tiếu Tự Tại tạm thời không rảnh đi tiếp thu, bởi vì còn có chuyện trọng yếu chờ lấy hắn làm. Nói thí dụ như giết người. Tiếu Tự Tại hai con mắt tinh hồng, lạnh lùng nhìn lấy muốn chạy tứ tán mọi người. Một lát sau, những cái kia truy sát mà đến gian ô. Giờ phút này tất cả đều ngã vào trong vũng máu, thây nang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Gió đêm thổi qua, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, khiến người ta không rét mà run. Hắn lần nữa gọi ra chính mình mặt bản. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, hữu phẩm võ phu nội công, long tượng ba nhược công, đệ tam tầng, lần tiếp theo để thằng cần 1000 điểm sát lục giá trị. Võ học, thanh trúc kiếm pháp tiểu thành, 53-300, phách vân thủ nhập môn, 20-50, sát lục giá trị, 360. Xem ra trận này truy sát đối với ta mà nói, ngược lại thành tu hành trợ lực. Hắn khẽ cười một tiếng, nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những thi thể này. Từ hôm nay trở đi, lại không truy binh, cũng lại không người có thể trói buộc ta. Hắn một bên nói, một bên đem mấy cái bộ thi thể lật toàn bộ, tìm ra mấy cái thỏi bạc cùng một số giải rác đồ vật. Hắn tiện tay đem bạc cất kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nơi núi rừng sâu xa. Triệu Ngạn đã chết, Tiếu gia chỉ sợ trong thời gian ngắn lại không dư lực truy sát ta. Từ đó, tất nhiên là trời cao mặc chim bay, bất quá Tiếu gia, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giết trở về. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, ngữ khí mang theo nồng đậm sát ý. Chương 5, thêm điểm, kim trung cháo tiểu thành. Chương 5, thêm điểm, kim trung cháo tiểu thành. Tiếu gia, đại sảnh. Đáng chết, hắn chỉ là một cái bất nhập phẩm phế vật, như thế nào hao tổn nhiều người như vậy? Gia chủ Tiếu Minh giận không nhịn nổi, đột nhiên một trưởng vỗ tại bàn gỗ tử đàn phía trên, phanh một tiếng vang thật lớn, cẩn trọng mặt bàn trực tiếp nứt ra, tứ phân ngũ liệt. Trong thính đường, mọi người câm như hến, không người dám lên tiếng. Tiếu Minh sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua mặt đất trưng bày vô số cỗ thi thể, Tiếu Hữu Chính, Triệu Ngạn tất cả đều một nhóm. Bọn hắn nguyên một đám tử trạng thê thảm, thân thể vặn vẹo không chịu nổi, đều là nhất kích chí mệnh. Chỉ là một cái phế vật, có thể đem Hữu Chính cùng Triệu Ngạn cùng nhau giết. Tiếu Minh gầm nhẹ, hai mắt phủ đầy tia máu. Gia chủ, người này bây giờ đã không thể khinh thường. Một bên quản gia thấp giọng nói ra, hắn lộ ra nhưng đã nhập phẩm, đồng thời thực lực cực kỳ cường hành. Nói nhảm. Tiếu Minh trợn mắt chừng một cái, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục đuổi. Cáo chi phụ cận sơn tặc thổ phỉ, có thể giết hắn, thưởng bạc ngàn lượng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, run lên trong lòng. Ngàn lượng. Dạng này treo giải thưởng, đủ để nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mặt khác, thông báo Song Xà Bang. Tiếu Minh nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử kia hẳn là muốn đi Quỳnh Thủy quận, đó là Song Xà Bang địa bàn, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định muốn hắn chết. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, cấp tốc tối lui. Đại sơn chỗ sâu, gió đêm gào thét. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, khí tức quanh người giống như thủy triều phồng lên. Quần áo mặc dù đã nhuốm máu, hơi có vẻ tổn hại, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng kiên nghị. Hô, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bên ngoài thân ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt kim quang, nội lực tại thể nội lưu chuyển như sấm, khí thế không ngừng kéo lên. Sau một khắc, toàn thân hắn khí thế chấn động, dường như đột phá cái nào đó bình cảnh, nội lực lại lần nữa tăng vọt. Oanh, một cỗ khí thế bàng bạc theo hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, nhấc lên một trận cuồng phong. Võ phu bát phẩm. Tiếu Tự Tại từ từ mở mắt, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Túi đầu nhìn lấy hai tay của mình, cảm nhận được thể nội cái kia trước nay chưa có tràn đầy lực lượng, khóe miệng hơi hơi bung lên. Đại hoàn đan hiệu lực, thật đúng là thật không thể tin. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp cùng truy sát giả chém giết, đem đan dược tiềm lực phát vung tới cực hạn, rốt cục tiến thêm một bước, thành công đột phá đến bát phẩm. Mà lại càng quan trọng hơn là, tại hệ thống cột sát lục giá trị, 1300, ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động. Cái này 1300 điểm sát lục giá trị, là hắn trong khoảng thời gian này không ngừng chém giết tích lũy, thiếu gia truy sát không ngừng, tuy nhiên mỗi lần lấy được không nhiều, nhưng thắng ở liên tục không ngừng. Giết hại, quả nhiên là ta tốt nhất của lương. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, trường kiếm tiện tay cắm vào mặt đất, tay nắm chuôi kiếm chỉ hơi dùng sức, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến băng lãnh xúc cảm. Thiếu gia, đã các ngươi như thế nhớ mãi không quên, vậy ta thì cùng các ngươi chơi tới cùng. Trước đó, vậy liền lại để thăng một phen. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, náo hải bên trong hiện ra long tượng ba nhược công công pháp tâm quyết. Môn võ học này, từ hắn bắt đầu tu luyện đến nay, liền đã thể hiện ra không có gì sánh kịp khủng bố tiềm lực, mỗi tăng tiến một bước, liền có thể thu được một lòng một tượng chi lực, gân cốt càng cường hành, lực lớn vô cùng. Chỉ là nhìn hắn thêm điểm cần thiết sát lục giá trị cùng còn lại võ học không hợp nhau đều có thể nhìn ra đại khái tới. Đệ tam tầng đến đệ tứ tầng, cần dòng giá 1000 điểm sát lục giá trị. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, tiếp tục xem hướng mặt bảng phía trên sát lục giá trị. Tuy nhiên đau lòng, hắn thì thào nói nhỏ, nhưng sau một khắc, ánh mắt kiên định vô cùng. Nhưng tu vi công pháp mới là thực lực căn bản, còn lại võ học chỉ là phụ trợ. Tâm niệm nhất định, Tiếu Tự Tại không chút do dự, đem ngàn điểm sát lục giá trị đầu nhập long tượng ba nhược công. Oanh, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết oanh minh, giống như quần quận giang hải quần quận, nội lực phun trào như sớm, gân cốt phát ra trận trận giòn vang. Toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này đống nhiên mở ra, vết máu màu đen theo làn da mặt chảy ra, tàn mát ra một cỗ mùi hôi thối, trong nháy mắt đem hắn nhuộm dần thành một mảnh hỗn độn. Đây là tạp chất. Hắn trong lòng giật mình, lập tức liền cảm nhận được gân cốt bên trong lần ẩn truyền đến nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, dường như thể nội hết thảy đều bị một lần nữa tẩy luyện đồng dạng. Chúc mừng ký chủ, long tượng ba nhược công đột phá đệ tứ tầng. Một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Tiếu Tự Tại chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một vệt tinh mang chợt hiện. Hắn giơ tay lên, nắm chắc thành quyền, cảm thụ được thể nội cái kia so trước đó càng thêm mênh mông lực lượng. Tứ long tứ tượng chi lực. Hắn nhẹ giọng nỉ non, sau đó đột nhiên một quyền đánh ra. Oeng! Một tảng đá lớn ở trước mặt hắn nổ bể ra đến, hóa thành vô số đá vụn tứ tán bay ra. Quyền kinh kia mạnh, lại trực tiếp đem mặt đất rung ra một vết nứt. Đây mới là lực lượng. Tiếu Tự Tại hài lòng gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang kim trung cháo. Còn lại 300 điểm thì dùng ở chỗ này đi. Trước đó đạt được cái này võ học hắn liền tra xét, kim trung cháo chính là một môn cực mạnh phòng ngự võ học, luyện đến đại thành, đao thương bất nhập, có thể xưng bảo mệnh tuyệt học. Mà lại, môn võ học này còn có thể tăng cường nội thân, cùng long tượng ba nhược công hỗ trợ lẫn nhau. Để thăng, hắn lần nữa đem tâm niệm đầu nhập. Kim trung cháo để thăng đến tiểu thành, 100-300. Một trận long long âm thanh tại hắn thể nội băng lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình gân cốt càng cứng cỏi, bắp thịt mặt ngoài ẩn ẩn nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, màu da lại như đồng như sắt thép, ẩn ẩn lộ ra lộng lẫy. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, phát ra kèn kẹt giòn vang âm thanh. Có kim trung cháo gia trì, nhục thân càng tiến một bước. Hắn nói nhỏ lấy, đưa tay một trường vỗ ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Giang rắc. Cây đại thụ kia lại trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy, ngã xuống đất lúc phát ra nổ thật to. Ừm. Tiếu Tự Tại hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vẻ ý cười. Tựa hồ kim trung cháo cùng long tượng ba nhược công ở giữa còn có chút đặc thù chuyển động cùng nhau. Hắn nhắm mắt cảm thụ, phát hiện hai môn võ học khí tức tại thể nội hô ứng lẫn nhau, tăng cường hiệu quả viễn siêu hắn mong muốn. Lần này đao thương bất nhập, lực bản sơn hà, không còn là nói xuông. Khoe miệng của hắn bung lên một tia cười lạnh. Ngày thứ hai lại tu luyện một ngày, củng cố cảnh giới cùng võ học. Quỳnh Thủy Quận, Tiếu Tự Tại mới tiếp tục lên đường, thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Dù là không có thân pháp võ học, dựa vào kinh khủng nhục thân lực lượng, tốc độ cũng cực nhanh, thế như tuấn mã. Sông lớn bên mở, ánh nước liễm diễm, hoàng hôn hoàng hôn. Tiếu Tự Tại một bộ hôi bảo, trên mặt lây dính giữa rừng núi phong trần. Hắn hơi hơi thở dốc, một ngày một đêm buôn đậu, cuối cùng để hắn đã tới mảnh này bờ sông. Gió sông quất vào mặt, mang theo nhàn nhạt nước mùi tanh. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mặt sông rộng lớn, sóng biết dập dờn, mấy chiếc tiểu thuyền theo sóng khẽ động, thuyền ra gào to âm thanh liên tiếp. Khách quan, vượt sông sao? Một tên thuyền phu tiến lên đón, làn da ngăm đen, nụ cười chất phát. Tiếu Tự Tại không có nhiều lời, từ trong ngực móc ra một bạc, tiện tay đã đánh qua. Ta muốn một chiếc thuyền, phòng thượng đẳng. Hắn thanh âm không lớn, lại lộ ra lãnh ý. Thuyền phu tiếp nhận bạc xem xét, nhất thời trừng lớn mắt, ngân quang lóng lánh, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Khách quan ngài thật là hào phóng, một chiếc thuyền cái nào dùng đến nhiều tiền như vậy, cái này còn lại tính toán tiền thưởng, bớt nói nhảm. Tiếu Tự Tại ngữ khí lạnh lùng, cất bước đi hướng một chiếc hơi lớn thuyền nhỏ. Bốn phía cái khác thuyền phu cùng đợi thuyền khách nhân ảo ảo căng tới ánh mắt kinh ngạc, có người thấp giọng nghị luận, có người thì đầy mắt tham lam. Tiếu Tự Tại nhìn ở trong mắt, khoe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Muốn động thủ thì cứ tới, ngược lại là tránh khỏi ta đi tìm các ngươi. Hắn tận lực lộ tài, liên lạc cố ý muốn dẫn tới tham lam chi đồ. Hắn sát lục giá trị còn thiếu rất nhiều, đang lo không có thích hợp giao hẹ có thể cắt. Đáng tiếc, chung quanh những người kia chỉ là khe khẽ bàn luận, lại không ai dám tránh thức tiến lên khiêu khích. Tiếu Tự Tại không khỏi có chút thất vọng, lắc đầu, đi đến thuyền sau liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Sông gió thổi qua, hắn áo bào hơi hơi bung lên, quanh thân sát ý ẩn mà không phát. Chương 6, Song Xà Bang, Tiếu gia treo giải thưởng. Chương 6, Song Xà Bang, Tiếu gia treo giải thưởng. Không bao lâu, lại có mấy tên lữ khách đi tới, ba nam một nữ, thần sắc khác nhau. Bọn hắn dường như thương khách cách ăn mặc, nhưng quần áo đơn giản, trên thân cũng không dư thừa trang sức. Cái gì? 50 văn một người? Đây cũng quá đắt đi. Cầm đầu một tên trung niên nam tử cho mày, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất mãn. Chỗ nào đắt? Vẫn luôn là cái giá này có được hay không? Thuyền phu ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, chỉ trên mặt sông tàu thuyền, cái này sông lớn rộng như vậy, ngươi muốn không qua, chính mình đi qua cũng thành. Ngươi? Trung niên nam tử bị dỗi đến một nghẹn, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Một bên tuổi trẻ nữ tử liền vội vàng kéo một cái tay áo của hắn, thấp giọng nói, được rồi được rồi, đi đường quan trọng, chớ vì những chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ. Hừ. Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, mặc dù không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra mấy đồng tiền đưa tới. Cùng oán giận giá cả, ngược lại không bằng suy nghĩ một chút chính mình, mấy năm này có hay không nỗ lực kiếm tiền, có hay không làm việc cho tốt. Thuyền phu tiếp nhận đồng tiền, ngoài miệng lại không quên lẩm bẩm một câu. Trung niên nam tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, lại trở ngại đối phương người đông thế mạnh, đành phải cắn răng nhịn xuống. Mấy người giao tiền, yên lặng đi đến thuyền, cũng không dám nhìn nhiều, lập tức tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mặt sông nhỏ lay động, tàu thuyền chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mái chèo âm thanh kẹt 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 tại yên tĩnh nước sông trên vang vọng. Trong khoang thuyền, chờ sở hữu hành khách tới, nhân số tự nhiên dần dần nhiều hơn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ đàm luận các loại việc vặt vãnh. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất phát sinh đại sự. Một người trung niên nam tử thấp giọng, nhưng trong giọng nói lại mang theo khó nén hưng phấn. Hắn mấy tên đồng bạn lập tức đưa tới, vẻ hai. Cái gì đại sự? Còn có thể là cái gì? Cũng là Tiếu gia sự a. Tiếu gia? Một tên tuổi trẻ tiểu hỏa tử nghi ngờ nói, cái nào Tiếu gia? Còn có thể có nào cái Tiếu gia? Trương Nhạc quận Tiếu gia a. Trung niên nam tử trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức thần thần bí bí nói, nghe nói Tiếu gia tam tử, cái kia gọi Tiếu Tự Tại, vậy mà gian dâm phụ nữ và trẻ em, còn liền giết gia tộc mấy người, sau cùng phản bội chạy trốn. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Cái này Tiếu Tự Tại cũng quá độc ác đi, liền người trong nhà đều giết. Chậc chậc, cái này Tiếu gia cũng là khổ tám đời, bày ra thứ như vậy. Mọi người hào hào nghị luận, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng xem thường. Ngồi ở mũi thuyền Tiếu Tự Tại nghe đến mấy cái này ngôn luận, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lại chưa quay đầu, vẫn như cũ bình tĩnh. Hoàn toàn không có đem những thứ này bôi nhọ ngôn luận để ở trong lòng. Tiếu gia đây là gấp a? Hắn trong lòng cười lạnh. Những thứ này nói xấu, bất quá là Tiếu gia cố ý thả ra tiếng gió. Bọn hắn một bên bốn phía treo giải thưởng truy sát chính mình, một bên tại dư luận phía trên bôi nhọ, ý đồ để hắn trở thành chuột chạy qua đường. Không thể không nói, Tiếu gia thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc này, lại có người hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin kinh thán. Nghe nói Tiếu Tự Tại treo giải thưởng đã tăng tới 1000 lượng bạc. 1000 lượng? Đám người trong nháy mắt xôn xao. Đây chính là khoản tiền lớn a. Liền xem như bán mạng cả một đời, cũng chưa chắc có thể kiếm lời nhiều như vậy. Khó trách nhiều người như vậy đều tại truy sát hắn, đây chính là tiền tài động nhân tâm a. Mà lại nghe nói, liền Song Xà Bang đều động. Song Xà Bang phong tỏa toàn bộ Quỳnh Thủy quận đường thủy, liền bị bắt lấy Tiếu Tự Tại. Chậc chậc, liền Song Xà Bang đều xuất thủ, cái kia Tiếu Tự tại sợ là sống không lâu. Cái này Song Xà Bang thế nhưng là tên xấu chiêu lấy, rơi vào trong tay bọn họ, có thể sống còn khó chịu hơn chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng tiếc hận. Thế mà, Tiếu Tự tại nghe những thứ này, thần sắc như thường. Sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại, tựa ở mạn thuyền phía trên, dường như những lời này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Thiếu gia, hắn trong lòng lạnh hừ một tiếng. Vì giết ta, liền mặt cũng không cần, thậm chí ngay cả Song Xà Bang mặt hàng này đều có thể cấu kết lại. Một bên khác, nuôi thuyền. Mấy cái thuyền phu tụ cùng một chỗ, thấp giọng thầm thì, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía Tiếu Tự Tại. Các ngươi nhìn tiểu tử kia, có hay không làm đầu? Tự nhiên là chỉ dây béo. Có điều vừa mới hắn vừa ra tay cũng là một bạc, cái này có thể không bình thường. Đúng a, người nào vô duyên vô cớ mang nhiều tiền như vậy, mà lại một bộ không thích phản ứng người dáng vẻ, nhìn lấy thì không đơn giản. Chúng ta muốn hay không thăm dò thăm dò? Cầm đầu một tên cao gầy thuyền phu hí mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thăm dò cái gì? Coi như hắn lại thế nào không tầm thường, trắng bóng bạc thế nhưng là thật sự, nhiều bạc như vậy lên thuyền, cũng đầy đủ chúng ta kiếm lời một phiếu. Đúng vậy à, dù sao chúng ta làm chính là cái này sinh ý, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, trực tiếp động thủ không là được. Những người này chính là phụ cận tên xấu chiêu lấy thủy quỷ băng người, ngày bình thường chuyên môn ăn cướp nước trên đường thương gia du khách. Vừa mới Tiếu Tự Tại xuất thủ hào phóng, trực tiếp để bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt. Có điều, tiểu tử này nhìn lấy không dễ trọng, phải cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái? Chờ một chút, chờ trời tối động thủ. Mấy người nhỏ giọng thương nghị, trong ánh mắt tràn đầy tham lam sát ý đột nhiên, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn tàu thuyền từ đằng xa lái tới. Thân tàu đen nhánh, bốn phía trên vẽ lấy hai đầu chiếm cứ giao thoa độc xà đồ án, dày đặc đáng sợ. Là Song Xà Bang. Trong lúc nhất thời, trên thuyền các hành khách kinh hoàng thất thố, tiếng nghị luận liên tiếp. Song Xà Bang làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta tới? Mau mau, cập bờ, đem chúng ta để xuống. Y miệng. Thuyền phu một tiếng quát chói tai, nỗ lực duy trì trật tự, nhưng chính hắn cũng là sắc mặt trắng bệnh, tay chân khẽ run, hiển nhiên bị Song Xà Bang khí thế chấn nhiếp. Tiếu Tự Tại ngồi ở mũi thuyền, nghe bốn phía huyên náo, hơi hơi nhíu mày. Hắn cố ý cải trang một phen, ăn mặc đơn giản, khuôn mặt dùng cho bụi che giấu, xem ra không chút nào thu hút. Lấy hắn cẩn thận, không cho là mình sẽ dễ dàng như thế bại lộ. Cái này Song Xà Bang tới đây, chưa chắc là hướng về phía ta tới. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, tỉnh táo phân tích, nhưng trong lòng vẫn như cũng nhiều hơn một phần cảnh giác. Thế mà, đứng tại đôi thuyền thủy quỷ bang mấy người lại sớm đã mặt như màu đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Song, thật sự là Song Xà Bang thuyền. Lần này thật sự là chọc kẻ không nên chọc. Đừng hoảng hốt, trước xem tình huống một chút, có lẽ bọn hắn không là hướng về phía chúng ta tới. Cầm đầu cao gầy thuyền phu thấp giọng quát lớn, nhưng trong thanh âm cũng giấu không ngừng run rẩy. Bọn hắn đương nhiên biết nguyên do, trước đó vài ngày, bọn hắn cướp một chiếc Song Xà Bang thuyền, chỉ là một số không đáng chú ý hàng hóa, vốn cho rằng Song Xà Bang không lại so đo, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà giết tới cửa. Đại thuyền chậm rãi tới gần. Đông, một đạo trọng hưởng, một khối tấm ván gỗ khoác lên hai thuyền ở giữa, ngay sau đó, một đạo thân ảnh thon gầy theo trên thuyền lớn nhảy xuống. Đó là một tên giữ lấy trọm râu dê lão giả, hắn một con mắt mù, trong hốc mắt giữ lấy một cái hắc động, thâm thúy dọa người, vết đao trên mặt như con rết giống như chiếm cứ, khóe miệng vết ra, lộ ra một miệng ố vàng hầm răng. Thủy quỷ bang tôn tử nhóm, thật sự cho rằng cướp ra gia thuyền, gia gia liền sẽ không tìm các ngươi sao? Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, lộ ra làm cho người dùng mình dậy đặc hàn ý. Chương 7, chém nô kiệt, bát bộ cả thiền. Chương 7, chém nô kiệt, bát bộ cả thiền. Mặt sông gió gấp sóng chậm, bầu không khí lại ngưng trọng như sắt. Thủy quỷ bang mấy người hai chân như nhũn ra, sát mặt trắng bệnh. Bọn hắn nhận ra trước mặt độc nhãn lao giả chính là Song Xà Bang tiếng tăm lừng lẫy kim cương trảo nô kiệt, bát phẩm đỉnh phong võ phu, tại toàn bộ Quỳnh Thủy quận cũng là có tên tuổi nhân vật. Chạy, chạy mau! Một người trong đó hô to một tiếng, quay người liền muốn mẹ cầu. Chạy! Nô Kiệt cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, trong tay hắc thiết trường trượng đống nhiên ném ra, mang theo gào thét âm thanh xé gió đánh thẳng mà đi. Phúc! Người kia còn chưa nhảy xuống nước, liền bị trường trượng xuyên qua thân thể, cả người như vải rách giống như bị đính tại thuyền mái chèo phía trên, máu tươi theo một mái chèo nhỏ vào nước sông, nhuộm đỏ một mảnh. Còn lại mấy người thấy thế, càng là mặt xám như tro, chân càng như nhũn ra, thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Kim cương chảo. Một tên gan lớn ra hỏa lấy dũng khí rút ra truy thủ, run rẩy hướng Nô Kiệt đâm tới. Muốn chết. Nô Kiệt lạnh hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên duỗi ra, năm ngón tay thành chảo, như thiểm điện chụp vào người kia đầu. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, năm cái dọa người lỗ máu trong nháy mắt xuất hiện tại đầu người nọ phía trên, cả người như bị móc rông sinh cơ đồng dạng, thẳng tắp ngã xuống. Trên thuyền mọi người bị cái này máu tanh một màn cả kinh run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Nô Kiệt quay đầu liếc nhìn bốn phía, ánh mắt như lao, dày đặc cười lạnh. Còn có ai không phục? Trung quanh yên tĩnh y mắng, chỉ có nước sông vỗ nhẹ mạn thuyền thanh âm. Ngược lại là một bên Tiếu Tự Tại hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia mấy cái bộ thi thể phía trên. Mấy cái này phế vật, còn không có đến phiên ta độc thủ, liền bị đoạn. Hắn trong lòng âm thầm hừ lạnh, những thứ này vốn là hắn dùng để góp nhặt sát lục giá trị giao hẹ, lại không nghĩ rằng bị Nô Kiệt vượt lên trước giải quyết. Bất quá, Song Xà Bang ngược lại là đã tìm tới cửa. Tiếu Tự Tại híp híp mắt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã tối tự sinh ra sát ý. Nô Kiệt hiển nhiên vẫn chưa chú ý tới Tiếu Tự Tại tồn tại, hắn quay người phất phất tay, ra hiệu sau lưng Song Xà Bang mọi người bắt đầu hành động. Đem những này người trên thân đáng tiền đồ vật đều thu, người nào dám phản kháng, liền để hắn phía dưới nuôi cá. Ha ha, vẫn là Ngô gia sảng khoái. Song Xà Bang mấy cái tên thủ hạ nghe vậy, ào ào cười gần đi hướng trên thuyền hành khách. Một tên Song Xà Bang thủ hạ đi đến Tiếu Tự Tại bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Uy, số tiểu tử, muốn mạng vẫn là muốn. Phúc. Lời còn chưa dứt, máu tươi phun ra ngoài. Cái kia đầu người trực tiếp bay ra ngoài, mang theo không thể tin biểu lộ, lăn xuống tại bong thuyền phía trên. Tình cảnh này, để bốn phía tất cả mọi người trong nháy mắt ngây dại. Nô Kiệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Tiếu Tự Tại, hắn đồng tử hơi co lại, lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Ha ha ha, vậy mà tại chỗ này đụng phải ngươi. Hắn thanh âm tràn ngập hưng phấn, ánh mắt chết khóa chặt Tiếu Tự Tại, dường như một đầu phát hiện con mồi mánh hổ. 1000 lượng bạc đang ở trước mắt. Nô Kiệt hét lớn ra Tiếu Tự Tại ba chữ như sấm bên tai, cả kinh mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hắn đúng là Tiếu gia tam tử, cái kia tội ác chồng chất Tiếu gia phản đồ. Đám người ánh mắt ảo ảo tập trung tại Tiếu Tự Tại trên thân, mang theo kinh nghi. Tiếu Tự Tại nghe vậy, chỉ là cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bốn phía. Một đám heo chó. Hắn thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Tiếu gia vì định đoạt Thanh Loan kiếm tông, tự cam đoạ lạc, bây giờ lại tới tìm ta phiền phức, mở miệng như hại, coi là thật một cười. Lời nói này ra, mọi người không khỏi sững sờ. Tuy nói trong truyền thuyết, Tiếu gia tam tử Tiếu Tự Tại tiếng xấu chiêu lấy, mà giờ khắc này hắn ngữ khí bình tĩnh, lời nói trực kích nhân tâm, lại khiến người ta ẩn ẩn cảm thấy truyền văn chưa hẳn tất cả đều là sự thật, hoặc là có ẩn tình khác. Dù sao giang hồ cánh rừng này lớn, cái gì chuyện hiếm lạ đều có. Nhưng không chờ mọi người suy nghĩ nhiều, Nô Kiệt đã là không kịp chờ đợi. Thằng ngai con, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, kim cương chảo mang theo sắc bén kình phong thẳng bắt Tiếu Tự Tại lồng ngực. Keng, sắt thép va chạm, Tiếu Tự Tại trường kiếm vung lên, tinh chuẩn chặn Nô Kiệt công kích, kiếm quang lưu chuyển ở giữa như thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất, trở tay đâm một cái, ép thẳng tới Nô Kiệt vị trí hiểm yếu. Nô Kiệt hoảng hốt, đội vàng nghiêng người né qua, nhưng kiếm phong cũng đã hoa qua bờ vai của hắn, máu tươi vẩy ra, và áo trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Tiểu tử này kiếm pháp, hắn mắt lộ hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới Tiếu Tự Tại kiếm thuật lại như thế sắc bén. Tuy nhiên hắn dựa vào nhiều năm sát phạt tích lũy kinh nghiệm miễn cưỡng chống đỡ, nhưng trên thân đã bị chém ra đếm đạo vết thương, áo quần rách nát. Đi chết đi! Nô Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đều xuất hiện, kim cương chảo vung vẩy đến kín không kẽ hở, mang theo mạnh mẽ kình phong chụp vào Tiếu Tự Tại. Hừ! Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, trong tay trường kiếm xoay chuyển, lại bị Nô Kiệt hai tay cứ thế mà bắt lấy. Ha ha ha! Thằng ngai con, không có kiếm, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đánh? Nô Kiệt đắc ý cười như điên, hiển nhiên coi là Tiếu Tự Tại thực lực toàn ở trên thân kiếm. Thế mà sau một khắc, nên đón hắn chính là một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Oanh! Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, bao hàm tứ long tứ tượng chi lực, quyền phong gào thét, kình khí như nước thủy triều. Nô Kiệt sắc mặt biến đổi lớn, muốn lui lại cũng đã không kịp. Một quyền này thẳng bên trong độ ngực của hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn toàn bộ xương ngực sụp đổ, sau lưng y phục trực tiếp bị đánh nứt ra đến, máu tươi cuồn bắn ra. Phốc, hắn một cái tay vô ý thức nâng lên, muốn phản kích, lại nên đón Tiếu Tự Tại bén nhọn hơn một quyền. Răng rắc, cánh tay đứt đoạn, cốt cách đâm xuyên ra thịt, máu chảy ồ ạt. Nô Kiệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, thân thể lay động một cái, cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 500. Hệ thống nhắc nhở âm thanh băng lanh vang lên, Tiếu Tự Tại lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua Nô Kiệt thi thể, lạnh lùng phun ra hai chữ, phế vật. Thế mà, Song Xà Bang mấy người còn lại thấy thế lại ảo ảo nổi lên, giống giận hướng Tiếu Tự Tại đánh tới. Giết hắn. Tiếu Tự Tại cười lạnh, trong tay trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm quang như lôi điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt nên tiếp đánh tới mấy người. Bạch. Kiếm ảnh lướt qua, một tên Song Xà Bang thành viên cái cổ dâng trào ra một cỗ cột máu, thân thể cứng ngắc một lát, ầm vang ngã xuống đất. Chúc mừng ký chủ đánh giết cựu phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 50. Phúc. Lại là một kiếm, một người khác lồng ngực bị xỏ xuyên, máu tươi rải đầy bong thuyền. Không đến thời gian qua một lát, còn lại mấy người tất cả đều ngã xuống, máu tươi rót thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Tiếu Tự Tại đứng tại bong thuyền phía trên, trường kiếm rủ xuống đất, máu tươi theo kiếm phong nhỏ xuống, sắc mặt lạnh lùng như băng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ học, Bát Bộ Cản Thiền. Nghe náo hải bên trong thanh âm nhắc nhở, Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bát Bộ Cản Thiền. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, khoe miệng vung lên một tia cười lạnh. Cái này ngược lại là đồ tốt. Chương 8, Bát Bộ Cản Thiền chương 8, Bát Bộ Cản Thiền đột nhiên. Một đạo hàn quang đạch phá không khí. Siêu, một chi ám tiễn mang theo tiếng xé gió thẳng đến Tiếu Tự Tại lồng ngực mà đến. Bành. Mũi tên tinh chuẩn mệnh trung, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn, toé phiến rơi xuống tại bong thuyền phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếu Tự Tại hơi chấn động một chút, dưới chân dừng lại, ở ngực nổi lên một cỗ tê dại cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn qua, trên vạt áo đã bị bạch phá, lộ ra một đạo hồng điểm. Còn tốt có kim trung cháo hộ thể. Hắn đưa tay đè lên ở ngực, trong lòng âm thầm may mắn. Nếu không phải sớm tu hành tiểu thành tầng thứ kim trung cháo, một tiễn này sợ là muốn gặp huyết. Tiếu Tự Tại dương mắt quét về phía đại thuyền phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ băng lãnh. Đã giấu đầu lộ đuôi, vậy liền để ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Thân hình hắn khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người như mãnh hổ giống như phóng tới Song Xà Bang đại thuyền. Giết! Trên thuyền nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, mười mấy tên song xà bang bang chúng nào ảo rút ra binh khí, hướng Tiếu Tự Tại vây công mà đến. Bạch, kiếm quang lưu chuyển, mang theo sắc bén kình phong xẹt qua một tên bang chúng cổ họng, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ bông thuyền. Chúc mừng ký chủ đánh giết một người, bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Ầm. Tiếu Tự Tại một trường gỗ ra, long tượng ba nhược kình lực khuấy động ra, một tên nỗ lực đánh lén bang chúng trực tiếp bị oanh bay, lồng ngực sụp đổ, bị mất mạng tại chỗ. Chúc mừng ký chủ đánh giết cựu phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 50. Kiếm quang tung hành, quyền trưởng ngang áp. Tiếu Tự Tại trong đám người như vào chỗ không người, mỗi một kiếm vung ra liền dẫn đi một cái mạng, mỗi một quyền đánh ra liền chấn là đối thủ huyết vẩy tại chỗ. Bán, bán tên. Đầu thuyền chỗ có người hô to, mấy tên cung tiễn thủ lập tức kéo cung cài tên, tên bắn lén liên tiếp hướng Tiếu Tự Tại phong tới. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa rơi bay tới, lại đều bị Tiếu Tự Tại kim trung cháo ngăn lại. Mũi tên đụng ở trên người hắn, chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt dấu đỏ, liền da thịt cũng không từng phá bỡ. Tình cảnh này trực tiếp để song xà bang mọi người sợ đến vỡ mật. Gia hỏa này là quái vật sao? Đào thương bất nhập, chạy mau a! Rốt cục có người chịu đựng không nổi hoảng sợ, trực tiếp nhảy vào trong nước đào mệnh. Ngay sau đó, càng nhiều bang chúng nào ảo bỏ thuyền mà chạy, nhảy cầu âm thanh liên tiếp. Tiếu Tự Tại đứng tại bong thuyền phía trên, trường kiếm lắc một cái, máu tươi vẩy ra mà ra. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia chạy trốn thân ảnh, lạnh hừ một tiếng, nhưng lại chưa đuổi theo. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chủ yếu nhất là Tiếu Tự Tại thủy chiến thủ đoạn có hạn, lừa nhát phiền phức. Hắn thu hồi trường kiếm, bắt đầu ở bong thuyền phía trên thi thể ở giữa tìm kiếm. Thế mà mò thi kết quả lại làm cho hắn khẽ nhíu mày. Đường đường song xà bang, vậy mà nghèo thành dạng này. Hắn nhìn trong tay không đến 50 lượng bạc thu hoạch, lắc đầu, đem bạc cất vào trong ngực. Xem ra những thứ này chỉ là chút hạ tầng lâu la. Ánh mắt của hắn chuyển hướng mặt sông, sắc mặt biến đến lạnh lùng. Có điều, song xà bang sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng mấy chốc sẽ phát giác được nơi này. Hắn hít sâu một hơi, quay người đi hướng mặt thuyền, ánh mắt khóa chặt trên mặt sông một chiếc thuyền nhỏ. Đến mau rời khỏi nơi này. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại đột nhiên phát lực, cả người lăng không bật lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào cái kia chiếc trên thuyền nhỏ. Ầm. Thuyền nhỏ nhỏ hơi trầm xuống một cái, Tiếu Tự Tại đứng yên định. Dưới chân hắn đông nhiên đạt một cái, vận chuyển long tượng ba nhược công, toàn thân khí kình bạo phát, thuyền nhỏ lại ở dưới sức mạnh của hắn như mũi tên xung ra. Vâng. Bọt nước văng khắp nơi, thuyền nhỏ hóa thành một đạo tật ảnh, biến mất tại mênh mông mặt sông. Tàu thuyền phía trên đông đảo thuyền khách mắt thấy tình cảnh này, đều rung động đến trợn mắt hốt mồm. Cái này Tiếu Tự Tại, không khỏi cũng quá mạnh. Lấy lực lượng một người đối kháng song xà bang, có thể toàn thân trở ra. Bực này tư chất, sợ là có hy vọng leo lên tiềm long bảng a. 17, 18 tuổi niên kỷ, liền có thực lực như thế, một cái quận bên trong có thể ra mấy cái nhân vật như vậy. Thuyền nhỏ tại trên mặt sông chậm rãi phiêu lưu, sóng nước vỗ nhẹ đáy thuyền, phát ra hào hào tỉ mỉ vang. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, trường kiếm nghiêng cắm ở bên cạnh, máu tươi đã bị thành tẩy sạch sẽ, kiếm phong hàn quang ẩn ẩn. Đi qua một phen sát phạt, hắn rốt cục quất ra một lát nhàn hạ, bắt đầu chỉnh lý chính mình được. Náo hải bên trong hệ thống mặt bảng theo hắn tâm niệm nhất động nổi lên. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, bát phẩm võ phu nội công, long tượng ba nhược công, đệ tứ tầng, phía dưới một giai đoạn cần 3000 sát lục giá trị, võ học, thanh trúc kiếm pháp tiểu thành, 53-300, phách vân thủ nhập môn, 20-50, kim trung cháo tiểu thành, 100-300, sát lục giá trị, 3870 sát lục giá trị. Thế mà tăng tới hơn 3800. Tiếu Tự Tại ánh mắt chớp lên, sát lục giá trị bạo tăng hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Đoạn đường này theo song xà bang tiểu tốt đến kim cương trảo nô kiện, vô số tính mệnh hóa thành con số, đáp lên thành hắn thực lực bậc thang. Có cái này hơn 3000 sát lục giá trị, cái kia thật tốt hoạch định một chút tiếp xuống để thăng phương hướng. Hắn thấp giọng thì thào, ánh mắt đảo qua mặt bảng phía trên các hạng võ học, sau cùng ngừng lưu tại long tượng ba nhược công phía trên. Long tượng ba nhược công, mỗi đề thăng một tầng, lực lượng đều sẽ bạo tăng, xem như chỉ số tăng trưởng, tiềm lực khủng bố, cũng là ta bây giờ vượt cấp mà chiến lớn nhất cậy vào. Đệ tam tầng đến đệ tứ tầng tiêu hao 1000 điểm sát lục giá trị, mà đệ tứ tầng đến đệ ngũ tầng lại cần 3000 điểm sát lục giá trị. Tiếu Tự Tại không chút do dự, trực tiếp đem sát lục giá trị đầu nhập trong đó. Đề thăng, long tượng ba nhược công, đệ ngũ tầng, phía dưới một giai đoạn cần 5000 sát lục giá trị, chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông nhiệt lưu theo vùng đan điền nổ tung, theo kinh mạch bao phủ toàn thân. Vâng. Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết dâng trào, như giang hà chảy ngược, gân cốt phát ra trầm thấp giòn vang, dường như thoát cương giao long tại thể nội bốc lên. Mỗi một cây kinh mạch đều bị mở rộng, mỗi một tấc gân cốt đều được cường hóa, kéo dài chưa trừ nội thương cùng tạp chất tại thời khắc này bị triệt để gột rửa. Ken két, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, quyền tâm truyền đến rõ ràng xương cốt giòn vang âm thanh, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Cùng lúc đó, hắn cảnh giới cũng theo đó nước chảy thành sông bay vụt, đột phá nguyên bản bình cảnh, vững vàng bước vào bát phẩm võ phu hậu kỳ. Tẩy kinh phạt tủy, Tiếu Tự Tại giơ cánh tay lên, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình gân cốt càng bền bỉ, thể phách càng tiến một bước, khí huyết chi lực càng là hùng hậu như hải. Hắn thấp giọng nói, cái này đệ ngũ tầng long tượng ba nhược công, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bất quá, hắn không có dừng lại, ánh mắt lại rơi vào kim trung cháo phía trên. Kim trung cháo lần này đã cứu ta một mạng, quả nhiên, giang hồ nguy hiểm, phòng ngự nhất định phải kéo căng. Tiến thêm một bước, hắn không chút do dự đem 500 điểm sát lục giá trị đầu nhập kim trung cháo. Kim trung cháo đại thành, 300-500, trong chốc lát, da thịt của hắn mặt ngoài nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, dường như dắt lên một tầng kim loại lộng lẫy. Toàn bộ gân cốt người ta bắp thịt biến đến càng thêm chặt chẽ, huyết nục ở giữa tản ra một loại trầm ổn mà cẩn trọng lực lượng. Hắn đưa tay vô vỗ lồng ngực, phát ra đang đang trầm đủ âm thanh. Cái này phòng ngự, sợ là tầm thường đao kiếm dùng hết toàn lực cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may. Sau cùng, hắn đem còn lại 300 điểm sát lục giá trị vùi đầu vào vừa mới lấy được thân pháp võ học Bát Bộ Cản Thiền. Bát Bộ Cản Thiền tiểu thành, 120-300, một cỗ nhẹ nhàng khí cảm trong nháy mắt lưu nhập toàn thân, hắn cảm thấy mình hai chân biến đến càng thêm có lực, cước bộ ở giữa linh hoạt tính tăng cường rất nhiều. Bát Bộ Cản Thiền, thân pháp võ học, đánh không lại còn có thể chạy. Hắn hài lòng gật gật đầu, đứng dậy, tiện tay một trường vỗ tại mạn thuyền phía trên. Bành! Toàn bộ thuyền nhỏ chấn động, bong thuyền phát ra kéo kẹt một tiếng, mặt nước nhất thời đẩy ra mảng lớn gợn sóng. Thân hình hắn lại không nhúc nhích tí nào, đứng ở nơi đó như là một tòa sơn nhạc nguy nga, lộ ra anh tuấn uy vũ mà cường đại. Đi qua một loạt đề thăng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình toàn phương vị thuế biến. Không chỉ có khí huyết cường hành, gân cốt cứng cỏi, liền thân cao cũng bay vụt mấy phần, cả người xem ra càng thêm thẳng tắp, anh tuấn uy vũ chi khí đập vào mặt. Chương 9, Nhất Viện, Nhị Đạo, Tam Tự, Ngũ Môn, Cửu Tông. Chương 9, Nhất Viện, Nhị Đạo, Tam Tự, Ngũ Môn, Cửu Tông. Màn trời treo trời chiều, bích thủy chiếu hà quang. Quỳnh Thủy quận, bích thủy dập dờn, sơn xuyên không ú tiếu tự tại đứng tại bờ sông, nhìn về phương xa, gió sông quất vào mặt, mang đến nhàn nhạt cây dòng khí tước. Từ đó, thiên hạ to lớn, đều là có thể đi được. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần tự tại cùng hào hùng. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác. Tự do. Cùng lúc đó, Trường Nhạc quận, Tiếu gia. Tiếu gia trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Tiếu gia gia chủ Tiếu Minh cúi đầu, đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Hắn mặc dù là cao quý Tiếu gia chi chủ, nhưng giờ phút này lại như cùng một cái hèn mọn hạ nhân giống như, liền thở mạnh cũng không dám. Đại sảnh vị trí đầu não, một tên người mặc màu xanh trường bào tuổi trẻ nam tử ngồi ngay thẳng, trong tay bưng lấy một chén trà xanh, chậm rãi nhấm nháp. Hắn mặt mày thanh lãnh, sắc mặt mang theo một cố cao cao tại thượng ngạo nghễ. Hắn là Chu Vĩ, Thanh Loan Kiếm Tông đệ tử. Lúc này, Tiếu gia liên tiếp truyền đến tin dữ để trong đường mọi người như ngồi bàn trông. Truy sát thất bại, liền Song Xà Bang đều ăn phải cái lô bốn. Chu Vĩ đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua trong nội đường mọi người, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho người cảm thấy vô hình áp bách. Các ngươi Tiếu gia người, đều là phế vật sao? Chu thiếu hiệp, chớ trách a. Tiếu Minh liền vội vàng không người bồi tội, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, chúng ta nhất định mau chóng xử lý việc này, cần phải đem Tiếu Tự Tại tiểu xuất sinh kia chém giết. Xử lý như thế nào? Chu Vĩ lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Minh, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hồi bẩm thiếu hiệp, chúng ta đã cùng Song Xà Bang liên hệ, bọn hắn ngay tại Quỳnh Thủy quận triển khai điều tra. Tiếu Minh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, mặt khác, chúng ta cũng phái ra một nhóm tinh nhuệ, phối hợp Song Xà Bang hành động, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hừ, Song Xà Bang. Chu Vĩ nhẹ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Chỉ là một cái tiểu bang phái, cũng xứng xưng tinh nhuệ. Chu thiếu hiệp nói đúng. Tiếu Minh liên tục gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm sợ hãi. Chu Vĩ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra, Quỳnh Thủy quận là Bạch Hạc Sơn Trang địa bàn, ta đã cho cô sư huynh đi tin. Hắn như nguyện ý mở miệng, Bạch Hạc Sơn Trang không có lá gan bao che Tiếu Tự Tại. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua Tiếu gia mọi người. Đến mức chuyện còn lại, cũng không cần ta nhiều lời a. Tiếu Minh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, liền vội cúi đầu xưng là. Vâng vâng vâng. Thiếu hiệp yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, không dám có nửa điểm lười biếng. Chu Vĩ ánh mắt lạnh lùng như xương, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ băng lãnh sát ý như lại tìm không thấy Tiếu Tự Tại, vậy các ngươi Tiếu gia cũng không cần thiết tồn tại. Lời vừa nói ra, trong đường mọi người như rớt vào hầm băng, từng cái mặt như màu đất. Tiếu Minh ngẩng đầu muốn cầu tình, nhưng nhìn đến Chu Vĩ cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, cứ thế mà đem lời nói nuốt trở vào, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đáp, là. Chu Vĩ lạnh hừ một tiếng, đứng dậy cất bước rời đi. Trong đại sảnh, bầu không khí ngột ngạt vẫn như cũ bao phủ, Tiếu gia mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tiếu Tự Tại, người đáng chết a. Quỳnh Thủy quận, Lam huyện. Ngoài thành 30 dặm, một chỗ tên là Sung Sướng khách sạn dựa vào núi, ở cạnh sông, tọa lạc tại thông hướng Quỳnh Thủy quận quan đạo bên cạnh. Trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Tiểu mùi thơm khắp nơi, ly chén ba chạm thanh thúy thanh cùng đám người bên náo đan vào một chỗ, lộ ra càng ồn ào. Thu kịch tiếng cười, thấp giọng nói nhỏ, ngẫu nhiên xen lẫn tranh chấp âm thanh, hợp thành người giang hồ tụ hội đặc thù nhạc trương. Các ngươi nghe nói không? Trước đó không lâu tại trên mặt sông, hai đại cao thủ liều mạng một trận, cách không đối chiều, dẫn tới sông lớn lăn lộn không nghỉ, thì liền trong nước cá lớn đều bị chấn động đến lật bụng. Tới gần quầy một gã đại hán bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn, trong giọng nói mang theo nồng đậm hưng phấn. Thật hay giả? Cái nào hai vị cao thủ a? Bên cạnh một tên bội kiếm thanh niên bội vàng truy vấn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Đại hán nhấp một miếng rượu, thần thần bí bí nói, nghe nói là Giang Đông Xích Diễm đao đối mặt Quỳnh Thủy quận Hàn Giang kiếm hai người thế nhưng là thành danh đã lâu cao thủ. Trận chiến kia động tĩnh rất lớn a, phương viên 10 dặm người đều đã bị kinh động. Xích Diễm đao cùng Hàn Giang kiếm. Nghe được hai cái danh tự này, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Đây chính là trên giang hồ đỉnh tiêm nhân vật a. Vậy mà tại trên mặt sông giao thủ, đến cùng người nào thắng? Đại hán ra vẻ cao thâm lắc đầu. Cụ thể kết quả không ai có thể dám nói. Bất quá nghe nói hai người giao thủ sau song song thụ thương, Hàn Giang kiếm lui về Quỳnh Thủy quận đóng cửa dưỡng thương, Xích Diễm đao thì đi Giang Đông Thiên Phong thành liệu thương. Chậc chậc, thật sự là tốt lâu không nghe được loại này cao thủ so đấu. Một bên khác, có người trò chuyện lên bản địa giang hồ thế lực. Có nghe nói hay không, Song Xà Bang gần nhất là càng ngày càng cần rỡ. Hiện tại không chỉ tại trên sông thu tiền nước, thì liền đường bộ phía trên cũng bắt đầu phái người thu bảo hộ phí, ngay cả chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái đều không dung tha.
Hừ, song xả bang tính là gì? Quỳnh Thủy quận bá chủ thực sự thế nhưng là Bạch Hạc Sơn Trang.
Đúng rồi, nghe nói Bạch Hạc Sơn Trang gần nhất ra cái thiên tiêu, leo lên Tiềm Long bảng chốt bảng đâu.
Tiềm Long bảng?
Đúng vậy à, đây chính là toàn bộ giang hồ tuổi trẻ thế hệ bảng danh sách, có thể đăng bảng cái nào không phải thiên túng chi tài. Bạch Hạc Sơn Trang vị này thiên tiêu, bây giờ xếp đặt buổi tiệc, mời các phương hào kiệt tiến đến ăn mừng.
Chậc chậc, Tiềm Long bảng a, thật là khiến người ta hâm mộ.
Một bên có người cười lạnh một tiếng, vương chén lên nhẹ khẽ nhấp một miếng.
Tiềm Long bảng lại như thế nào?
Bây giờ cái này giang hồ, tối cường thế lực vẫn là những cái kia nhất viện, nhị đạo, tam tự, ngũ môn, cửu tông. Mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ, ngang áp một phương, cùng triều đình địa vị ngang nhau. Hắn để chén rượu xuống, tiếp tục nói, nhất là cái kia cựu tông một trong Thanh Loan kiếm tông, càng là danh chấn thiên hạ, liền chúng ta Quỳnh Thủy quận Bạch Hạc Sơn Trang, sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lời vừa nói ra, người chung quanh nào ào gật đầu.
Không tệ không tệ, Thanh Loan kiếm tông, cái kia có thể thật là khiến người ta ngưỡng vọng tồn tại.
Tiểu khách nhóm đàm luận càng phát ra nhiệt liệt, sung sướng trong khách sạn bầu không khí cũng càng ồn ào.
Tại khách sạn một chỗ nơi hẻo lánh bên trong, một bóng người ngồi lặng lặng, dường như cùng chung quanh huyên náo không hợp nhau.
Tiếu Tự Tại một thân màu nâu xanh thô bố y áo, bên hông treo một thanh trường kiếm. Hắn cúi đầu rót rượu, uống một mình tự nhạt, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua đám người, mang theo nhàn nhạt lanh ý hắn nghe bốn phía đàm luận, lại không có xen vào, chỉ là yên lặng đem những tin tức kia ghi ở trong lòng.
Bạch Hạc Sơn Trang, Tiềm Long bảng.
Sung sướng trong khách sạn, ồn ào âm thanh không ngừng, tiểu khách nhóm đàm luận đề tài lại có biến hóa mới.
Các ngươi nghe nói không?
Gần nhất Trường Nhạc quận Tiếu gia tam tử phản bội chạy trốn sự tình, lại có tin tức mới.
Đây chính là gần nhất phát sinh hai kiện đại sự một trong.
Hiện tại danh tiếng chính thịnh.
Tiếng người huyên náo.
Chương 10, Cửu Cửu chương 10, Cửu Cửu tới gần bên cửa sổ một tên cao gầy nam tử để chén rượu xuống, nhẹ giọng nói, nghe nói thưởng bạc đã thêm vào đến 5000 lượng.
5000 lượng a?
Đây chính là vô cùng lớn số lượng, đầy đủ dẫn tới một vị thất phẩm cao thủ tự mình xuất thủ.
Lời vừa nói ra, trong khách sạn mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ Tiếu gia tam tử.
Tiểu tử này thật đúng là mệnh cứng, bị truy sát đến bây giờ thế mà còn chưa có chết.
5000 lượng.
Nếu ai có thể bắt lấy hắn, đời này đều không cần buồn.
Có thể ngươi đến có mệnh đi bắt ta.
Tiểu tử kia nghe nói đã nhập phẩm, mà lại có thể vượt cấp mà chiến, các ngươi cho là hắn là quả hờ mềm.
Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, nhưng cũng không lâu lắm, đề tài lại chuyển hướng một kiện khác càng thêm nghe rợn cả người sự tình.
Cũng là hai kiện đại sự thứ hai.
Ai, cái này tính là gì, gần nhất Quỳnh Thủy quận còn phát sinh một kiện diệt môn thảm án, các ngươi có nghe nói hay không?
Cái gì diệt môn thảm án?
Cũng là Chu đại hộ sự tình a.
Nghe được Chu đại hộ ba chữ, mấy tên tiểu khách biểu lộ nhất thời nhất biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ào ào để chén rượu xuống, bu lại.
Chu đại hộ,
cũng là cái kia thích nhất kết giao Lục Lâm hảo hán, thích hay làm việc thiện Chu đại hộ.
Không tệ, cũng là hắn.
Ngồi ở trung ương một người trung niên hán tử thở dài, sắc mặt lộ ra một tia phức tạp, thấp giọng nói ra, các ngươi cũng biết, cái kia Chu đại hộ tổ tiên đời đời hành hương, vốn liếng sung túc, làm người lại hào phóng, phàm là đến đây nhờ giúp đỡ Lục Lâm hảo hán, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, quảng thụ bốn phía bách tính tôn sùng.
Cái kia như thế nào lại?
Hừ, nói đến, việc này quả thực khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.
Trung niên hán tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cắn răng nói, thì một tháng trước, có cái người bị thương bị Chu đại hộ thu lưu, đối phương vốn là đến nhờ giúp đỡ, nhưng là cái lang tâm cẩu phế xuất sinh.
Nói thế nào?
Người kia coi trọng Chu đại hộ nữ nhi, vậy mà thừa cơ gian ô nàng.
Trung niên hán tử nghiến răng nghiến lợi, thanh âm phẫn nộ, không chỉ như thế, thì liền Chu đại hộ thê tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi.
Cái gì?
Bốn phía mọi người nghe vậy đều là kinh hãi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ.
Xuất sinh này cũng dám làm ra loại sự tình này.
Cái này vẫn chưa xong.
Trung niên hán tử lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, xuất sinh kia vì nhục nhã Chu đại hộ, càng là điểm huyệt vị của hắn, để hắn quỳ gối cửa trang viên, trơ mắt nhìn lấy người nhà bị trả tấn suốt cả đêm. Sau đó, người kia càng là hạ độc thủ, đem chọn cái trang viên trên dưới cả nhà giết hại, liền con chó đều không lưu lại. Không có gì ngoài Chu đại hộ bên ngoài, không một người sống.
Trong khách sạn hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người sắc mặt tái nhợt, có người thậm chí đã nắm chặt nắm đấm.
Đây quả thực không phải người,
không bằng cầm thú.
Cái kia Chu đại hộ sau đó ra sao rồi?
Còn có thể như thế nào?
Trung niên hán tử thở dài, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Chu đại hộ sau đó chạy một lượt toàn bộ Quỳnh Thủy quận, tìm kiếm các lộ hảo hán báo thủ cho hắn đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
Đáng tiếc không ai dám xuất thủ.
Vì cái gì?
Người kia thế nhưng là Cửu Cửu.
Trung niên hán tử nói ra cái tên này lúc, thanh âm bên trong lộ ra vẻ run rẩy.
Cửu Cửu.
Trong khách sạn trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm.
Chóc đao nhân bảng phía trên Cửu Cửu,
chính là người này.
Trung niên hán tử gật đầu, tiếp tục nói, người này thân phụ mấy chục cái nhân mạng, từng xuất thân Phật tự, tu tập kim cương hoành luyện chi thuật, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, chính là thất phẩm võ phu bên trong người nổi bật, hung danh lan xa, ai dám tùy tiện trêu chọc.
Khó trách,
khó trách không ai nguyện ý giúp Chu đại hộ ra mặt.
Cái này Cửu Cửu quả thực cũng là ác ủy.
Vì cái gì trong giang hồ không ai trừng trị hắn?
Hừ, bực này hung nhân, liền quan phủ truy nã lệnh đều không làm gì được, huống chi là người trong giang hồ.
Mọi người hào hào giận mắng, lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể vì Chu đại hộ thổn thức cảm thán.
Lúc này, tới gần trung ương bên cạnh bàn, một tên hói đầu nam tử chính của bàn, cười ha ha.
Bên cạnh hắn ngồi lấy một tên gãy mất ngón út trung niên nam tử, hai người uống đến đầy mặt đỏ bừng, lời nói càng phát ra phách lối.
Nói cho các ngươi biết, huynh đệ ta cũng không phải bình thường người.
Hói đầu nam tử vung lên bát rượu, lớn tiếng nói, ta đao kiếm song sát, này danh đầu cũng không phải gọi không. Năm đó giết người vô số, mỗi giết một người, ta liền rút một sợi tóc, lúc này mới thành cái này trọc dạng. Hắn dẫn tới một trận cười vang. Cái kia ngươi tóc trên đầu là giết sạch, nhưng hắn cái kia đoạn chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Có người trêu chọc. Hừ. Bên cạnh đoạn chỉ nam tử lạnh hừ một tiếng, ta ngón tay này là năm đó cùng song xà bang người liệu mạng lúc đoạn. Nói cho các ngươi biết, liền xem như song xà bang, hai minh đệ ta đi cũng có thể lăn lộn cái chấp sự đương đương. Đúng vậy a. Hói đầu nam tử tiếp lời đầu, vô ở ngực lớn lối nói, càng đừng đề cập kia cái gì cửu cửu. Chỉ là một cái thất phẩm võ phu thôi, huynh đệ ta nếu là đụng tới, định tự tay mình giết hắn, vì dân trừ hại. Khẩu khí thật lớn a. Mọi người hào hào ghé mắt, mặc dù đại đa số người đối đao kiếm song sắt mà nói thịt mũi coi thường, nhưng dù sao tại khách sạn này bên trong, bọn hắn xem như có thể nhất khoác lác, ngược lại cũng không có người nói thêm cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột ngột vang lên, phá vỡ trong khách sạn huyên áo. U, muốn giết ta? Thì các ngươi hai cái. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một cố lạnh lẽo cảm giác các bách. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa, chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô nam tử chậm rãi đi vào. Hắn người mặc cũ nát người đi đường phục, trước ngực treo một chuỗi to lớn Phật châu, trong tay gánh lấy một cái thô to gậy gỗ, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm lệ khí. Cửu cửu. Trong nháy mắt, trong khách sạn lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa kinh hãi. Đao kiếm song sát sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trước đó đắc ý hoàn toàn không có, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, cảm giác say hoàn toàn không có, bị dọa đến. Cửu. Cửu đại gia, hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Đúng vậy a. Đúng a. Huynh đệ chúng ta bất quá là uống nhiều quá thuận miệng nói, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng cùng chúng ta chấp nhận ta. Hai người vội vàng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Trung quanh tiểu khách nhóm nguyên một đám câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tuy nhiên lòng đầy căm phẫn qua, nhưng thật coi Cửu Cửu xuất hiện tại trước mắt lúc, người nào lại dám nói nhiều một câu. Cửu Cửu cười lạnh nhìn lấy quỳ tại hai người dưới đất, trong tay gậy gỗ nhỏ khẽ nâng lên, tựa như lúc nào cũng có thể nện xuống. Hiểu lầm. Hắn mím môi, lộ ra một miệng răng vàng, thanh âm bên trong tràn đầy dày đặc, ta có thể không nhớ rõ cái gì thời điểm có quá hiểu lầm. Đã các ngươi huynh đệ nói muốn giết ta, vậy liền đứng lên thử một chút a. Cửu đại gia, chúng ta sai. Cầu ngài tha mạng a. Đao kiếm song sát hoảng sợ đến cuốn quýt giật đầu, đầu phanh phanh đụng trên sàn nhà, mang theo một trận trầm đục. Đúng lúc này, trong góc, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt mọi người cùng nhau chuyển đi, chỉ thấy người kia mang theo một đỉnh mũ rộng vành nhắm ảnh phía dưới thấy không rõ khuôn mặt. Hắn đứng dậy, động tác khoan thai, dường như vẫn chưa đem trước mắt Cửu Cửu để vào mắt. Cửu Cửu, đúng không? Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một luồng khí lạnh không tên. Vậy xem ra, ta tìm đúng người. Hắn lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm mặt mũi hung dữ mặt ủy. Lập tức, cổ tay rung lên, một đạo cuộn giấy gào thét mà ra, ba một tiếng đính tại trên bột gỗ. Mọi người tập trung nhìn vào, cái kia rõ ràng là một tấm lệnh treo giải thưởng, trên đó viết Cửu Cửu tên, cùng liên tiếp hung danh. Tiếu Tự Tại cất bước hướng về phía trước, trường kiếm bên hông tại dưới ánh nến hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Đầu hắn mang mặt quỷ, khoe miệng mỉm cười, hai con mắt tinh hồng. Cửu Cửu, cái kia lên đường. Chương 11, mặt quỷ không mang theo thi chương 11, mặt quỷ không mang theo thi Cửu Cửu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đánh giá trước mắt Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Ngươi là ai? Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không hiểu. Thế mà, Tiếu Tự Tại vẫn chưa trả lời, nhếch miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, lệnh treo giải thưởng phía trên này chính là tử kỷ của ngươi. Cửu Cửu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào bị đính tại trên cột gỗ lệnh treo giải thưởng phía trên, lập tức cười lên ha ha. Nguyên lai lại là cái không biết sống chết tiểu tử. Thật sự cho rằng cầm lấy mấy chiêu khoa chân múa tay, liền có thể tới lấy ta Cửu Tử mệnh. Hắn lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên xuất thủ. Khen. Một đạo hàn quang lướt qua, Cửu Cửu rút ra bên hông huyền thiết trường đao, mang theo sắc bén kình phong hung hăng bổ về phía Tiếu Tự Tại. Trường đao phá phong mà tới, thế như lôi đình, chung quanh tiểu khách nhóm ào ào kinh hô lui về phía sau, sợ bị cuốn vào trong đó. Muốn chết. Tiếu Tự Tại trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay chập ngón tay lại như dao, hời hợt đón nhận Cửu Cửu trường đao. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái kia huyền thiết chế tạo trường đao vậy mà tại Tiếu Tự Tại giữa ngón tay nước toát thành vô số toái phiến, tán rơi xuống đất. Cái gì? Cửu Cửu mở to hai mắt nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là huyền thiết chế tạo bảo đao, làm sao có thể dễ dàng như thế bị bóp nát? Chung quanh tiểu khách nhóm cũng ào ào hít sâu một hơi, trong chàng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cửu Cửu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chỉ là một lần giao thủ là hắn biết, trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Liều mạng, hắn cắn răng gầm nhẹ một tiếng, song quyền như truy, thẳng đến Tiếu Tự Tại mặt đập tới. Hừ, Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Giang giác, một tiếng nứt xương giòn vang, Cửu Cửu quyền cốt trực tiếp theo chỗ khớp nối bạo liệt đi ra, máu tươi văng khắp nơi. A, Cửu Cửu hét thảm một tiếng, thân thể hướng về sau lảo đảo mấy bước, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn bưng bít lấy đứt gãy cánh tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, quay người liền muốn trốn. Còn muốn chạy? Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp một cái, cả người như gió táp giống như lướt đến Cửu Cửu sau lưng, nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái. Ầm. Cửu Cửu hai chân trực tiếp bị đá đoạn, cả người như diều đứt dây ngang bay ra ngoài, đâm vào khách sạn trên cây cột, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn co quắp ngã xuống đất, hai chân vặn vẹo thành quỷ dị góc độ, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tha mạng, tha mạng a. Cửu Cửu suy yếu cầu khẩn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tiếu Tự Tại nhưng lại không lại nhìn hắn một cái, trực tiếp đi lên trước, một phát bắt được tóc của hắn, đem hắn giống như chó chết kéo lên. Ngươi làm ác cả đời, hôm nay liền cái kia có kết quả này. Thanh âm hắn lạnh lùng, không có chút nào thương hại chi ý, quay người liền kéo lấy Cửu Cửu đi ra ngoài cửa. Trong khách sạn, tất cả mọi người nín thở, nhìn lấy Tiếu Tự Tại, không một người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cửu Cửu loại này tại Quỳnh Thủy quận hành hành không sợ ít có người có thể chế tài hung đồ, vậy mà tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong liền bị triệt để phế bỏ, kéo đi giống như chó chết. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn đám người trong lòng kinh hãi không thôi. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tiếu Tự Tại dắt lấy Cửu Cửu tóc kéo đi mấy bước, cảm giác có chút phí sức, nhíu mày. Thật là một cái vương hữu. Hắn thấp giọng hừ lạnh, đưa tay đột nhiên bắt lấy Cửu Cửu phần gáy. Giang rắc, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Cửu Cửu đầu liền mang xương cổ sống bị cứ thế mà theo trong thân thể kéo ra, huyết dịch như suối phun giống như vậy đầy mặt đất, mùi tanh tràn ngập toàn bộ khách sạn. Tình cảnh này, khiến Sở Hữu mắt thấy người tê cả da đầu, lạnh cả người. Tiếu Tự Tại nắm cái kia mang huyết đầu cùng xương sống, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiện tay hất lên, đem tàn thi vứt trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một miếng đất lửa thấm. Trong khách sạn lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở, không dám thở mạnh một chút. Tiếu Tự Tại không đội không chậm túi người, tại Cửu Cửu trong vạt áo lục lọi một phen, móc ra mấy cái thỏi bạc. Hắn lấy ra trong đó một thỏi, tiện tay để qua trên quầy. Đập hư cái bàn, xem như bồi thường. Hắn ngữ khí bình thản, dường như vừa mới phát sinh hết thảy bất quá là tầm thường việc nhỏ. Nói xong, hắn ngồi thẳng lên, vô vô vết máu trên tay, quay người cất bước rời đi. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 1000. Chúc mừng ký chủ đánh giết Cửu Cửu, thu hoạch được võ học đại lực kim cương trưởng. Náo hải bên trong hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Tiếu Tự Tại nết miệng lên một vệt như có như không cười lạnh, lại không nói thêm gì. Theo tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, trong khách sạn mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ào ào hít vào khí lạnh. Chơi ạ, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Liên Cửu Cửu đều bị hắn tùy tiện giết, còn tàn nhẫn như vậy. Cái này là từ nơi đó xuất hiện ngon nhân, quả thực cũng là Hoạt Diêm Vương. Quỳnh Thủy quận, Lang huyện huyện phủ. Cảnh ban đêm như mực, huyện phủ cửa lớn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, lập tức một đạo nột ngạt phanh âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Một viên đấm máu đầu liền mang cổ sống bị tiện tay ném vào đại sảnh, máu tươi tung tóe đầy đất, mùi tanh tràn ngập. Người nào? Trước đêm nha dịch lên tiếng kinh hô, trong tay Tiếu Đồng suýt nữa rơi xuống, vội vàng lui lại mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Nghi phạm Cửu Cửu, thưởng bạc 100 lượng. Trầm thấp thanh âm lạnh lùng theo ngoài cửa truyền đến, một bóng người chậm rãi cất bước mà vào. Người kia một thân màu nâu xanh áo ngắn, bên hông treo một thanh trường kiếm, trên mặt mang theo một bộ quỷ dị mặt quỷ, đen đuốc chiếu vào trên mặt nạ, phản xạ ra một mảnh u lãnh lộng lẫy. Bọn nha dịch liền vội vàng tiến lên, đem cái kia máu tanh đầu cùng cổ sống nhặt lên, cẩn thận thẩm tra đối chiếu, chính là truy nã đã lâu Cửu Cửu. Vâng, là Cửu Cửu. Một tên nha dịch kinh hô, lập tức chạy chậm đến giá trị phòng. Một lát sau, một tên người mặc quan phục trung niên nam tử vội vàng chạy đến. Ra, đây là Cửu Cửu thưởng bạc. Xin cầm lấy. Trung niên nam tử đem một chồng ngân phiếu dâng lên, sắc mặt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Đây đã là hắn mặt quỷ đến huyện phủ mấy chục lần lĩnh thưởng. Từ khi này người tới Quỳnh Thủy quận, phàm là tiếp nhận treo thưởng nhiệm vụ, đều không ngoại lệ toàn đều hoàn thành. Nhưng bị hắn mang tới phạm nhân, chưa từng có một bộ toàn thây, hoặc là đầu bị bật dưới, hoặc là cuộc sống bại lộ, tử trạng vô cùng thê thảm. Bởi vậy, hắn được cái danh hiệu mặt quỷ không mang theo thi. Thường bạc không sai a. Tiếu Tự Tại tiếp nhận ngân phiếu, nhàn nhạt hỏi, thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Tuyệt đối không có vấn đề. Không có vấn đề. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu cúi người, trên mặt mang cười làm lành, sợ bị này mặt quỷ sát tinh nổi giận. Rất tốt. Tiếu Tự Tại đem ngân phiếu cất vào trong ngực, lại tiếp tục chậm rãi đi tại huyện phủ cột thông báo trước, ánh mắt lạnh nhạt, tùy ý đảo qua lệnh treo giải thưởng. Gần nhất tiền thưởng nhiệm vụ tầng tầng lớp lớp, đại đa số đều là chút cửu phẩm, bát phẩm phổ thông võ phu, không có chút nào tính tiêu chiến. Bất quá hắc ăn hắc lấy ác chế ác bây giờ ngược lại là thành Tiếu Tự Tại một loại hứng thú, thậm chí là bản năng khát vọng. Chương 12, lại lần nữa thêm điểm. Viên mãn cấp kiếm pháp, ngang liền. Chương 12, lại lần nữa thêm điểm. Viên mãn cấp kiếm pháp, ngang liền. Đang lúc Tiếu Tự Tại dự định quay người lúc rời đi, một đạo tên quen thuộc đập vào mi mắt. Thiếu gia tam tử, Tiếu Tự Tại, tội ác tày trời. Hắn cước bộ một trận, ánh mắt dừng lại tại cái kia chương mới tinh treo giải thưởng lệnh phía trên. Treo giải thưởng lệnh phía trên bức họa mặc dù có chút mơ hồ, nhưng ngũ quan lờ mờ có thể nhận ra là hình dạng của hắn. Phía trên ghi chép cặn kẽ hắn đặc thù, dự đoán tu vi, bát phẩm, am hiểu kiếm pháp, thiên sinh thần lực, hùng tàn thích giết chóc. Mà tại treo giải thưởng lệnh phía dưới, thì dùng chữ đỏ lớn ghi rõ tiền thưởng 5000 lượng. Tiếu Tự Tại hơi hơi khiêu mi, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười như có như không. Treo giải thưởng lại tăng lên. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thậm chí lộ ra một tia trêu tức. Xem ra Tiếu gia những người kia kêu to đến càng phát ra lợi hại. Hắn đưa tay kéo xuống treo giải thưởng lệnh, tiện tay đem xếp lên cất vào trong ngực, dường như đó cũng không phải muốn hắn tính mệnh truy sát lệnh, mà chính là một tấm phổ thông truyền đơn. A, 5000 lượng. Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Huyện phủ bên trong, không ít chóc đao nhân đã đưa ánh mắt về phía tấm này treo giải thưởng lệnh. 5000 lượng thưởng bạc, đầy đủ khiến người ta cả một đời áo cơm không lo. Có người thấp giọng nghị luận, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Càng nhiều người thì đã bắt đầu trong bóng tối tính toán, suy nghĩ nhiệm vụ lần này độ khó khăn. Bát phẩm võ phu, tuy nhiên mạnh, nhưng 5000 lượng a, liều mạng cũng đáng giá. Nghe nói Tiếu gia tam tử lực lớn vô cùng, một kiếm có thể chém rách đá lớn, nhưng lợi hại hơn nữa cũng là người, đại gia liên thủ, còn sợ không đối phó được hắn. Không tệ, cái này 5000 lượng, nói cái gì cũng phải thử một chút. Tiếu Tự Tại nghe những thứ này xì xào bàn tán, lại không chút phật lòng, thậm chí còn cảm thấy có mấy phần buồn cười. A, đang lo người không đủ giết đây. Hắn híp híp mắt, trong mắt lóe qua một vẻ lạnh ý đến nhiều lắm, giết đến nhiều, giết đến thoải mái. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, trong lòng cái kia cố mơ hồ giết hại dục vọng lần nữa bay lên. Sau đó, hắn ra huyện phủ, quay người đi hướng phụ cận khách sạn, trực diện bày, ngựa khí bình thản đối trưởng quỹ nói ra, muốn một gian phòng, tối nay ở lại. Trưởng quỹ nơm nớp lo sợ đưa lên chìa khóa, hiển nhiên cũng từng nghe nói mặt quỷ không mang theo thi danh hảo, căn bản không dám hỏi nhiều một câu. Tiếu Tự Tại tiếp nhận chìa khóa, cất bước lên lầu, sau khi vào phòng đem cửa nhẹ đóng cửa khẽ. Khách sạn gian phòng bên trong, trúc hỏa yếu ớt, chiếu rọi ở trên vách tường, đem Tiếu Tự Tại thân ảnh kéo đến hẹp dài. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, yên tĩnh cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng. Là thời điểm trải bước một chút. Náo hải bên trong, hệ thống mặt bảng hiện lên. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, bát phẩm võ phu, hậu kỳ, nội công, long tượng ba nhược công, đệ ngũ tầng, lần tiếp theo để thằng cần 5000 điểm sát lục giá trị. Võ học, thanh trúc kiếm pháp tiểu thành, 53-300, phách vân thủ nhập môn, 20-50, kim trung cháo đại thành, 300-500, bát bộ cản thiền tiểu thành, 120-300, sát lục giá trị, 3250. Tiếu Tự đang nhìn mình mặt bảng, ánh mắt hơi hơi chớp động, lập tức lộ ra một vẻ cười nhạt, ý sát lục giá trị lại tích lũy không ít, vừa bạn dùng để cường hóa. Hắn tâm niệm nhất động, đem ánh mắt dừng lại tại bát bộ cản thiền phía trên. Vâng. Một cỗ nhẹ nhàng khí cảm bỗng nhiên lưu chuyển toàn thân, dường như một đầu linh động du long xuyên thẳng qua tại gân cốt ở giữa. Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy hai chân nhẹ nhàng vô cùng, mỗi một bước tựa hồ cũng có thể đạp phong mà đi, tốc độ cùng nhanh nhẹn tính tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Hắn hơi hơi đứng dậy, mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi lại quý vị, nhanh đến mức liền không khí cũng không phát ra cái gì tiếng vang. Bát bộ cản tiền đại thành, 180-500, không tệ, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá, thân pháp có thể chiếm hết tiên cơ, chính là ta trước mắt cần nhất. Đó lấy, ánh mắt của hắn rơi vào thanh trúc kiếm pháp phía trên. Kiếm pháp cũng nên đột phá. Thanh trúc kiếm pháp để thăng đến viên mãn. Trong chốc lát, hắn não hải bên trong tràn vào vô số liên quan tới kiếm đạo tinh diệu cảm ngộ, kiếm quang dường như hóa thành một vùng ngân hà, tại ý thức của hắn trung lưu chuyển không thôi. Tiếu Tự Tại chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm tại dưới ánh nến tản mát ra băng lãnh hàn mang. Hắn nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí pha không mà ra, ở trên vách tường lưu phía dưới một vết kiếm hàn sâu. Thanh trúc kiếm pháp viên mãn, 1000-1000, viên mãn kiếm pháp, quả nhiên bất phàm. Hắn hài lòng gật gật đầu, sau cùng đưa ánh mắt về phía kim trung cháo. Phòng ngự cũng không thể rơi xuống, kim trung cháo một mực là ta thủ đoạn bảo mệnh, nhất định phải tăng lên tới viên mãn. Ông, một trận trầm thấp ong long âm thanh theo Tiếu Tự Tại thể nội truyền ra, da thịt của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, dường như dắt lên một tầng như kim loại lộng lẫy. Hắn nắm tay nhẹ nhàng một đấm lồng ngực, phát ra ken một tiếng vang trầm. Phòng ngự lực tăng lên tới cực hạn, dạng này kim trung cháo, cho dù đối mặt càng cao cảnh giới cường giả, cũng có sức đánh một trận. Kim trung cháo viên mãn, 1000-1000, theo sau cùng một nhóm sát lục giá trị tiêu hao hoàn tất, Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn, gân cốt ở giữa phát ra kèn kẹt giòn vang âm thanh. Vâng. Một cổ mênh mông lực lượng trong cơ thể hắn nổ tung, gân cốt cùng huyết nhục đi qua lần nữa tối luyện, triệt để hoàn thành một vòng mới thuế biến. Thầy cốt phát thủy. Hắn thấp giọng thì thào, xuê bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay bắp thịt đường còn càng thêm chặt chẽ, mỗi một cây gân lạc đều lộ ra bạo phát lực. Giờ khắc này, hắn khí tức càng thâm thúy hơn, cả người khí thế cũng biến thành sắc bén vô cùng, giống như một thanh vừa mới ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ. Không tệ không tệ, bây giờ ta chiến lực lại tăng lên rất nhiều. Bạch Hạc Sơn Trang, trong thính đường đèn đuốc sáng trưng, đàn hương lượn lờ. Trang chủ Đan Võ Hành thân mang cẩm bào, trên mặt ý cười, cất bước đón lấy vừa mới đến khách quý. Bên ngoài thính đường, một tên người mặc màu xanh đạo bào nam tử chậm rãi đi vào, mặt mày thanh lãnh, khí độ bất phàm. Lại là Thanh Loan Kiếm Tông Chu Minh đại giá quan lâm, coi là thật để cho ta Sơn Trang này rồng đến nhà tôm a. Đan Võ Hành chắp tay cười nói, ngựa khí cung kính, trên mặt lại ẩn ẩn mang theo vài phần định mọn. Chu Vi ánh mắt lạnh nhạt, khẽ gật đầu một cái, tùy ý phất tay ra hiệu, trực tiếp vào chỗ. Đan Trang chủ khách khí, lần này đến đây, chỉ vì một chuyện. Lời nói ngắn gọn trực tiếp, không mang theo nửa điểm dây dưa dài dòng. Đan Võ Hành trong lòng hơi hơi run lên, vội vàng nghiêm mặt nói, Chu Minh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta Bạch Hạc Sơn Trang có thể làm được, hổn thỏa dốc hết toàn lực. Chu Vi dương mắt quét mắt trong đường một vòng, ngữ khí trầm thấp. Ta muốn truy tra Tiếu Tự Tại hạ lạc, Đan Trang chủ có đầu mối chưa? Đan Võ Hành thần sắc hơi hơi cứng đờ, mặt lộ vẻ khó xử. Chu Minh chỗ xét người, sớm có nghe nói, nay người thủ đoạn tàn nhẫn, hành tung quỷ bí, nếu muốn tìm tới hắn, không khác nào mò kim đáy biển a. Lời còn chưa dứt, Chu Vi lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sắc bén. Đan Trang chủ, sự kiện này, Cố sư huynh tự mình bàn giao. Ta bất quá là phụ mệnh hành sự thôi. Cố sư huynh. Đan Võ Hành nghe vậy, sắc mặt đống nhiên nhất biến, trên mặt vẻ cung kính càng đậm mấy phần. Chu Vi bất quá là Thanh Loan Kiếm Tông phổ thông đệ tử, mà Cố sư huynh lại là Kiếm Tông chân truyền đệ tử, hắn thân phận địa vị hạng gì tôn quý? Chu Minh thỉnh chỉ rõ, đã là Cố sư huynh nhờ bà, ta Bạch Hạc Sơn Trang sao dám lãnh đạm? Đan Võ Hành vội vàng tỏ thái độ, liên tục gật đầu. Chu Vi thấy thế, cười lạnh một tiếng, nâng chén trà lên nhấp một miếng, chậm rãi nói ra, việc này, nguồn đầu ý của sư huynh rất rõ ràng, mặc dù trong thời gian ngắn tìm không thấy người này, cũng nhất định phải làm ra chút chiến trận tới. Đan Trang chủ hiểu ý của ta không? Minh bạch, minh bạch. Đan Võ Hành liên tục gật đầu, cái trán đã ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Đã cố sư huynh mở miệng, trên mặt mũi tự nhiên muốn không có trở ngại, dù là vận dụng toàn quận tài nguyên, cũng nhất định phải biểu dương ta Thanh Loan kiếm tông uy nghiêm. Chu Vĩ để xuống chén trà, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia lanh ý ngoài ra, đan trang chủ như có thể giúp ta tìm được Tiếu Tự Tại, cố sư huynh có lẽ sẽ nhìn tại việc này phía trên, ban đề cử. Đến lúc đó, đan trang chủ con nối dõi, chưa chắc không có tiến vào Thanh Loan kiếm tông khả năng. Lời này vừa nói ra, đan võ hành thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một vẻ khó có thể che giấu vẻ kích động. Thật chứ? Tự nhiên. Chu Vĩ lạnh nhạt nói ra, trong giọng nói lại lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn. Đan võ hành hít sâu một hơi, lập tức đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói, việc này bao tại ta trên thân. Chu Minh yên tâm, ta chắc chắn cố gắng gấp bội, vận dụng hết thể nhân lực vật lực, tuyệt không để cố sư Minh thất vọng. Như thế, vậy làm phiền đan trang chủ. Chu Vĩ khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ hài lòng ý cười. Đan võ hành liên tục gật đầu, nhưng trong lòng đã phiên giang đảo hải. Thanh Loan kiếm tông hạng gì quái vật khổng lồ, nếu có thể cho dòng dõi tiến vào kiếm tông, cho dù là tầng dưới chót nhất ngoại môn đệ tử, đó cũng là một bước lên trời vinh diệu. Hắn nhìn về phía Chu Vĩ trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng cảm kích. Chu Minh xin làm nghỉ ngơi, hãy cho ta an bài thủ hạ, lập tức bắt đầu hành động. Tốt, đan trang chủ quả nhiên sảng khoái. Chu Vĩ nâng chén trà lên, hơi hơi nhấp một miếng. Chương 13, đến từ thương đội mua bán, lại lần nữa thêm điểm. Chương 13, đến từ thương đội mua bán, lại lần nữa thêm điểm. Hôm sau, sáng sớm. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến một trận trầm ổn tiếng đập cửa. Tiếu Tự Tại chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy phủ thêm ngoại bào, đem mặt quỷ mang tốt về sau, mới đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đem cửa kéo ra. Vào mắt là một đội thuần một sắc phi ngư phục, có thêu mãng long hình dáng trang sức cẩm y liễu vệ lạnh lùng đứng trang nghiêm. Bọn hắn từng cái eo đeo tú xuân đao, khí tức sắc bén, ánh mắt như đao đảo qua Tiếu Tự Tại. Cẩm y liễu vệ. Tiếu Tự Tại hơi hơi khiêu mi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cẩm y liễu vệ, đại võ triều đình đặc thù cơ cấu, chuyên vị giám sát thiên hạ, trấn nhiếp giang hồ mà thiết lập. Những người này không tầm thường, đều là xuất thân gia đình tử tế, từng cái võ nghệ cao cường, sau lưng càng là nối thẳng triều đình, thậm chí có thể tấu lên trên. Mặt quỷ. Một người cầm đầu tiến lên một bước, hai mắt như chim ưng sắc bén. Là ta. Tiếu Tự Tại ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm đảo qua đám người này, mấy vị cẩm y liễu vệ đại nhân tới tìm ta, vì chuyện gì? Người cầm đầu hơi hơi vừa chắc tay, trầm giọng nói, các hạ không cần lo ngại, lần này đến đây cũng không có ác ý, mà chính là có một chuyện tương thỉnh. Tương thỉnh. Tiếu Tự Tại nhíu mày, trong lòng càng nghi hoặc hơn. Người kia tiếp tục nói, việc này việc quan hệ một tên hoành hành sổ quận nghi phạm, người này tên là Tần Nhữ Hổ, từng bái nhập Long Hổ Tự, sau phản bội chạy trốn. Người này võ nghệ cao cường, sớm đã đạt thất phẩm đỉnh phong, càng từng một lần đăng lâm tiềm long bảng, sau bởi vì đủ loại nguyên do rơi xuống bảng bên ngoài. Long Hổ Tự. Tiếu Tự Tại mắt sáng lên, trong lòng cảm thấy chấn động. Long Hổ Tự chính là Phật môn đỉnh tiêm thế lực một trong, chính là tam tự một trong, thanh danh hiển hách, có thể bái nhập trong đó đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Mà Tần Nhữ Hổ vậy mà phản bội chạy trốn, chỉ cần điểm này, liền đầy đủ làm cho người chấn kinh. Người này dọc đường Quỳnh Thủy quận, thậm chí còn ám sát triều đình vương tộc thành viên, đã dẫn phát chấn động. Người kia ngữ khí trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra một tia giết lạnh, chấn phủ ti mệnh lệnh, cần phải đem người này truy nã quy án. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một lát, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Hôm qua, mặt quỷ chém giết thất phẩm võ phu Cửu Cửu sự tình, đã truyền vào chấn phủ ti trong hai. Chúng ta biết rõ các hạ võ nghệ cao cường, vì vậy chuyên tới để mời, nguyện ra 500 lượng bạc thuê dự nguyện có thể giúp chúng ta một chút sức lực. 500 lượng. Đến một lần chữ, không khỏi làm Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Vậy mà đưa tới cửa sát lục giá trị, còn có thưởng bạc. Tiếu Tự Tại trong lòng cười thầm, chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Nhữ Hổ, thất phẩm đỉnh phong. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chậm rãi gật đầu. Tốt, ta tiếp. Cái kia cầm ý liễu vệ thủ lĩnh khẽ bước cằm, trong mắt cũng lóe qua vẻ hài lòng. Mặt quỷ quả nhiên sảng khoái. Có điều, lần hành động này, chúng ta không ngừng mời các hạ, còn triệu tập không ít Quỳnh Thủy quận đỉnh phong chóc đao nhân, cùng nhau đi tới. Ồ. Tiếu Tự Tại hơi nhíu mày, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hứng thú. Cầm ý liễu vệ tự mình ra mặt, còn mời rất nhiều cao thủ. Vực này quy mô hoàn toàn chính xác không tầm thường. Xem ra cái này Tần Nhữ Hổ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Hắn khẽ cười một tiếng, đưa tay đem trường kiếm bên hông điều chỉnh một cái thuận tay hơn vị trí. Ngày mai khi nào xuất phát? Sáng mai giờ mão, tập kết tại ngoại thành phía đông, đến lúc đó sẽ có chi tiết kế hoạch. Được. Cẩm Y Liễu vệ thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức chắp tay nói, vậy liền không quấy rầy các hạ nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai gặp. Dứt lời, Cẩm Y Liễu vệ quay người rời đi, cước bộ đều nhịp, cấp tốc biến mất tại cuối con đường. Tiếu Tự Tại đóng cửa phòng, đi đến trước bàn ngồi xuống. Ánh mắt thâm trầm, Long Hổ Tự phản đồ, ám sát vương tộc. A, loại này con mồi, ngược lại để ta có chút mong đợi. Khoe miệng của hắn y cười càng phát ra lạnh lẽo, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn chuôi kiếm, cảm thụ được thân kiếm hàn ý, hai con mắt dần dần tinh hồng. Tiễn biệt Cẩm Y Liễu vệ, Tiếu Tự Tại ngồi sẽ trên giường, đã có vụ án này, hắn cũng là không cần tiếp tục ra ngoài nhận nhiệm vụ, dứt khoát tiếp tục củng cố tự thân. Hôm qua thôi diễn để quanh người hắn gân cốt cùng khí huyết lần nữa đề thăng, hắn hôm nay đã đứng tại bát phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thất phẩm chi cảnh. Thế mà, hắn trong lòng rõ ràng, một bước này cũng không đơn giản. Thất phẩm. Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt thâm thúy. Thất phẩm, được vinh dự võ đạo căn cơ, không chỉ có là cảnh giới đột phá, càng là một lần toàn phương vị thay biến. Muốn bước vào thất phẩm, cần mở ra 72 khiếu, mỗi mở ra một khiếu, liền có thể tăng cường một phần thực lực. Mà khiếu huyệt số lượng không chỉ có quyết định căn cơ mạnh yếu, cũng ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Nhiều một khiếu, liền nhiều một phần lực lượng. Tiếu Tự Tại chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thể nội lao nhanh khí huyết cùng vận chuyển nội công. Căn cơ bất ổn, tùy tiện đột phá, hậu hoạn vô cùng. Hắn trong lòng thầm hạ quyết tâm, tuyệt không bởi vì nhất thời chỉ vì cái trước mắt mà để tương lai nhận hạn chế. Đột phá mặc dù gấp, nhưng nền vững chắc căn cơ trọng yếu hơn. Suy tư một lát sau, Tiếu Tự Tại đưa ánh mắt về phía náo hải bên trong mặt bảng. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, bát phẩm võ phu, đỉnh phong, nội công, long tượng ba nhược công, đệ ngũ tầng, lần tiếp theo để thằng cần 5000 điểm sát lục giá trị. Võ học, thanh trúc kiếm pháp viên mãn, 1000-1000, bát bộ cản tiền đại thành, 180-500, kim trung cháo viên mãn, 1000-1000, sát lục giá trị, 1200 ngày mai kế hoạch hung hiểm dị thường, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, để phòng bất chắc. Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi trầm xuống, tâm niệm nhất động, bắt đầu thêm điểm. Bát bộ cản tiền. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt ngừng ở lại đây một hạng thân pháp võ học phía trên. Thân pháp viên mãn, gặp chuyện nhiều một phần đường lui, dù là cục thế lại hiểm, chỉ cần chạy so người khác nhanh, liền có thể bảo mệnh. Tục ngữ nói, lui đến mọi người sau lưng, chạy chậm cũng là hàng phía trước. Tiêu hao 1000 sát lục giá trị, bắt bộ cản thiền để thăng đến viên mãn. Trong chốc lát, một cỗ thanh linh khí tức tràn vào toàn thân, Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy hai chân nhẹ nhàng vô cùng, thể nội dường như nhiều một cỗ tùy thời có thể bạo phát tật phong lực. Hắn đứng dậy dậm chân tại chỗ, mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, thân ảnh như yên giống như phiêu hốt, trong nháy mắt đã xuất hiện ở gian phòng một chỗ khác. Bắt bộ cản thiền viên mãn, 681000. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu thế, khoe miệng vung lên một vệt cười nhạt. Này thân pháp viên mãn, đủ để cho ta tại bất luận cái gì trong cục thế đứng ở bất bại. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào đại lực kim cương trưởng phía trên. Đại lực kim cương trưởng mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng ở cận chiến lúc có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu, có chút ít còn hơn không, cũng nên hơi chút để thăng. Dù sao cũng liền thừa điểm ấy sát lục điểm, dứt khoát toàn bộ điểm được rồi. Tiêu hao 200 sát lục giá trị, đại lực kim cương trưởng để thăng đến tiểu thành. Một cỗ nặng nề như núi lực lượng cảm giác phun lên sóng trưởng, Tiếu Tự Tại thử vận chuyển trường pháp, chỉ nghe phanh một tiếng, mặt bàn bị hắn nhẹ nhàng gỗ, nhất thời nước toát ra một đạo tinh mịn vết nước. Đại lực kim cương trưởng tiểu thành, 0300, hắn thu hồi trưởng lực, cảm thụ được trong bàn tay cái kia cố mơ hồ cẩn trọng cảm giác, hài lòng gật gật đầu. Dù chưa viên mãn, uy lực có hạn, nhưng trong thời gian ngắn đã đầy đủ ứng phó. Thêm điểm hoàn tất, Tiếu Tự Tại một lần nữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, đem nội tức vận chuyển một chu thiên. Chương 14, khai khiếu 55, tần nhữ hổ. Chương 14, khai khiếu 55, tần nhữ hổ. Lại là một đêm tu luyện. Sáng sớm, chân trời hơi sáng, Tiếu Tự Tại theo Cẩm Y Liễu vệ một đoàn người lên đường. Chuyến này dẫn đội người tên là Tưởng Vân Thiên, thân mang phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra mấy phần trầm ổn khí độ. Tưởng Vân Thiên, thất phẩm trung kỳ võ phu. Tiếu Tự Tại nhìn đối phương liếc một chút, khẽ gật đầu, âm thầm đánh giá, tuy nói không nổi kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng coi là có thể cầm đến nhân vật xuất thủ. Đi theo mấy tên Cẩm Y Liễu vệ đồng dạng khí tức không tầm thường, thấp nhất đều tại bát phẩm cảnh giới, tốc độ trầm ổn, hiển nhiên đi qua nghiêm khắc huấn luyện cùng thực chiến. Trừ cái đó ra, Tiếu Tự Tại còn chứng kiến không ít chóc đao nhân. Một người trong đó đưa tới chú ý của hắn. Đó là một tên dáng người thon gầy lão giả, 50-60 niên kỷ, gầy như quét tuổi, ánh mắt chế lấp, lại lộ ra sắc bén cảm giác áp bách. Trầm khoái đao, lưu ngân cấp chóc đao nhân. Bên cạnh hắn có người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Chóc đao nhân là một cái đặc thù quân thể, cấp bậc của bọn hắn lấy chất liệu mệnh danh, theo thấp đến cao phân biệt vì phàm đồng, huyền thiết, lưu ngân, ngọc kim. Trở thành phàm đồng chóc đao nhân, cần phải hoàn thành 10 lần truy nã nhiệm vụ, mà huyền thiết 30 lần, lưu ngân 50 lần. Mà ngọc kim thì cần phải hoàn thành 100 lần nhiệm vụ, cũng chưa từng thất thủ, mới có thể tấn cấp. Trầm khoái đao chính là lưu ngân cấp bậc, ở trong sân gần với đỉnh phong tồn tại. Hắn khoái đao nghe nói theo không có người có thể tiếp chiêu tiếp theo. Ừm, khó trách cảm giác gáp bách mãnh liệt như thế. Tiếu Tự Tại ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần đề phòng. So sánh dưới, hắn mặc dù chỉ là phàm đồng cấp, nhưng bằng mượn chém giết cửu cửu hành động vĩ đại, tăng thêm mặt quỷ không mang theo thi danh hảo, đã tại Quỳnh Thủy quận bên trong thanh danh vang dội. Không ít chóc đao nhân trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. Mặt quỷ, có người thấp giọng nghị luận, chính là hắn giết cửu cửu, nhân tài mới nổi, hoàn toàn chính xác không đơn giản. À, có thể giết cửu chín coi như hắn vận khí tốt, nhưng cùng trầm khoái đao loại này tiền bối so, vẫn là kém xa. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, Tiếu Tự Tại lại không thèm để ý chút nào, gương mặt dưới mặt nạ bảng vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đối với mấy cái này chóc đao nhân soi mói không có hứng thú, mục tiêu của hắn là sát lục giá trị. Cách đó không xa, Tưởng Vân Thiên cất bước đi lên trước, ánh mắt đảo qua mọi người. Các vị, lần hành động này mục tiêu chính là Tần Nhữ Hổ, một tên cực kỳ nguy hiểm thất phẩm đỉnh phong võ phu. Người này xuất thân Long Hổ tự, võ nghệ cao cường, lại thủ đoạn độc ác. Nhiệm vụ độ khó cực lớn, nhưng triều đình đối với hắn truy nã cường độ đồng dạng cực cao. Hắn dừng lại một chút, xuất ra một chồng ngân phiếu, ở trước mặt mọi người lung lay. Tại chỗ mỗi người trước lĩnh 100 lượng ngân phiếu, tính toán làm hành động trước trợ cấp. Đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ cấp cho đến tiếp sau trả thù lao, số tiền sẽ không thấp hơn 500 lượng. 100 lượng ngân phiếu phát hạ, tâm tình của mọi người thoáng phấn chấn, nhưng Tưởng Vân Thiên lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người biến sắc. Có điều, ta phải nhắc nhở các vị, lần hành động này, nếu là có người lầm trận bỏ chạy, hoặc là xuất công không xuất lực, không chỉ có đến tiếp sau trả thù lao một văn cũng phát, sẽ còn bị triều đình liệt vào tội phạm truy nã. Tiếng nói vừa ra, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Triều đình uy nghiêm không người dám mạo phạm. Tại chỗ chóc đao nhân tuy nhiên kiệt nào, nhưng không có người dám cùng Cẩm Y Liễu vệ đối kháng, ào ào gật đầu nhận lời.
Rất tốt.
Tưởng Vân Tiên hài lòng gật gật đầu, quay người hạ lệnh, chuẩn bị lên đường. Đội ngũ chậm rãi đi tiến, Tiếu Tự Tại đi tại trong đội ngũ đoạn, cảm thụ được trung quanh khí tức. Trầm Khoái Đao đi tại phía trước nhất, khí thế như đao sắc bén. Mà tại đội ngũ phía sau, thì là mấy tên huyền thiết cấp chóc đao nhân, bọn hắn mặc dù không có Trầm Khoái Đao như vậy cảm giác áp bách, nhưng mỗi một cái đều mang theo vài phần mơ hồ sát ý rất nhanh, mọi người đi tới tần nhũ hổ đường lối chi địa hào hào tại bốn phía mai phục. Hoang nguyên phía trên, bao cát đập vào mặt. Tiếu Tự Tại híp híp mắt, nhìn bốn phía. Trống trải hoang nguyên khiến người ta không hiểu bất an, bốn phía không còn chỗ ẩn thân, ẩn ẩn lộ ra một cỗ quỷ dị tĩnh mịch. Mai phục tại nơi này, hắn trong lòng sinh nghi, nhưng gặp Tưởng Vân Tiên thần sắc cung dùng, mọi người cũng là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là âm thầm đề phòng. Đột nhiên, một đạo dồn dập tiếng la phá vỡ yên lặng. Mau nhìn, bên kia. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua, thân hình nhanh nhẹn như bượn, dưới chân thi triển khinh công đến lô hỏa thuần thanh, tốc độ nhanh đến làm cho người tắt lưới. Tần Nhũ Hổ. Có người thấp giọng hô, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần chấn kinh cùng hưng phấn. Người tới thân hình cùng trên bức họa nhân vật không khác, chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu, hoành hành sổ quận Tần Nhũ Hổ. Động thủ. Tưởng Vân Tiên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu rút ra tu xuân đao, đao quang một lóe, thất phẩm trung kỳ nội lực phun ra ngoài, hung hăng bổ hướng người tới. Ken. Lưỡi đao vừa đến, Tần Nhũ Hổ đột nhiên nhấc trường, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tưởng Vân Thiên liền lùi mấy bước, sắc mặt đột biến, ở ngực khí huyết cuộn cuộn, nội lực thật mạnh. Tần Nhữ Hổ đứng vững thân hình, lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này đã mô hợp, cũng muốn giết ta Tần Nhữ Hổ. Hắn cười ha ha, thanh âm như sấm, lưng hùm vai gấu thân thể đứng tại chỗ giống như một tòa tiểu sơn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mai phục mọi người lúc này đều hiện thân, đem Tần Nhữ Hổ bao bọc vây quanh. Tần Nhữ Hổ, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Một tên chóc đao nhân phẫn nộ quát, rút đao mà ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Tần Nhữ Hổ ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy mệt thị. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay con đao, thân đao dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm đinh tai nhức óc. Chỉ bằng các ngươi những heo chó này giống như người, cũng dám cả ta. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xông ra, khoan đao quét ngang mà qua, cuốn lên một trận sắc bén đao phong. Oeng. Lớn nhất đến gần một tên chóc đao nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đao đánh bay, cả người trên không trung lăn lộn, máu tươi rơi đầy đất. Cái gì? Đám người thất kinh, ào ào rút ra binh khí vây công. Tần Nhữ Hổ khí thế như hồng, song trưởng rộng lượng như sắt, trưởng phong gào thét, mỗi một kích đều mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực. Thân hình hắn linh hoạt, đao trưởng cùng sử dụng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, liền có mấy tên chóc đao nhân kêu thảm ngã xuống đất. Tưởng Vân Tiên cắn răng lại lần nữa xông lên, nội lực quán chú tu xuân đao, ra sức bổ về phía Tần Nhữ Hổ cái cổ. Cho ta chết, ầm. Tần Nhữ Hổ cười lạnh một tiếng, trở tay một trưởng lên tiếp, trưởng lực cùng lưỡi đao va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tưởng Vân Tiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cánh tay trong nháy mắt chết lặng, tú xuân đao tuột tay mà ra, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khuynh tay cánh tay mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi vậy mà mở 55 khiếu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động. Thất phẩm võ phu cần khai khiếu làm căn cơ, khai khiếu 50 trở lên người, chính là nhân trung long vượng, cực kỳ hiếm thấy. Mà tầm thường thất phẩm võ phu có thể mở 30 khiếu đã là cao nữa là, Tưởng Vân Thiên bất quá 35 khiếu, liền tự nhận tiên tư bất phàm, có thể thời khắc này Tần Nhữ Hổ, vậy mà mở 55 khiếu. Ha ha ha. Tần Nhữ Hổ cười như điên, trong mắt tràn đầy ý trào phúng. Bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng xứng cùng ta giao thủ. Thật sự là buồn cười. Tưởng Vân Thiên dãy rủa lấy đứng dậy, lại phát hiện cánh tay mình cốt cách đã vỡ vụn, khí huyết sôi trào, căn bản bất lực tái chiến. Người này cường hành đến tận đây, ứng đối ra sao? Chương 15, song xả bang. Chương 15, song xả bang. Cục thế càng khẩn trương, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Lưu Ngân chóc đao nhân trầm luyện trên thân. Trầm luyện ánh mắt hơi trầm xuống, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông trên chuôi đao, toàn thân khí thế như là yên lặng đồi núi, ẩn ẩn lộ ra một tia sắc cơ. Hắn là thất phẩm hậu kỳ, khai khiếu 43, thực lực thâm hậu, lại thêm mọi người tại đây nếu có thể liên thủ, chưa chắc không thể đem Tần Nhữ Hổ mà chết. Thế mà Tần Nhữ Hổ lại ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm quần quận như sấm, chấn động đến người chung quanh đau cả màng nhĩ. Ha 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 ha. Hắn đưa tay vô vô trưởng, trong tiếng cười lộ ra nồng đậm niềm ai. Các ngươi coi là chỉ bằng những thứ này tạm ngừ, thật có thể giết được ta. Vừa dứt lời, đại địa đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, nơi xa nô mã tê mình thanh liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Vân Tiên đồng tử hơi co lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, một đạo to lớn cờ xí chậm rãi tới gần, mặt cờ phía trên vẽ lấy một đầu hai đầu xà, hai mắt tinh hồng, vỗ cánh muốn bay, lộ ra dày đặc sát khí. Cái đó là Song Xà Bang. Tưởng Vân Tiên sắc mặt đột nhiên đại biến, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Song Xà Bang. Tuy nói ngày bình thường nhiều được đánh lén cướp bóc sự tình, nhưng tốt xấu coi như có điểm mấu chốt, cực ít cùng triều đình đối kháng. Nhưng trước mắt này một màn, lại triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Hắn vậy mà cấu kết Song Xà Bang. Tưởng Vân Tiên khó có thể tin gầm nhẹ lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Còn lại mọi người cũng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Song. Có người thấp giọng thì thào, tay cầm đao tại run nhẹ nhẹ. Tần Nhữ Hổ nhìn lấy trên mặt mọi người chấn kinh cùng hoảng sợ, nếp miệng lên một tia cười lạnh, khoan đao trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, phát ra reo rắt đao mình âm thanh. Bây giờ Song Xà Bang chính là ở đây, các người đám rác rưởi này còn có ai dám cùng ta động thủ? Hắn thanh âm như đao, hung hăng đâm vào mọi người trong lòng. Hừ, thật to gan. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Ngân chọc đao nhân trầm luyện chậm rãi cất bước tiến lên, trong tay khoái đao hơi hơi ra khỏi vỏ, ánh mắt như điện, thẳng tắp ép về phía Tần Nhữ Hổ. Hôm nay lão phu cũng không tin, ngươi Tần Nhữ Hổ có thể mạnh đến bầu trời. Trầm luyện ngữ khí băng lãnh, mang theo nồng đậm kinh thường. Tưởng Vân Thiên thấy thế, sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, "Trầm tiền bối xuất thủ, nhất định có thể áp chế kẻ này." Trung quanh chọc đao nhân cũng là mừng rỡ, dường như tìm được người đáng tin cậy giống như, nắm chặt binh khí trong tay. Không cần nhiều lời, đối phương lạnh hừ một tiếng, lúc này hướng thân hướng về phía trước. Thế mà, sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy giữa không trung Trầm luyện đột nhiên thu hồi trường đao, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa chạy như điên. "Chạy!" Tưởng Vân Thiên trợn mắt hốt hoồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, những người còn lại càng là hai mặt nhìn nhau, sau đó kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Gặp Lưu Ngân chọc đao nhân Trầm luyện bỏ trốn mất dạng, Tần Nhữ Hổ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm, chấn động đến đám người tâm thần đều đứt. "Ha ha ha ha, một bầy kiến hôi, thì chút can đảm này, cũng dám vọng tưởng lấy ta tính mệnh." Bị ném bỏ chọc đao nhân cùng cầm y liễu vệ nhóm sắc mặt phẫn nộ, ào ào chửi mắng Trầm luyện vô sỉ, nhưng thế cuộc trước mắt cũng đã bùn đủ ham sâu. Lúc này, nơi xa cắt đuổi cuộn cuộn, song xà bang đội ngũ triệt để hiện thân. Cầm đầu hai người, một người thân hình khôi ngô, tay cầm đại đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là song xà bang Tam Đương Gia, một người khác thì thon gầy như quỷ, hai tay cầm dao găm, ánh mắt hung ác nham hiểm, là Ngũ Đương Gia. Song xà bang Tam Đương Gia cùng Tần Nhữ Hổ chính là huynh đệ kết nghĩa. Tưởng Vân Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong tay Tú Xuân đao nắm đến trắng bệnh, thì ra là thế. Tần Nhữ Hổ dẫn chúng ta tới này, cũng là muốn mượn song xà bang chi thủ, một lần hành động tiêu diệt chúng ta. Giết! Một tên cũng không để lại. Tam Đương Gia ra lệnh một tiếng, song xà bang hơn 20 nhân mã cùng nhau trùng sát mà lên. Chỉ một thoáng, hoang nguyên phía trên tiếng hô giết rung trời, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, huyết nhục văng tung tóe. Tiếu Tự Tại không chút do dự, trường kiếm ra khỏi vỏ, lãnh quang chợt hiện, dẫn đầu giết vào đám người. Phốc phốc, một đạo kiếm quang xẹt qua, một tên song xà bang Lâu La liền kêu thảm cũng không phát ra, cổ họng liền bị đâm xuyên, tươi máu chảy như suối ra. Bành! Một tên khác Lâu La vung đao bổ về phía Tiếu Tự Tại, lại bị hắn nghiêng người lướt qua, trở tay một kiếm đâm vào tim, trực tiếp mất mạng. Chúc mừng ký chủ đánh giết cựu phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm 50. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm 100. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, Tiếu Tự Tại như vào chỗ không người, mỗi một kiếm đều tình chuẩn vô cùng, mỗi một kích đều mang đi một cái mạng. Mà còn lại chóc đao nhân cùng cầm ý gì vệ nhóm lại còn lâu mới có được như thế thông dong. Song xà bang nhân mã đông đảo, lại thêm Tần Nhữ Hổ gia nhập, tràn diện triệt để mất khống chế. Chóc đao nhân cùng cầm ý gì vệ nhóm một cái tiếp một cái ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ hoang nguyên. Tần Nhữ Hổ lưng hùm vai gấu, tay cầm con đao, những nơi đi qua không ai cả nổi. Ầm. Tưởng Vân Tiên vung đao đón đỡ, lại bị Tần Nhữ Hổ một trường vỗ bay, trung điệp ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, ở ngực sụp đổ, hiển nhiên bị trọng thương. Ha ha ha. Các người đám rác rưởi này, thì chút năng lực ấy, còn muốn giết ta? Tần Nhữ Hổ cười như điên, trong mắt tràn đầy khát máu chi ý. Cùng lúc đó, một đạo ánh mắt âm lánh rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân. La Song Xả Bang Tứ Đương Gia. Người này thân hình nhỏ gầy, nhưng hai tay thon dài, hai tay nắm một đôi loan đao, trong ánh mắt lộ ra sắc cơ. Mặt quỷ, nghe nói ngươi giết không ít người, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không thoát khỏi ta đao. Tứ Đương Gia lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, lao thẳng tới Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lại không có đối kháng chính diện, mà chính là quay người hướng về rừng rậm phương hướng phi tốc rút lui. Chạy. Tứ Đương Gia cười lạnh, dưới chân phát lực, theo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền cách xa chiến trường chính, tiến vào một mảnh nồng đậm rừng cây. Mặt quỷ, ngươi cho rằng trốn đến nơi đây liền có thể tránh thoát nhất kiếp? Tứ Đương Gia đứng vững thân hình, loan đao giao thoa, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, trong giọng nói tràn đầy miệng ai. Nơi này không ai có thể cứu ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào? Tiếu Tự Tại dừng bước lại, chậm rãi xoay người, dưới mặt nạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ai nói ta muốn chạy? Hắn nhẹ nhàng quất ra trường kiếm bên hông, thân kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt hàn quang. Vừa mới bất quá là ngại nhiều người phiền phức, hiện ở chỗ này thì ngươi một cái, vừa vặn. Tứ Đương Gia nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lạnh hừ một tiếng. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, xem ta như thế nào cắt lấy ngươi đầu. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, song đao như độc xà lẻ lưỡi giống như đâm về Tiếu Tự Tại vị trí hiểm yếu. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân phát lực, trong nháy mắt hướng bên hông lóe lên, tránh đi đối phương thế công, đồng thời trường kiếm lắc một cái, đâm thẳng đối phương bên eo. Tứ Đương Gia sớm có phòng bị, trực tiếp nghiêng người né tránh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là một kiếm này nhanh đến cực hạn, nhanh đến chỉ còn lại có kiếm quang lướt qua như tấm lụa giữa trời, muốn chém phá hết thảy. Chương 16, kiếm chém Tứ Đương Gia. Chương 16, kiếm chém Tứ Đương Gia. Hàn quang một lóe, Tứ Đương Gia cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài, rải đầy mặt đất. A! Tứ Đương Gia hét thảm một tiếng, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn đường đường thất phẩm võ phu, thậm chí ngay cả đối phương là như thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Cái này sao có thể? Hắn cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, đang muốn ổn định thân hình, đột nhiên lại là một đạo kiếm quang lướt qua. Phốc phốc, một cái khác cái cánh tay đồng dạng bay lên cao cao, rơi trên mặt đất lộn vài vòng. Tứ Đương Gia quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thanh trúc kiếm pháp, Tiếu gia kiếm pháp. Hắn rốt cục thấy rõ Tiếu Tự Tại kiếm pháp, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi chi sắc.
Ngươi là Tiếu Tự Tại?
Hắn run giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn mặc dù chưa thấy qua Tiếu Tự Tại, nhưng Thanh trúc kiếm pháp chính là Tiếu gia độc môn kiếm pháp, hắn há có thể nhận không ra. Chỉ là, cái này kiếm pháp vậy mà tại Tiếu Tự Tại trong tay thể hiện ra uy lực kinh khủng như thế, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tiếu Tự Tại lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Hắn chỗ lấy đem đối phương dẫn tới nơi đây, chính là vì phòng ngừa bị người nhận ra kiếm pháp.
Khắc, đừng giết ta, ta có thể thể, tuyệt sẽ không nói ra đi.
Tứ đương gia quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
Ta chỉ tin người chết.
Tiếu Tự Tại ngữ khí lạnh lùng, trường kiếm lắc một cái, thẳng quan đối phương trong miệng, mũi kiếm từ sau cái cổ đầm ra, huyết quang chợt hiện. Tứ đương gia mở to hai mắt nhìn, trong cổ phát ra lẩm bẩm thanh âm, lập tức thân thể mềm nhũn, triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 500. Bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở, Tiếu Tự Tại khẽ nhíu mày. Mới 500? Hắn thấp giọng nỉ non, mi đầu nhíu chặt. Xem ra người này khai khiếu không nhiều, thực lực kém xa Cửu Cửu, không thể so sánh nổi. Thu hồi kiếm, hắn ngồi xổm người xuống bắt đầu mò thi. Một lát sau, hắn theo tứ đương ra trên thân tìm ra một số ngân phiếu cùng bạc vụn, tổng cộng chừng 300 lượng, cũng coi như không lỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, đem tiền tài bỏ vào trong túi. Thế mà, còn chưa chờ hắn đứng dậy, mi đầu liền bỗng nhiên nhíu một cái. Có người đến. Hắn cấp tốc đem tứ đương ra thi thể kéo vào lùm cây, đem vết máu dùng lá rụng che giấu, lại cấp tốc gần thân tại chỗ rừng sâu. Một lát sau, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Hai đạo thân ảnh theo bên ngoài rừng rậm chậm rãi đi tới. Một người trong đó chính là Tần Nhữ Hổ. Hắn lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy sát khí, cầm trong tay một viên đấm máu đầu người, chính là cái kia Lưu Ngân Chóc Đao nhân trầm luyện. Một người khác là Song Xà Bang Tam Đương gia, tay cầm một thanh đại đao, ánh mắt lãnh lệ, khắp khuôn mặt là giễu cợt. Chậc chậc, Trầm Luyện, cái danh xưng này khoái đao ra hỏa, cũng không gì hơn cái này đi. Tần Nhữ Hổ cười lạnh nâng lên Trầm Luyện đầu, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả bất quá là cái phế vật, liền một đao cũng đỡ không nổi. Tam Đương gia cười cười, trong giọng nói lộ ra mấy phần đắc ý, có ta cùng Hổ huynh liên thủ, đám người này cũng là một đám mỗ hợp. Còn lại những người kia cũng đều sống không được bao lâu. Hai người một bên nói, một bên hướng Tiếu Tự Tại ẩn thân phương hướng đi tới. Đột nhiên, hai người lời nói trì trệ. Lão tứ, Tam Đương gia ánh mắt rơi trên mặt đất tứ đương gia trên thi thể, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo tức giận. Tần Nhữ Hổ lại là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cất bước đến gần. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy tứ đương gia vết thương, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Thật là cao minh kiếm thuật. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt phức tạp. Một kiếm này, ít nhất là đại thành cấp bậc kiếm pháp. Quỳnh Thủy quận cái gì thời điểm ra cao thủ như vậy? Một kiếm tay gãy, một kiếm phá cổ, kiếm khí sắc bén, tinh chuẩn tàn nhẫn, không một tia dư thừa động tác. Cho dù là Tần Nhữ Hổ, cũng không thể không thừa nhận, mình nếu là gặp gỡ dạng này người, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Bất quá, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, trong mắt kiêng kỵ cấp tốc tiêu tán. Hừ, không gì hơn cái này, giết lao tứ lại như thế nào? Lực lượng một người cũng đối chúng ta không tạo được nguy hiểm, cẩm y liễu vệ cùng những cái kia chóc đao nhân cơ bản đều chết sạch, thì liền Trầm Luyện cũng bất quá là chuyện tiểu lâm. Triều đình coi như truy tra xuống tới, chỉ sợ cũng phải đợi một đoạn thời gian. Hắn khinh miệt quát tay áo, đối với hắn mà nói, tứ đương gia tử, bất quá là một lần ngoài ý muốn. Tam đương gia lại nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ chần chờ. Kiếm thuật này, để cho ta nhớ tới một người. Người nào?
Tần Nhữ Hổ nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Thiếu gia Tam Tử, Tiếu Tự Tại.
Tam đương gia ngữ khí nghiêm trọng, lúc trước Tiếu gia đuổi giết hắn, liền là bởi vì hắn kiếm thuật cực cao, mà bây giờ cái này kiếm pháp dấu vết, cùng trong truyền thuyết Thanh Trúc kiếm pháp có chút tương tự.
Tần Nhữ Hổ nghe vậy, hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng.
Tiếu Tự Tại, ta ngược lại thật ra nghe qua một hai, bất quá người này bất quá là cái mới ra đời tiểu tử, tuyệt không có khả năng có cao thâm như vậy kiếm pháp. Nghe vậy, Tam Đương gia cũng là nhẹ gật đầu, hắn chỉ là nhìn lấy cái này kiếm pháp có này niệm cùng, nhưng muốn thật nói động thủ chính là Tiếu Tự Tại, hắn là một vạn cái không tin. Nói xong, ánh mắt của hắn băng lãnh, lập tức bắt chuyện mọi người bắt đầu tìm tòi. Tiếu Tự Tại tiềm tàng tại cách đó không xa trong rừng rậm, thờ ơ lạnh nhạt, khí tức thu liễm đến cực hạn. Tần Nhữ Hổ cùng Tam Đương gia mang người bốn phía tìm kiếm, thanh âm càng ngày càng xa. Tiếu Tự Tại vẫn như cũ bất động như núi, yên tĩnh chờ đợi. Mấy canh giờ đi qua, trong rừng rậm lần nữa khôi phục can tĩnh, trung quanh chỉ còn lại có gió thổi cỏ lay thanh âm. Hắn vẫn như cũ bất động, đột nhiên bên tai truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tần Nhữ Hổ bọn người vậy mà lần nữa trở về. Ta luôn cảm thấy, người kia khả năng còn giấu ở phụ cận. Tần Nhữ Hổ liếc nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng có thể đã đi xa. Tam Đương ra nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm thấp. Lại tìm một vòng, nếu không có phát hiện thì rút lui đi. Mấy người vòng quanh rừng rậm dạo qua một vòng, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Xem ra là đi. Tần Nhữ Hổ lạnh hừ một tiếng, phất phất tay, mang người rời đi. Thẳng đến bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tiếu Tự Tại vẫn không có động đậy. Ánh mắt của hắn tỉnh táo, kiên nhẫn mười phần, cho đến xác nhận chúng quanh không uy hiếp nữa, mới chậm rãi thở dài một hơi. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng vẫn chưa chỗ ẩn thân đi ra, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, bát phẩm võ phu, đỉnh phong, nội công, long tượng ba nhược công, đệ ngũ tầng, lần tiếp theo để thằng cần 5000 điểm sát lục giá trị. Võ học, Thanh trúc kiếm pháp viên mãn, 1000 1000, bát bộ cản tiền viên mãn, 1000 1000, kim trung cháo viên mãn, 1000 1000,
đại lực kim cương trưởng tiểu thành, 0300, phách vân thủ nhập môn, 2050, sát lục điểm, 2130 ngắn ngủi giết hại, hắn sát lục điểm đã đột phá 2000 đại quan. Tiếu Tự Tại nhìn lấy mặt bảng, trong ánh mắt lóe lên một vẻ băng lãnh. Bây giờ sát lục điểm cũng không có cái gì có thể trực tiếp để hắn đột phá điểm, còn chưa đủ cho long tượng bàn được công thêm điểm, nhưng kinh lịch một phen đại chiến, hắn thể nội chân khí phun trào, như nước chảy thành sông, một cách tự nhiên bắt đầu sinh ra biến hóa. Lượng biến dẫn đến chất biến. Bát phẩm đỉnh phong, phá. Thất phẩm. Cảnh giới một cột, phát sinh biến hóa. Cảnh giới, thất phẩm võ phu, còn chưa khai khiếu, chương 17, Vân Châu chiến loạn, Bạch Hạc Sơn Trang. Chương 17, Vân Châu chiến loạn, Bạch Hạc Sơn Trang. Như thế một mực chờ đến đêm khuya, ánh trăng vẩy vào ngoại ô rừng rậm, Tiếu Tự Tại cái này mới đứng dậy rời đi. Trên nửa đường, hắn ngoài ý muốn gặp một người, đối phương quần áo nhuốm máu, đi lại tập tễnh. Nhìn kỹ, đúng là cầm y liễu vệ bên trong Tưởng Vân Tiên bên cạnh một người, tên là Vương Vĩ. Là ngươi? Tiếu Tự Tại hơi sững sờ. Vương Vĩ cười khổ một tiếng, vị một cái cây thở dốc nói, ta tại hôn chiến bên trong chính mình thọc chính mình mấy cái đao, giả chết nằm tại trong đống người chết mới sống tiếp được. Tiếu Tự Tại gật gật đầu, giả bộ thở dài, ta cũng là sợ hãi cực kỳ, một đường chạy trốn rất xa mới lưu đến tính mệnh. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt nhiều một chút cùng chung chí hướng. Sau đó, hai người kết bạn mà đi, một đường trở về Lang huyện. Vương Vĩ tiến đến huyện phủ bẩm báo, mà Tiếu Tự Tại thì lặng yên về tới chính mình thường trú chỗ ở, cũng chính là khách sạn. Hắn thường trú chỗ ở bất quá là một chỗ phổ thông dương phòng. Hắn chưa bao giờ mua bất động sản, chỉ vì phòng cho thuê thuận tiện hành động, tùy thời có thể thoát ra mà đi. Trở lại trong phòng, Tiếu Tự Tại đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh khí tức. Bây giờ, hắn đã bước vào thất phẩm cảnh giới. Thất phẩm chính là võ đạo một cái trọng yếu đường danh giới, cần mở ra quanh thân 72 khiếu, mỗi một khiếu đều là có thể tăng lên một phần thực lực cùng nội tình. Long tượng ba nhược công, giúp ta tu hành. Hắn thấp giọng nỉ non, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nội tức vận chuyển, bắt đầu trùng kích khiếu huyệt. Sau 3 ngày, sáng sớm, ánh sáng mặt trời vậy trong phòng, Tiếu Tự Tại mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. 3 ngày bế quan tu luyện, may ra hắn bởi vì đủ loại võ học gia trì, nội tình thâm hậu, nhẹ nhõm liền mở ra 20 khiếu, trong đó hai tay các thập khiếu, lực đạo so trước tiên nâng cao một bước. Quả nhiên, thất phẩm chi cảnh, khiếu huyệt càng nhiều, thực lực càng mạnh. Tiếu Tự Tại nhẹ giọng cảm thán, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đi vào dưới lầu tiểu quán dự định nghe ngóng một việc thích hợp, mà lại hắn 3 ngày không ra khỏi cửa, trong miệng cũng phai nhạt. Cô ý nghĩ đến nhiều muốn một số thức ăn cùng loại rượu. Lầu dưới trong tiểu quán tiếng người huyên náo, người đi đường top 5 top 3, mỗi người đàm luận trong giang hồ chuyện mới mẻ. Tiếu Tự Tại tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, gọi tới tiểu nhị, cho ta đến một ít thức ăn, lại đến hai bình rượu ngon. Bất quá nhiều lúc, một bầu rượu, một cân thịt bò kho tường, hai đĩa thức nhắm, liền bị tiểu nhị cung cung kính kính đưa đi lên. Tiếu Tự Tại nâng chén uống rượu, bên hai không lưu dấu vết bắt được trùng quanh tiếng nghị luận. Nghe nói không, Song Xà Bang gần nhất danh tiếng chính thịnh, mới tới cái đương gia. Đúng vậy à, nghe nói người này võ nghệ cực cao, đã là thất phẩm đỉnh phong tu vi, mở dòng giá 55 khiếu. Cái gì? 55 khiếu? Bực này nhân vật, phóng nhãn toàn bộ Quỳnh Thủy quận đều là phượng mao lân giác. Còn không phải sao, trước đây không lâu Cẩm Y Liễu vệ triệu tập một nhóm lớn chóc đao nhân tiến đến truy nã, có thể sau cùng có thể còn sống trở về lắc đắc không có mấy, cái kia Tần Nhữ Hổ ngược lại nhờ vào đó sự tình lập uy, bây giờ Song Xà Bang thế lực càng là như mặt trời giữa trưa. Hừ, Song Xà Bang loại này chiếm núi làm vua thổ phỉ, sớm cái kia tiêu diệt. Ngươi cho rằng triều đình không muốn tiêu diệt sao? Hiện tại Vân Châu chiến loạn, Bạch Liên giáo hành không xuất thế, đó mới là khó giải quyết cực kỳ đại phiền toái, nghe nói triều đình cao thủ đều đi trấn áp Bạch Liên giáo, căn bản rút không ra người tới đối phó Song Xà Bang. Ai, thiên hạ loạn tượng nổi lên bốn phía, thời đại này, dân chúng muốn sống yên ổn cũng khó khăn a. Một mảnh thổn thức âm thanh bên trong, đề tài bỗng nhiên chuyển đến một chuyện khác. Các ngươi nghe nói Bạch Hạc Sơn Trang gần nhất động tĩnh sao? Đương nhiên nghe nói. Trước một trận bọn hắn trắng trận tìm kiếm dùng kiếm cao thủ, đem toàn bộ Quỳnh Thủy quận nháo cái út sấp, bắt lấy mấy chục người, cũng không có một cái còn sống hạ sơn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Trương Nhạc quận Tiếu gia tam tử treo giải thưởng chứ sao? Sách, nghe nói cái kia Tiếu gia tam tử kiếm pháp cực cao, bát phẩm cao thủ trong tay hắn sống không qua ba chiêu, xem ra Bạch Hạc Sơn Trang đây là tiếp Tiếu gia treo giải thưởng, muốn tìm ra tiểu tử kia tới. Lời tuy như thế, có thể Bạch Hạc Sơn Trang náo ra động tĩnh lớn như vậy, không sợ đả thảo kinh xà sao? Tiếu Tự Tại bưng chén rượu lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên mấy phần lo nghĩ. Bạch Hạc Sơn Trang cử động lần này thanh thế quá lớn, không khỏi quá không chân thực. Như thế khoa trương, càng giống là làm bộ dáng, mà không phải thực tình muốn bắt ta. Hàn Yên lặng uống vào một ngụm rượu, ánh mắt hơi trầm xuống. Cùng lúc đó, một số người khác nghị luận cũng truyền vào trong thai của hắn. Mặt quỷ không mang theo thi. Hắc hắc, gần nhất vị này tên tuổi thật đúng là vang dội a. Đúng vậy à, theo chém giết cựu cựu đến theo Tần Nhữ Hổ cùng Song Xà Bang trong tay chạy trốn, người này thế nhưng là danh tiếng vô lượng. Mặc dù chỉ là cái huyền thiết cấp chóc đao nhân, có thể thanh danh của hắn, sợ là đã có thể cùng Lưu Ngân cấp sánh ngang đi. Bực này nhân vật, sợ là tương lai muốn nhiều đất dụng võ. Nghe đến mấy cái này, Tiếu Tự Tại chỉ là nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, trên mặt vẫn không có mảy may gợn sóng. Hắn biết, loại này danh tiếng không những không có chỗ tốt gì, ngược lại còn phiền phức. Sau khi cơm nước xong, hắn để xuống mấy lạng bạc vụn, đứng dậy rời đi. "Ngươi đi thong thả a, khách quan." Tiểu nhị thanh âm tại sau lưng vang lên, Tiếu Tự Tại lại không quay đầu lại. Đi ra khách sạn, hắn ngửa đầu nhìn một chút mênh mông sắc trời, khóe miệng hơi hơi bung lên. là thời điểm động thủ. Mấy ngày này, hắn tuy nhiên tại tu luyện bên trong đột phá, nhưng kiếm trong tay cũng đã có chút dị xét. Giết hại dục vọng bắt đầu lan tràn, máu của hắn đang sôi trào, ngón tay không tự chủ được vuốt ve chuôi kiếm. Đón thêm mấy cái treo giải thưởng, giết mấy người. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo không hiểu hứng phấn. Mấy ngày không có động thủ, nghiện phạm bảo. Huyện phủ. Tiếu tự tại lại lần nữa mang theo quỷ tới trước mặt, không ít người nhìn thấy hắn, ào ào hơi hơi kinh dị, chủ động để mở con đường. Hiển nhiên, Tần Nhữ Hổ nhất chiến về sau, hắn nhiều lần thoát chết, sớm đã để mọi người đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ. Tiếu tự tại đi lại thong dong, ánh mắt đảo qua treo giải thưởng bảng, đang định chọn lựa mấy cái treo giải thưởng lúc, một tên người mặc nô bộ phục nam tử lại vội vàng đi lên phía trước. Người này, lão gia nhà ta cho mời. Đối phương cung kính đưa lên một tấm thật dày ngân phiếu, mở miệng nói ra, lão gia nhà ta nói, cho dù ngài không đi, cái này 100 lượng cũng đưa ngài, coi như kết giao bằng hữu. Tiếu tự tại khiêu mi, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ngân phiếu, lại theo cái kia nô bộ thủ thế nhìn lại. Nơi xa, một cái thân mặc cẩm y hoa phục trung niên nam tử chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ trà lâu bên cửa sổ, trong tay nâng chén, mỉm cười nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra thong dong, hiển nhiên thân phận bất phàm. Thú vị. Tiếu tự tại nhận lấy ngân phiếu, khoe miệng hơi hơi dương lên, nhạt tiếng nói, đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi. Nô bộc gặp hắn đáp ứng, liền vội vàng không người hành lễ, dùng tay làm dấu mời, sau đó bước nhanh phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Tiếu tự tại liền theo cái kia nô bộc đi vào trà lâu, mười bậc mà lên. Lâu phía trên cảnh vật tĩnh mịch, cùng ồn ào đường đi hoàn toàn khác biệt. Cái kia cẩm y nam tử gặp Tiếu tự tại đến, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Chương 18, thêm tiền chương 18, thêm tiền gặp Tiếu tự tại đi tới, người kia liền vội vàng đứng lên, thở dài hành lễ, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Vị này chính là mặt quỷ không mang theo thì mặt quỷ đại hiệp a. Tại hạ Tiết Kim, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếu tự tại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, tìm ta chuyện gì? Tiết Kim vội vàng mời hắn ngồi xuống, ra hiệu một bên tôi tớ dâng lên trà thơm cùng điểm tâm, thái độ cực kỳ cung kính. Đợi Tiếu tự tại sau khi ngồi xuống, Tiết Kim nói ngay vào điểm chính ra nguyên do, tại hạ là một tên hành tẩu tứ phương thương nhân, chuyên môn buôn bán tơ lụa, hàng hóa có giá trị không nhỏ. Thế mà, gần đây Quỳnh Thủy quận phong ba không ngừng, song xà bang hoành hành bá đạo, cẩm y liễu vệ tổn thất nặng nề, quan phủ thế yếu, ta thương đội sắp lên đường, thực đang lo lắng trên đường sẽ bị để mắt tới. Tiếu tự tại nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cho nên, ngươi muốn cho ta hộ tống thương đội. Tiết Kim gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, đúng là như thế. Ta biết rõ đại hiệp chính là người tài ba thế hệ, không chỉ có kiếm thuật cao minh, còn theo Tần Nhữ Hổ một trận chiến bên trong trở về từ coi chết, phần này bản sự tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Ta nếu có thể mời đến ngài, thương đội an toàn tất nhiên vững như bàn thạch. Tiếu tự tại đem chén trà để xuống, ngựa khí lạnh nhạt, vì thế nào không tìm Tiêu Cục. Tiết Kim lộ ra một vẻ cười khổ, Tiêu Cục cố nhiên có thực lực, nhưng bọn hắn hành sự cứng nhắc, gặp phải đột phát tình huống chắc chắn sẽ theo quy củ làm việc, chưa hẳn linh hoạt. Mà mặt quỷ đại hiệp ngươi khác biệt, ngài có thể theo Tần Nhữ Hổ cùng song xà bang trong tay toàn thân trở ra, phần này cơ trí cùng thân thủ chính là ta coi trọng nhất. Nói, hắn theo trong tay áo tay lấy ra thật dày ngân phiếu, hai tay dâng lên, đây là tiền đặt cọc, 500 lượng bạc, sau khi chuyện thành công, tổng cộng 1000 lượng bạc trả thù lao. Nếu là trên đường sinh sự, chỉ cần mặt quỷ đại hiệp ngài xuất thủ, tiền thù lao gấp bội. Tiếu tự tại ánh mắt đảo qua ngân phiếu, trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng nhạt. Đối đề nghị này, hắn có chút ý nghĩ. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Lập tức, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống, trong đầu tính toán trong tay ngân lượng, trước đó đủ loại cướp đoạt, đừng nhìn đều là chút tên tuổi không nhỏ nhân vật, nhưng luyện võ chính là như vậy, nguyên một đám trên thân sở hữu tài nguyên đều dùng, nghèo đáng thương, vụ vụn vặt vặt cùng nhau cũng liền 1-2 ngàn lượng bạc, nhìn như không ít, nhưng nếu là dùng về việc tu hành, căn bản không đáng chú ý. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Tiến vào thất phẩm cảnh giới về sau, hắn sâu sắc cảm nhận được tu hành chi tiêu giống như động không đáy, nhất là đối với khiếu huyệt khai phát và khí huyết vận dưỡng. Thất phẩm võ phu cần khai mở quanh thân 72 khiếu, mỗi mở một khiếu, khí huyết lưu chuyển tốc độ đều sẽ tùy theo đề thăng, lực lượng cũng sẽ tăng gấp bội. Có thể khai khiếu quá trình, nếu là chỉ là bằng vào chính mình khổ tu, cực kỳ khó khăn, dù là Tiếu tự tại nội tình thâm hậu vẫn như cũng như thế. Khai khiếu đan. Tiếu tự tại hiện lên trong đầu ra cái này ba chữ, trong lòng cảm giác nặng nề. Đó là triều đình lũng đoạn kỳ dược, từ Khâm Thiên giám chuyên môn luyện chế, có thể trợ thất phẩm võ phu tại khai mở khiếu huyệt lúc giảm bất chư bao nhiêu gian nan, cực lớn sách cao hiệu suất. Thế mà, bực này linh đan diệu dược, giá cả độ cao cũng làm cho người tắt lưới. Một cái khai khiếu đan liền muốn 500 lượng bạc. Hơn nữa còn chỉ có thể ở 50 khiếu trước đó sử dụng. Tiếu tự tại nắm chặt nắm đấm, cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Triều đình khống chế giang hồ thế lực, hắn phương thức đơn giản là thông qua loại này thủ đoạn. Một phương diện hạn chế người trong giang hồ thực lực tăng lên, một phương diện khác lại thông qua bán ra khai khiếu đan vơ vét của cải. Đối với rất nhiều võ phu tới nói, khai khiếu đan mặc dù quý, nhưng không khác nào cây cỏ cứu mạng, thường thường dốc hết gia tài cũng cần mua phía trên 1-2 cái. Ta tạm thời không dùng được, nhưng nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Tiếu tự tại âm thầm suy nghĩ. Thất phẩm là võ đạo căn cơ, khiếu huyệt khai mở số lượng trực tiếp quyết định tương lai trên thực lực hạng. Một bước này tuyệt không thể qua loa. Ngoại trừ khai khiếu đan, khí huyết thuần dưỡng đồng dạng là cái to lớn chi tiêu. Tiến vào thất phẩm về sau, hắn thể phách nhu cầu tăng lên rất nhiều, thường ngày ẩm thực đã khó có thể thỏa mãn. Hắn nhất định phải định kỳ phục dụng đại dược, đến bắn ra dưỡng khí huyết, lớn mạnh căn cơ. Những dược liệu này đều là linh vật, giá cả không ít. Chỉ là ăn, mỗi tháng đến 100 lượng, đây là cơ bản nhất. Tiếu tự tại không khỏi lắc đầu, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn nhớ lại trước đây chém giết Cửu Cửu cùng Song Xà Bang tứ đương gia kinh lịch, theo bọn hắn trên thân vơ vét tới đan dược, mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ. Có thể những đan dược này đã nhanh tới đáy. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi cảm thấy một trận bức thiết. Con đường tu hành, quả nhiên là đốt tiền như nước chảy. Xem ra ta đây là không được chọn. Tiếu Tự Tại mỉm cười, đem thiết kim đưa tới ngân phiếu tiện tay thu vào trong lòng, ngữ khí bình thản nói, 500 lượng tiền đặt cọc, ngược lại là xuất thủ xa xỉ. Thiết Kim đại hỉ, liên tục chắp tay nói, mặt quỷ đại hiệp đại danh, Tiết Mộ sớm có nghe nói, hôm nay nhìn thấy, càng lạ như sớm bên hai. Một chút lòng thành, mong rằng ngài vui vẻ nhận. Nói, Thiết Kim theo trong tay áo lại lần nữa lấy ra một bình sứ nhỏ, hai tay dâng lên, ngoài ra, cái này là một cái khai khiếu đan, đại hiệp ngài bây giờ chính vào thất phẩm cảnh giới, muốn đến vật này nhất định có thể phát huy được tác dụng, cũng coi là Tiết Mộ một điểm tâm ý. Sứ trong bình tản mát ra một cỗ nhàn nhạt dược hương, trong lúc mơ hồ lại có một dòng nước nóng theo miệng bình lộ ra, đủ thấy phẩm chất đan dược độ cao. Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Khai khiếu đan, 500 lượng một cái, triều đình lũng đoạn kỳ dược, cho dù là trong giang hồ một số danh môn đại phái, cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm ra bao nhiêu tới. Có thể cái này Tiết Kim có thể như thế nhẹ nhõm lấy ra một cái làm thêm đầu, xem ra hắn bối cảnh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiếu Tự Tại tiếp nhận bình sứ, khẽ bước cằm, từ tốn nói, có lòng. Tiết Kim gặp hắn nhận lấy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hai ngày về sau, ta thương đội liền sẽ theo Lăng huyện xuất phát tiến về Quỳnh Thủy quận phủ thành, trên đường có thể sẽ có một chút không tiện, mong rằng mặt quỷ đại hiệp ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Tiếu Tự Tại gật đầu, đã thu bạc của ngươi, tự nhiên sẽ hộ ngươi bình an. Bất quá, nếu là có người dám can đảm tìm phiền toái, chỉ sợ ta xuất thủ về sau, cũng không phải là đơn giản bình an dễ dàng như vậy. Hắn vừa mới nói xong, trong mắt một vệ sắc bén hàn quang lóe lên, Tiết Kim nghe được trong lòng run lên, chợt cười ha ha, có mặt quỷ đại hiệp ở đây, Tiết Mộ an tâm nhiều. Hai người định ra thời gian về sau, Tiết Kim lại hàn huyên vài câu, lập tức mang theo tùy tùng cáo từ rời đi. Đợi Tiết Kim đi xa, Tiếu Tự Tại nắm lấy bình sứ trong tay, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Khai khiếu đan sao? Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cỗ nồng nặc dược hương đập vào mặt, đan dược toàn thân trong suốt, mơ hồ tản mát ra yêu ớt quang mang, có thể thấy được bên trong ẩn chứa dược lực bằng bạc. Ngược lại là cái thứ tốt. Bất quá, hắn vẫn chưa nóng lòng phục dụng, mà chính là đem bình sứ một lần nữa đắp kín, thả lại trong ngực. Vật này chất quý, nếu là tùy tiện phục dụng, chỉ vì mở một hiếu, không khỏi quá mức lãng phí. Tiếu Tự Tại dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này Tiết Kim đã chịu hạ như thế bốn liếng, nói rõ hắn lần này thương đội chuyến đi tuyệt không đơn giản. Xem ra chuyến này ta ngược lại thật ra muốn nhiều lưu chút tâm. Hắn thấp giọng tự nói, theo sau đứng dậy rời đi trà lâu, trở lại chỗ ở chương 19, Liễu Nga Mi chương 19, Liễu Nga Mi Bạch Hạc Sơn trang bên trong, đèn đuốc minh diệt. Trong trang trong phòng nghị sự, bàn chính bên trong trưng bày một bộ cũ kỹ tranh sơn thủy, hòa bên trong núi xa mênh mông, tô điểm mấy phần ảnh, dường như tùy thời muốn bay, rất có vài phần thanh lũ chi ý. Chu Vĩ Đầu ngồi ở một bên, ngón tay nhẹ đập bàn, phát ra cạch cạch tiếng vang. Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Trang chủ, ánh mắt của hắn đảo qua ngay phía trước Bạch Hạc trang chủ, ngữ khí mang theo một chút bất mãn, bây giờ cái này thành thế, vẫn là quá nhỏ. Khó lộ ra ra chúng ta toàn lực ứng phó thái độ. Bạch Hạc trang chủ đàn võ hành nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một miếng, nhíu mày, "Chu huynh, mấy ngày nay đã có mười mấy vị bát phẩm cao thủ chết mệnh. Ta Bạch Hạc Sơn trang tuy nói coi như có chút thế lực, nhưng cũng không thể quá mức tùy ý hành sự. Phía trên còn có quan phủ triều đình, chuyện như thế như làm lớn, khó tránh khỏi rước lấy phiền phức." Nhìn lấy Chu Vĩ không theo tiếng, Đan võ hành tiếp tục mở miệng, ta đã phái người đi mời ngàn dặm truy tung Vương Bá Đương, hắn chính là phụ cận có tên truy tung diệu thủ, đã lên đường. Không quá ba ngày, hắn liền sẽ đến nơi đây. Còn thanh thế, hơi chút chút an bài, lớn chút nữa cũng không sao. Chu Vĩ nghe vậy, sắc mặt ngưng lại, chậm rãi nhẹ gật đầu. Như thế cũng tốt. Hắn trầm tư một lát, giống như là nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, thiếu trang chủ đan hành thông không phải đang lâm tiềm long bảng chót bảng sao? Liên để hắn xuất thủ đi, cũng coi như tăng chút uy danh. Hắn mi đầu nhất chuyện, vẫn còn có tương tự người có thể giết sao? Đan võ hành than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Bây giờ trong giang hồ bát phẩm cao thủ, cơ hồ tất cả đều là sư xuất có tên thế hệ. Tỷ như Hoàng Sinh, hắn đao pháp mặc dù không tệ, nhưng đó là phích lịch thủ môn hạ đệ tử, tất nhiên không có khả năng cùng Tiếu gia có quan hệ. Ngược lại là có một cái mới lên cấp chóc đao nhân, thủ đoạn có chút sắc bén, chỉ bất quá. Hắn dừng lại một lát, mi đầu cao lại, người này người giang hồ xương mặt quỷ không mang theo thi có thể người này có thể giết thất phẩm, quả quyết không có khả năng cái kia Tiếu gia tam tử. Không sao. Chu Vĩ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đều giết đi. Để thiếu trang chủ cùng một chỗ giết, hai người này cũng coi như có chút danh tiếng, như thế cũng có thể để Cố Sư Minh nhìn đến một chút thanh thế, lại thêm thiếu trang chủ xuất thủ, cũng có thể nhập Cố Sư Minh mắt, sau đó dịu dắt còn không phải chuyện một câu nói. Đan võ hành nghe vậy, cắn răng. Như thế, cũng tốt. Hai ngày về sau, ngoài thành. Tiếu Tự Tại tới đúng lúc. Tiết Kim sớm đã chờ đợi ở đây, bên cạnh là một chi quy mô không nhỏ thương đội, mười mấy cỗ xe ngựa xếp thành một hàng, trên xe chứa đầy hàng hóa, dùng thật dày vải mưa bao trùm. Hộ vệ nhóm đều cầm vũ khí, cảnh giác dò xét bốn phía, mỗi người thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên con đường sau đó đổ cũng không thoải mái. Ngoại trừ hộ vệ bên ngoài, thương đội bên cạnh còn chú đóng một chi đến từ thần uy tiêu cục tiêu sư đội ngũ. Bọn hắn thân mang thống nhất tiêu cục phục sức, lưng đeo bội đao, cờ sĩ bên trên viết lấy thần uy hai chữ, tại trong gió sớm bay phất phới. Nguyên một đám cử chỉ ổn trọng, hiển nhiên đều là thân kinh bách chiến lao thủ. phân tán tại thương đội trung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt sắc bén như ưng, không buông tha bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Tiết Kim vừa thấy được Tiếu Tự Tại, lập tức tiến lên đón đến, cười rặng rỡ, mặt quỷ đại hiệp quả nhiên thủ tín, đến đúng giờ đến, Tiết Mộ vô cùng cảm kích. Tiếu Tự Tại ánh mắt đảo qua thương đội cùng tiêu sư, ngữ khí lạnh nhạt, xem ra ngươi thỉnh không ít nhân thủ. Tiết Kim liền vội vàng gật đầu, cười bồi nói, bây giờ thế đạo bất ổn, song xà bang hoành hành bá đạo, chỉ dựa vào mặt quỷ đại hiệp một người, Tiết Mộ cuối cùng vẫn là có chút bất an, nhiều một phần bảo hiểm luôn luôn tốt. Tiếu Tự Tại chỉ là gật gật đầu, ánh mắt lướt qua những cái kia tiêu sư cùng hộ vệ, thầm nghĩ trong lòng, người mặc dù không ít, nhưng thật gặp gỡ phiền phức, có thể chịu nổi sợ không có mấy cái. Tiếu Tự Tại không tiếp tục nhiều lời, đứng ở đội ngũ phía trước, tay đè chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh, lại ẩn ẩn có chút không che giấu được phong mang. Đi qua hai ngày bên trong, hắn tu hành chưa từng ngừng. Mượn nhờ Long Tượng Ba Nhược Công thâm hậu bản lĩnh, hắn lần nữa mở ra năm nơi khiếu huyệt, khí huyết càng thêm tràn đầy. Thất phẩm võ phu tuy không nghiêm khắc cảnh giới phân chia, khai khiếu số lượng trực tiếp quyết định thực lực cao thấp. Nói chung, khai mở 20 khiếu liền có thể đếm thử đột phá tới lục phẩm, nhưng đột phá nào có dễ dàng như vậy. Bởi vậy đại đa số võ giả đều chọn tiếp tục mài căn cơ, tận khả năng nhiều khai mở khiếu huyệt, gia tăng nội tình, lấy này trùng kích bình cảnh, cũng là vì tương lai võ đạo chi lộ đặt vững cơ sở. Tiếu Tự Tại bây giờ hết thể mở ra 25 khiếu, cái này tại thất phẩm bên trong đã thuộc không tầm thường. Tiếu Tự Tại đầu đội mặt quỷ, thân ảnh ẩn nấp tại đội ngũ nơi hẻo lánh, hiển nhiên không muốn quá mức cao điệu, lại như cũng không cách nào tránh khỏi dẫn tới đám người ánh mắt. Mặt quỷ không mang theo thi tên tuổi tại Quỳnh Thủy quận sớm đã chuyên ra, không ít hộ vệ cùng tiêu sư tại khe khẽ bàn luận lấy. Ngươi nhìn, cái kia chính là mặt quỷ. Nghe nói người này sát phạt quyết đoán, chết ở trong tay hắn người, tất cả đều là chặt đầu đoạn thi, không có một cái toàn. Chậc chậc, không biết lần này làm sao cũng tham dự áp tiêu, thật là khiến người ta trong lòng sợ hãi a. Tuy nhiên mọi người thấp giọng, nhưng những nghị luận này vẫn mơ hồ truyền vào Tiếu Tự Tại trong tai. Hắn đối với cái này cũng không để ý, vẫn như cũ đứng tại chính mình vị trí, an tĩnh sửa sang lấy bên hông bội kiếm, ánh mắt lạnh lùng như băng, đối hết thể trùng quanh mắt điếc hai ngơ. Thế mà, một đạo minh diễm màu đỏ thân ảnh nhưng dần dần tới gần. Đó là một tên nữ tử, giữ lấy thật cao đuôi ngựa, một thân áo đỏ như lửa, dáng người cao gầy, đường cong là lướt, da như mỡ đông, giữa lông mày mang theo một cố khí khái hào hùng, trong mắt lóe ra dị sắc. Người này chính là Thần Uy Tiêu cục đại tiểu thư, Liễu Nga Mi. Ngày bình thường tính cách ngay thẳng, lại vô cùng có chủ kiến của mình. Nghe nói trong thương đội có mặt quỷ hộ tiêu tin tức về sau, nàng liền đối với cái này nghe đồn bên trong ngoan nhân lòng sinh hiếu kỳ. Dù sao mặt quỷ không mang theo thi đủ loại truyền văn quá mức dọa người, rất khó không để người lòng sinh hứng thú. Hắn cũng là mặt quỷ. Liễu Nga Mi ánh mắt rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân. Nàng chú ý tới, người trước mặt mặc dù mang theo mặt quỷ, nhưng muốn đến cần phải dưới mặt nạ khuôn mặt tất nhiên anh tuấn, không giống những cái kia thô lô giang hồ hán tử. Đây là một loại từ bên trong tán phát khí chất, tỉnh táo, ưu nhã, như chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Liễu Nga Mi cước bộ nhẹ nhàng, cố ý tới gần. Tiếu Tự Tại phát giác được có người tiếp cận, chớp mắt nhìn thoáng qua, cặp kia dấu ở mặt quỷ sau ánh mắt lóe qua một vệt tinh hồng, trong nháy mắt để Liễu Nga Mi cảm nhận được một cốt như có như không cảm giác áp bách. Có việc. Tiếu Tự Tại thanh âm bình thản không gợn sóng, mang theo lệnh ý Liễu Nga Mi mỉm cười, lộ ra tự nhiên hào phóng. Nghe nói mặt quỷ đại hiệp danh tiếng, đã sớm muốn kiến thức một phen, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Nàng thanh âm thanh thúy, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Tiếu Tự Tại nghe vậy, vẫn không để ý tới, chỉ là túi đầu tiếp tục chỉnh lý bội kiếm của mình. Đại tiểu thư vậy mà chủ động đi cùng mặt quỷ đáp lời. Chậc chậc, đại tiểu thư mỹ mạo vô song, mặt quỷ lại là cái mặt lạnh sắt tinh, hai người này đứng chung một chỗ, thấy thế nào làm sao khó chịu à? Ngươi đừng nói, đại tiểu thư cái này áo đỏ phối hợp mặt quỷ cái kia thân linh khí, còn thật có điểm xứng ý tứ. Tiếng nghị luận dần dần lên, không ít người thấy thế ghé mắt nhìn tới. Dù sao Liễu Nga Mi dài rất không tệ, vô luận là tại thương đội vẫn là bảo tiêu bên trong, đều là có thụ chú ý tồn tại. Chương 20, đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Chương 20, đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Gặp Liễu Nga Mi chủ động tới gần, Tiếu Tự Tại chỉ là tùy ý lướt qua, thần sắc hờ hững, không có chút nào dư thừa đáp lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập vào kiếm, ánh mắt hơi rủ xuống, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý nàng tới gần. Liễu Nga Mi nhẹ nhíu mày, vốn còn muốn đáp lời, lại bị thái độ của hắn lạnh đến không lời nào để nói, đành phải yên lặng tối lui. Nàng mặc dù tính tình phải mở, nhưng cũng không phải dây dưa không rõ người, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy người này tuy lạnh nhạt, nhưng trên thân lại lộ ra một cô nói không rõ khí tức nguy hiểm. Cái này khiến nàng càng cảm thấy hứng thú, hai con mắt dị sắc nồng đậm. Cái này không phải là cái em mà đi. Tiếu Tự Tại khẽ nhíu mày, tâm lý đầu đen rau muống. Bất quá cũng lười suy nghĩ nhiều, không để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn đợi có người cướp đường, chính mình tốt hơn qua dễ nghiện. Theo tu vi gia tăng, Tiếu Tự Tại có loại cảm giác không ổn, nghiện càng lúc càng lớn. Thương đội dọc theo quan đạo một đường tiến lên, xe ngựa cuộn cuộn, hộ vệ cùng tiêu sư phân tán tại đội ngũ bốn phía, cẩn thận cảnh giới lấy bốn phía. Đi ra mấy chục dặm về sau, bầu trời dần dần biến đến tối tăm, cẩn trọng mây đen đè ép xuống, trong không khí lộ ra một cô ẩm ướt oi bức cảm giác. Trời muốn mưa. Một tên lão tiêu sư ngẩng đầu nhìn sát trời, nếu mày nói ra. Lâu dài áp tiêu người đều có bén nhạy ngũ giác, so mũi chó đô linh, có thể đại khái phân biệt ra được khí trời biến hóa. Nghe nói như thế, Tiết Kim sắc mặt biến hóa, cước bộ cũng gấp mấy phần. Cái này cũng không diệu. Những thứ này tơ lụa nếu là dính nước mưa, tổn thất nhưng lớn lắm. Tiết Kim thấp giọng chửi mắng, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn bước nhanh đi đến một tên thần uy tiêu cục tiêu sư bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, chung quanh đây nhưng có chỗ tránh mưa? Tên tiêu sư gật gật đầu, trầm giọng nói, phía trước không xa có một chỗ bỏ hoang miếu thờ, vừa vặn có thể tạm lánh. Tiết Kim nghe vậy lại hỉ, lập tức hạ lệnh, tăng tốc cước bộ, đuổi tại trời mưa trước đó đến trong miếu. Đội ngũ lập tức tăng nhanh tốc độ, mọi người thúc giục xe ngựa hướng về phía trước, rốt cục tại bầu trời triệt để âm trầm xuống trước đó chạy tới tòa kia rách nát miếu thờ. Miếu thờ cửa gỗ nửa đậy, vách tường pha tạp, lộ ra nhưng đã vứt bỏ đã lâu. Trong phòng đen xì, mơ hồ có thể nhìn tới trên mặt đất tán lạc một số tàn phá mái ngói cùng cỏ khô. Mà góc tường thì có một ít hoàn toàn dập tắt lửa trại dấu vết, nói rõ nơi đây thường xuyên có người lâm thời nghỉ chân hoặc tránh mưa. Mọi người động tác cấp tốc, đem tơ lụa chuyển vào miếu bên trong, dựa vào tường chỉnh tề chống chất. Mấy tên hộ vệ lập tức bắt đầu kiểm tra hàng hóa, bảo đảm không có bỏ sót hoặc hư hao. Tiếu Tự Tại như cũ giữ yên lặng, hắn lưng tựa trong miếu một cái phá trụ, hai tay ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn mọi người bận rộn. Lửa trại đốt lên, ánh lửa sáng ngời xua tán đi miếu thờ bên trong hắc ám, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, mỗi người xuất ra lương khô gặm ăn lên. Bên ngoài, tiếng sấm ầm vang nổ vang, ngân xà giống như thiểm điện bạch phá bầu trời, chiếu sáng miếu thờ hình dáng. Ngay sau đó, mưa to như chút xuống, hạt mưa nện ở miếu trên đỉnh, phát ra rồn dập tiếng đánh, giống như vạn mã lao nhanh. Liêu Nga Mi ngồi tại bên cạnh đống lửa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiếu Tự Tại, không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Kim thì lộ ra hết sức cao hứng, liên tục vỗ tay nói, còn tốt tìm tới cái này miếu, không phải vậy cái này một xe tơ lụa nhưng là hủy sạch. Các nghe nói như thế, chỉ là nhẹ gật đầu, không ai lên tiếng. Lâu dài áp tiêu bọn hắn, sớm thành thói quen loại này biến cố. Tệ hơn tình huống cũng không phải chưa từng gặp qua. Có người đến. Đột nhiên, Tiếu Tự Tại nhíu mày, trong hai bắt được một trận mơ hồ tiếng bước chân, cực nhẹ, lại không cách nào trốn qua hắn tình giác. Ngón tay hắn chậm rãi dựng vào chuôi kiếm, ánh mắt như điện quét về phía cửa miếu. Kéo kẹt cũ nát một cửa bị đẩy ra, một đoàn người khoác áo tơi người áo đen nối đuôi nhau mà vào. Ướt nhẹp giọt nước thuận lấy góc áo của bọn hắn giọt rơi trên mặt đất, lộ ra phá lệ chói tai. Những người này mỗi người đều vượt đao mà đi, sát khí đằng đằng, xem xét liền không phải hạ người tầm thường. Mà lại những người này vừa vào cửa, giống như là có ý thức quyết tán ra, dường như đem tất cả mọi người vây quanh, hiện ra tứ phương chi thế. Ngồi tại bên cạnh đống lửa thần uy Tiêu Cục Tiêu đầu nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, chợt ổn hướng lấy người áo đen đi đến, trên mặt chất lên một vẻ chức nghiệp hóa nụ cười. Các vị huynh đài, cái này lôi vũ mưa lớn, đại gia bất quá đều là tới đây tránh mưa thôi, làm gì làm cho dương cung bạc kiếm. Muốn không dạng này, chúng ta nhảy chút địa phương đi ra, mọi người cùng nhau phân cái miếu sừng, các không quấy rầy nhau, như thế nào? Tiêu Đầu ngữ khí có chút hòa khí, muốn thương lượng. Cầm đầu người áo đen lại căn bản không tiếp lời này gốc dạng, ngược lại lạnh giọng nói ra, nhảy cái. Không cần, chỗ này miếu thở, cho chúng ta là được. Hắn nói xong, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao chiếu lấy hỏa quang, mang theo rét lạnh sát ý Liêu Nga Mi thấy thế, nhíu mày lại, nắm chặt chuôi đao liền muốn đứng lên, lại bị bên cạnh Tiêu Đầu một thanh đè lại. Cái kia Tiêu Đầu thấp giọng nói ra, đại tiểu thư, hòa khí sinh tài, hao tài tiêu thai, chúng ta lui một bước, miễn cho phức tạp. Liêu Nga Mi cắn răng, cuối cùng không có tùy tiện hành động. Thế mà, còn chưa chờ Tiêu Đầu lại nói tiếp, cầm đầu người áo đen chợt một đao bạch ra, đao quang như điện lướt qua. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, Tiêu Đầu túi đầu nhìn lấy lồng ngực của mình, máu tươi từ giữa ngón tay quần cuộn chảy ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Các ngươi, lời nói chưa mở miệng, thân thể của hắn đã bất lực ngã xuống. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha, không nghĩ tới còn có cái tiểu nữ tử. Một tên người áo đen ánh mắt quét về phía Liêu Nga Mi, lộ ra vẻ tham lam, cười dâm nói, bên ngoài mưa to mưa lớn, trong miếu chúng ta cũng chơi đùa khe suối róc rách. Trong lúc nhất thời, cái khác người áo đen cũng theo cười to lên, trong mắt đều là dâm loạn chi sắc. Muốn chết. Liêu Nga Mi giận không nhịn nổi, một tiếng khét đều, trở tay rút đao mà ra, đao quang sắc bén chém thẳng vào hướng cái kia mở miệng người áo đen. Thế mà ngay tại nàng sắp ra tay trong nháy mắt, một đạo tiếng xé gió đống nhiên vang lên. Siêu, một cục đá tự hắc ám bên trong bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến dọa người, lại trực tiếp xuyên thủng người áo đen kia đầu, huyết dịch nổ tung. Phốc phốc, máu tươi hỗn hợp có hốc văng khắp nơi, thi thể thẳng tắp ngã xuống đất, hiện trường thoáng chốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía nơi hẻo lánh, chỉ thấy một vệt trắng bệnh lôi quang thông qua rách nát cửa miếu bắn vào, chiếu vào một cái mang theo mặt quỷ thân ảnh phía trên, kia quỷ mặt nụ cười giữ tận tại lôi quang làm nổi bật phía dưới lộ ra càng đáng sợ. Lộ ra hai con mắt đã tinh hồng. Tiếu Tự Tại chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ góc áo, động tác tùy ý, lại lộ ra lanh ý tay của hắn khoác lên trên chuôi kiếm, thanh âm trầm thấp, lại mang theo một tia khiến người ta sợ hãi hưng phấn. Đến, tiếp tục. Hắn khẽ ngẩng đầu, băng lanh ánh mắt đảo qua tại chỗ sở hữu người áo đen. Đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm tại bầu trời nổ vang, lôi quang đem Tiếu Tự Tại thân ảnh chiếu rọi đến như là địa ngục tu la. Chương 21, một kiếm chém Chu Hiến, hai kiếm giết thất phẩm. Chương 21, một kiếm chém Chu Hiến, hai kiếm giết thất phẩm. Người áo đen bị Tiếu Tự Tại cái kia tràn ngập sát ý thanh âm trấn trụ một lát, nhưng chợt giận dữ, ra lệnh một tiếng, mọi người giống giận vùng đào vào tới. Miếu bên trong sát cơ từ phía, lửa trại ánh hồng vết tường, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt đan vào một chỗ. Một bên thần uy Tiêu Cục Tiêu đầu sắc mặt khó coi, tuy nhiên bọn hắn luôn luôn lấy hộ tiêu làm chủ, tươi ít cùng giang hồ dân liều mạng trực tiếp giao phòng, nhưng lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể rút đao nên địch. Liêu Nga Mi cũng là cắn răng gầm thét, trường đao trong tay mang theo sắc bén tiếng gió chém về phía vọt tới người áo đen. Trong lúc nhất thời, miếu bên trong hô tiếng hô giết rung trời, đao kiếm va chạm thanh âm bên tai không dứt. Thế mà, tranh thức chấn nhiếp toàn trường, lại là Tiếu Tự Tại. Hắn trong tay trường kiếm như du long bay múa, kiếm quang lướt qua, trong nháy mắt liền có máu tươi vẩy ra. Lúc này Tiếu Tự Tại đã sớm đem thanh trúc kiếm pháp tu luyện đến viên mãn, không cần câu nệ tại chiêu thức, kiếm tùy tâm động, mỗi một kích đều như quỷ thần khó đoán, nhanh chóng, chí mệnh. Người áo đen hiển nhiên không ngờ đến Tiếu Tự Tại kiếm pháp như thế sắc bén, mặc dù chiếm nhân số ưu thế, nhưng ở trước mặt hắn lại như đợi làm thịt cứu non. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 100. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tiếu Tự trong đầu vang lên, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là dưới chân nhất chuyển, tránh đi hai thanh bổ về phía hắn đại đao, trường kiếm xoay chuyển mà ra, hơi hợt ở giữa đã cắt vỡ hai người cổ họng. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm 150. Người áo đen tử trạng thê thảm, máu tươi dâng trào như cực, co quắp mà ngã trên mặt đất, một lát sau triệt để không một tiếng động. Những người còn lại thấy thế, trên mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng lên cơn giận dữ bọn hắn đã không có đường lui, ào ào hung hãn không sợ chết xông lên. Tiếu Tự Tại không lùi mà tiến tới, ánh kiếm lóe lên liên tục, như một đầu lâm vào giết hại bên trong tu la, mỗi một kiếm đều thẳng lấy yếu hại. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm 250. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng, đương theo lấy giết hại vang lên. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng, cước bộ như là báo đi săn mau lẹ, mỗi một lần xuất thủ đều nhanh như thiểm điện. Tiếp tục giết. Một bên Tiêu Cục hộ vệ cùng Liễu Nga Mi một bên cùng người áo đen chém giết, một bên nhịn không được ghé mắt nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Hắn vị trí cơ hồ đã bị máu tươi nhuộm thành một mảnh, thi thể nằm lê lết, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ miếu thờ. Mặt quỷ không mang theo thi, quả nhiên khủng bố. Một gã hộ vệ nuốt ngụm nước bọt, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Liễu Nga Mi càng là trợn mắt hốt mồm, mặc dù sớm liền nghe nói Tiếu Tự Tại sát phạt quyết đoán, nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là chấn động trong lòng không thôi. Nàng tự hỏi mình cũng coi như gặp qua không ít cao thủ, nhưng giống Tiếu Tự Tại như vậy lãnh khốc vô tình kiếm pháp, nhưng chưa từng thấy qua. Không hổ là mặt quỷ. Liêu Nga Mi thấp giọng nỉ non. Miếu thờ một góc Tiết Kim sớm đã sợ đến trắng bệnh cả mặt, nhưng nhìn thấy Tiếu Tự Tại như vào chỗ không người giống như đổ sát người áo đen, hắn trong lòng nhất thời một trận vô cùng quyết tâm, nhịn không được âm thầm may mắn. Tiền này, xài đáng giá. Tiết Kim vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong ánh mắt tràn đầy may mắn. Ngắn phút chốc ở giữa, hơn 10 tên người áo đen liền đã ngã xuống hơn phân nửa. Trong miếu thờ chém giết vẫn như cũ kịch liệt, lôi vũ âm thanh che giấu sở hữu nhỏ xíu kêu thảm cùng thở dốc. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng truyền đến, mọi người chấn động. Một tên tóc bé người áo đen từ trong đám người chậm rãi đi ra, tay cầm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía luân đao, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn tốc độ trầm ổn mà có lực, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong lòng mọi người. Là Chu Hiến. Thần uy Tiêu Cục một tên tiêu sư ánh mắt hoảng sợ, thấp giọng kinh hô. Liêu Nga Mi nghe vậy sững sờ, thần sắc đột biến, cắn răng nói, "Chu Hiến." Song xả bàn cái kia Chu Hiến, hắn không phải đã biến mất nhiều năm sao? Cái kia tiêu sư sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói, "Không sai, Chu Hiến, thất phẩm hậu kỳ cao thủ, từng tại Song Xả Bang tiếng xấu truyền xa. Nghe nói khai khiếu 42, một tay hoàn thủ đao pháp không người là đối thủ, về sau mai danh nhận tích, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây." Lời còn chưa dứt, Chu Hiến đã động. Hắn đạp chân xuống, thân hình như quỷ mị giống như thoát ra, loan đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, mang theo lệnh tấu xương kình phong lao thẳng tới mà đến. Gần nhất một tên tiêu sư còn chưa kịp phản ứng, liền gặp đao quang một lóe, máu tươi dâng trào, cả người bay ngược mà ra, trong nháy mắt mất mạng. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, ào ào lui về phía sau mấy bước. Liêu Nga Mi cắn chặt răng, trường kiếm ra khỏi vỏ, yên chỉ nên đón tiếp lấy. Một kiếm đâm ra, lại bị Chu Hiến hời hợt đẩy ra. Hắn cười lạnh một tiếng, loan đao trong tay giống như rắn độc đâm ngược mà quay về. Ken, đao kiếm giao minh, tia lửa tung tóe, Liêu Nga Mi chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Nàng cắn răng gượng chống, lại nghe được răng rắc một tiếng, trường kiếm lại bị Chu Hiến một đao chặn đoạn. Ách a. Liêu Nga Mi kêu thảm một tiếng, cổ tay bị loan đao bị phá, máu tươi chảy xuôi, lảo đảo lui lại. Ha ha ha. Chu Hiến ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt nhìn quanh mọi người, mang theo nồng đậm miệt thị cùng sát ý, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám cả ta. Tiếu Tự Tại đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không có vội vã xuất thủ, mà chính là tỉ mỉ quan sát lấy Chu Hiến nhất cử nhất động, thẳng đến hắn nghe được hoàn thủ đao pháp bốn chữ, trong mắt mới loe qua một vẻ hiểu rõ. Song xả ba người. Hắn thấp giọng thì thảo, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn đã lớn có chút suy đoán, cũng không biết là biết mình hành tung đưa tới bọn này chó săn, vẫn là cố ý nhằm vào thương đội. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Liền giết hết cho xong. Tiếu Tự Tại hai con mắt tinh hồng một mảnh, liếm liếm bờ môi, mang theo trở về chỗ cũ. Chu Hiến giờ phút này đã giết đến cao hứng, loan đao quét ngang, bước lui chung quanh tiêu sư cùng hộ vệ. Liêu Nga Mi bưng bít lấy thụ thương cổ tay lui sang một bên, sắc mặt trắng bệnh, lại đầy dây không cam lòng. Chu Hiến ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia mặt quỷ. Trong truyền thuyết có thể giết thất phẩm chóc đao nhân, cũng không gì hơn cái này, hôm nay đồng dạng phải chết. Ngươi cho rằng không lên tiếng liền có thể tính toán? Chết đi cho ta. Dưới chân hắn khẽ động, loan đao trực chỉ Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững, không mang theo mảy may cảm tình. Ôn nào hắn không nói, chỉ là chậm rãi rút ra trường kiếm, kiếm phong tại lửa trại chiếu rọi, hàn quang lấp lóe. Sau một khắc, hắn động, thân ảnh như điện, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bát bộ cả thiền, cái này là bực nào thân pháp? Chu Hiến trong lòng run lên, đội vàng vung đao đón đỡ, nhưng kiếm quang đã tới. Ken, Chu Hiến miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này, thế mà hắn còn không tới kịp thở dốc, Tiếu Tự Tại thân hình đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn phía sau. Quá chậm. Tiếu Tự Tại lạnh lùng phun ra ba chữ. Trường kiếm hóa thành một đạo hàn mang đâm ra. Chu Hiến kinh hãi, vội vàng xoay người đón đỡ, nhưng dĩ nhiên đã không kịp. Phốc phốc. Trường kiếm theo cổ của hắn ở giữa xuyên qua, tươi máu chảy như suối ra. Hắn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, loan đao trong tay vô lực rủ xuống. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu kiếm, lạnh lùng nhìn về Chu Hiến thi thể ẩm vang ngã xuống. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 2000. Bên hai, hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục vang lên, lạnh lùng như cũ. Chương 22, sát lục giá trị sắp phá vạn. Khai khiếu 30. Chương 22, sát lục giá trị sắp phá vạn. Khai khiếu 30. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía trong miếu còn lại mấy tên người áo đen. Những người này nguyên bản còn tại run rẩy, gặp Tiếu Tự Tại ánh mắt quan tới, như rớt vào hầm băng. Có người trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy, đại nhân, tha mạng. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, tha mạng a. Nhưng Tiếu Tự Tại lại không có chút nào dừng tay ý tứ. Phụ mệnh hành sự. Hắn cười lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra, hàn quang chợt hiện. Vậy ta thì thu các ngươi những thứ này mệnh. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền nổ vang, điện quang đem trong miếu chiếu lên trắng bệnh. Chiếu vào Tiếu Tự Tại mặt quỷ quang ảnh giao thoa, dữ tợn đáng sợ. Hắn thân ảnh như quỷ mị giống như chớp động, kiếm quang vạch phá bầu trời, đương theo lấy dòng máu tóe lên thanh âm. Phốc phốc. Đệ nhất cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người áo đen cổ họng bị kiếm phong xuyên qua, trừng lớn hai mắt ngã xuống đất mà chết. Còn lại mấy người triệt để sụp đổ, hoảng sợ chạy tứ tán, nhưng ở Tiếu Tự Tại bát bộ cản tiến trước mặt, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong miếu, máu tươi phun tung tóe thanh âm cơ hồ lấn át phía ngoài sấm sét tiếng mưa rơi. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 150. Chúc mừng ký chủ đánh giết cửu phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 100. Chúc mừng ký chủ đánh giết bất nhập phẩm, khen thưởng sát lục giá trị 10. Từng đạo lạnh lùng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tiếu Tự trong đầu vang lên. Không bao lâu, mặt đất đã máu chảy thành sông. Trong miếu sở hữu người áo đen, không ai sống sót. Lửa trại hơi hơi nhảy lên, tỏa ra Tiếu Tự Tại thân ảnh. Hắn đứng tại miếu trong nội đường, mũi kiếm rủ xuống đất, máu tươi theo kiếm nhận chậm rãi nhỏ xuống, quần áo đã sớm bị nước mưa cùng dòng máu hỗn tạp nhiễm đấu, dưới chân thây ngang khắp đồng, huyết như suối chảy tụ hợp vào ngoài miếu nước mưa bên trong. Thân uy tiêu cục mọi người giờ phút này đã chết lặng, không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí không dám nhìn thẳng Tiếu Tự Tại. Cái này, thật là người sao? Có người thì thào nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy. Liêu Nga Mi nhìn lấy Tiếu Tự Tại tấm lưng kia, sắc mặt phức tạp. Nàng chưa bao giờ thấy qua lãnh khốc như vậy người vô tình, mà lại hôm nay thấy, so truyền văn chỉ có hơn chứ không kém. Giết người đối với hắn mà nói, tựa hồ chỉ là một loại bản năng. Tiết Kim cũng ngốc đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, nhưng một lát sau lại khôi phục lại. Hắn không có chút nào hoảng sợ, ngược lại mừng thầm trong lòng, tiền này hoa cũng quá đáng giá a. Thật sự là một bút tuyệt kiếm lời mua bán. Tiếu Tự Tại không để ý đến những người này, hắn thu hồi trường kiếm, cúi đầu nhìn mình hai tay, trong lòng một mảnh tỉnh táo. Đồng thời bắt đầu tìm đọc mặt bảng. Theo hắn ý nghĩa khẽ động, quen thuộc mặt bảng hiện lên ở não hải. Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới, thất phẩm võ phu, khai khiếu 25, nội công, long tượng ba nhược công, đệ ngũ tầng, lần tiếp theo để thằng cần 5000 điểm sát lục giá trị. Võ học, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1000, phách vân thủ, nhập môn 2050, kim trung cháo, viên mãn 1000, bát bộ cả thiền, viên mãn 1000, đại lực kim cương trưởng, tiểu thành 0300, sát lục giá trị 7140. Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đến mặt bảng phía trên sát lục giá trị, khóe miệng vung lên một tia cười nhạt ý sát lục điểm, lại nhưng đã phá 7000. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ thể nội long tượng ba nhược công vận chuyển, cái kia dồi dào lực lượng ở trong kinh mạch phun trào, như giang hà lao nhanh. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Kiểm tra túc chủ sát lục giá trị sắp phá bạn, sát lục giá trị phá bạn về sau, đem sẽ mở ra tiết điểm khen thưởng. Tiết điểm khen thưởng. Tiếu Tự Tại hơi nhíu mày, lộ ra một vệt vẻ cân nhắc, có chút chờ mong. Đương nhiên, trước mắt là không có cơ hội. Tiếu Tự Tại dứt khoát đem kiếm chậm rãi thu nhập vào kiếm, động tác bình ổn, khôi phục lại trước kia điệu thấp bộ dáng, nhìn qua tựa như là một cái bình thường võ lâm nhân sĩ. Chỉ có ngắm nhìn bốn phía, dưới chân nằm lê lết thi thể cùng trên đất máu chảy thành sông mới có thể làm nổi bật lên trước mặt người bình thường sát tính to lớn. Trong miếu thờ những người còn lại, vô luận là thần uy tiêu cục tiêu sư, vẫn là Liễu Nga Mi, hoặc là Tiết Kim, đều đối với hắn quăng tới ánh mắt phức tạp. Càng nhiều hơn chính là kính sợ. Một đêm này, Tiếu Tự Tại dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, cái gì là sát phạt quyết đoán, cái gì là lấy lực lượng một người hộ toàn đội chu toàn. Khủng bố như vậy. Liễu Nga Mi đứng ở một bên, túi đầu nhìn một chút chính mình run nhẹ nhẹ tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Tự Tại quỷ dưới mặt hai con mắt. Đó là một đôi như là hàn đàm giống như thâm thúy lạnh lùng ánh mắt, giống như thế gian vạn vật đều không thể xúc động dòng suy nghĩ của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, Liễu Nga Mi đáy lòng lại nổi lên một tia hiếu kỳ. Hắn đến cùng là nhân vật bậc nào? Lại vì sao mang theo tấm này mặt quỷ? Liễu Nga Mi ánh mắt lặng yên chuyển qua Tiếu Tự Tại trên tay, đó là một đôi khớp xương rõ ràng, thon dài có lực ngón tay, uyển như ngọc thạch tạo hình, xem ra tràn đầy lực lượng, lại không phải vẻ giản mua dấu vết. Tuổi của hắn cũng không lớn. Nàng trong lòng lặng yên nổi lên gợn sóng, lại sinh ra mấy phần muốn gặp một lần kia quỷ dưới mặt hình dáng suy nghĩ. Một bên khác, Thiết Kim sớm đã đi lên phía trước, đầy mặt tươi cười. Mặt quỷ đại hiệp, lần này may mắn mà có ngươi a. Không phải vậy chúng ta những người này, sợ là tất cả đều viết di chúc ở đây rồi. Chờ trương nhạc quận, ta nhất định sẽ thật tốt khao ngài. Trừ cái đó ra, lần này tiền thù lao, ta quyết định gấp bội. Con thỉnh đại hiệp ngàn vạn nhận lấy. Trương nhạc quận. Nghe được ba chữ này, Tiếu Tự Tại nao nao, trong mắt lóe lên một vệ thâm trầm. Trương nhạc quận. Hắn thấp giọng lặp lại một lần đất này tên, Náo hải bên trong hiện ra quá khứ từng màn, khóe miệng cười lạnh không tự giác bò lên trên. Cũng tốt, có chút sổ sách, hoàn toàn chính xác cái kia tính toán được rồi. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Tiết Kim. Sắc trời dần dần sâu, mọi người bắt đầu thanh lý trong miếu thờ tàn cục, đơn giản chỉnh đốn sau liền ào ào nằm xuống nghỉ ngơi. Trời tối người yên, lửa trại dần dần dập tắt, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến giọt mưa âm thanh nương theo lấy từng trận lương phong. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, tay nắm kiếm quyết, nội lực phun trào, long tượng ba nhược công rồi rào chân khí dọc theo kinh mạch chu thiên tuần hoàn, đánh thẳng vào thể nội chưa khai mở khiếu huyệt. Thất phẩm võ phu căn cơ ở chỗ khiếu huyệt số lượng và khí huyết tuần dưỡng. Khai khiếu càng nhiều, căn cơ càng vững vàng, tương lai thành tựu cũng càng cao. Đã phá vạn sát lục điểm có thành tựu khen thưởng, cái kia liền dứt khoát không cần thêm điểm, dù sao qua chiến dịch này, sinh tử bên trong nội tình gia tăng, có thể một cách tự nhiên lại đi đột phá, cũng không biết đến tuột cùng có thể phá mấy cái khiếu huyệt. Tiếu Tự Tại nhắm mắt trầm tư, long tượng ba nhược công vận chuyển càng trôi chảy, cái kia cố rồi rào lực lượng phun trào tại hắn toàn thân. Theo một tiếng rất nhỏ giòn vang, hắn đệ nhất cái khiếu huyệt thuận lợi bị xung mở. Ngay sau đó là thứ hai cái thứ ba, cái thứ tư. Đến cái thứ năm khiếu huyệt được thành công khai mở về sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, thở dài một hơi, hai con mắt như điện, tinh thần trước nay chưa có phấn chấn. Khai khiếu 30. Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt thâm thúy, cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu để cho ngoại nhân nghe được, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi quản cái này gọi không tệ. Tầm thường võ phu, 2-30 năm tích xúc, các loại mài nhục thân, cũng bất quá khai khiếu 2-30, vẫn là tích lũy nội tình mới có thể làm đến sự tình, Tiếu Tự Tại không đến thập thiên thì hoàn thành. Tốc độ như thế, đủ để cho toàn bộ giang hồ vì thế mà chấn động. Bình minh tờ mờ sáng, sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi người thu thập thỏa đáng, một lần nữa lên đường. Chương 23, dư âm còn vang vẳng bên tai, mềm mại không xương. Chương 23, dư âm còn vang vẳng bên tai, mềm mại không xương. Thương đội tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến, chùa miếu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không bao lâu, một đạo thân ảnh theo sau cơn mưa ẩm ướt trong rừng chậm rãi cất bước đi tới. Người kia thân mang áo trắng, góc áo dính lấy một chút bùn đất, nhưng tốc độ ổn trọng, khí độ thông dong. Hắn bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, vỏ kiếm toàn thân ngăm đen, chuôi kiếm lại lấy trắng ngọc khảm nạm, hiển thị rõ thân phận bất phàm. Hắn đứng tại trước cửa ngôi đền, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lạnh nhạt, lại lộ ra mấy phần sắc bén. Người này chính là Bạch Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ, Đan Hành Thông. Ánh mắt đảo qua trong miếu thi thể, cuối cùng dừng lại tại cái kia viên lăn xuống tại lửa trại bên trong đầu. Chu Hiến, song xà ba ngày xưa thất phẩm cao thủ, bây giờ cũng đã biến thành một cô thi thể không đầu. Cho dù sau khi chết, vẫn như cũ duy trì lấy chiến đấu tư thái, có thể thấy được hắn lúc còn sống như thế nào liều mạng. Đan Hành Thông đi lên trước, dùng kiếm vỏ đẩy ra Chu Hiến thi thể, hơi chút dò xét về sau, ánh mắt rơi vào phần cổ chỗ đứt. Viên mãn cấp kiếm pháp. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh dị. Kiếm pháp tinh diệu, đứt gãy vương bức vô cùng, không có một tia dây dưa dài dòng. Dạng này thuần túy kiếm ý, cơ hồ có thể kết luận, xuất kiếm người tất nhiên đã đem sở học kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đan Hành Thông chân mày hơi nhíu lại. Có ý tứ. Quỳnh Thủy quận khi nào ra cao thủ như thế? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía miếu thờ xà nhà, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó, ánh mắt lại rơi ở một bên những thi thể khác phía trên. Người áo đen tất cả đều phơi thây tại chỗ, đao binh vết thương cùng kiếm ngân giao thoa, hiển nhiên là bị nhiều loại võ học thủ đoạn đánh giết. Những người áo đen này bên trong cũng có mấy tên bát phẩm võ phu, nhưng vẫn như cũ không một may mắn thoát khỏi. Thực lực như vậy, tuyệt không phải người thường có thể đụng. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt một lần nữa trở lại Chu Hiến trên thi thể, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp và mang. Xem ra cái kia Tiếu gia tam tử hoàn toàn chính xác không phải người này. Đan Hành Thông ngữ khí lạnh nhạt, thần sát chắc chắn. Cái kia Tiếu Tự Tại tuy là kiếm đạo thiên phú không tồi, nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem kiếm pháp tu luyện tới như vậy cao thâm cấp độ. Huống chi, hắn thân phụ trọng tội, như chó mất chủ, sao có thể có thừa lực tu luyện? Đan Hành Thông lắc đầu, ánh mắt thâm trầm. Bất quá, trung quy là đáng tiếc. Hắn thấp giọng nỉ non, trong thanh âm lộ ra một tia tiếc nuối, càng nhiều hơn chính là đạm mạc. Hắn hơi hơi cong lưng, từ dưới đất nhặt lên một thanh đoàn đao, tiện tay ước lượng trọng lượng, sau đó dụng lực đâm vào Chu Hiến ở ngực. Dạng này một vị cao thủ sử dụng kiếm, muốn trách thì trách người ở cái này đường khẩu xuất thế, làm người khác kẻ chết hay. Thanh âm lạnh lùng nương theo lấy đao nhận chui vào huyết đục châm đục, quanh quẩn tại cái này chống trải miếu thờ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Đan Hành Thông đứng thẳng người, cả sửa lại một chút vào áo, quay người bước nhanh mà rời đi. Trong mắt, sát ý không giảm, ngược lại càng hơn. Cái này Quỳnh Thủy quận, kiếm pháp thiên tiêu, làm duy hắn một người. Một bên khác, lộ trình dài dằng dặc, thương đội tiếp tục hướng phía trước tiến lên, bánh xe ép qua vũng bùn đường núi, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Trên đường, thương đội mấy lần tao ngộ cản đường sơn phỉ. Những thứ này sơn phỉ hoặc tay cầm đao bộ tuổi, hoặc dẫn theo trường mâu, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt hung hãn, sớm mai phục tại đạo bên cạnh trong bụi cỏ, đợi thương đội tiếp cận cùng nhau tiến lên, trong miệng hô to, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Đối với đám người này, Tiết Kim lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, không có không khẩn trương. Nhưng dù sao cũng là lao giang hồ, hắn khoát tay áo, ra hiệu Thần Uy Tiêu Cục Tiêu Đầu tiến lên thương lượng. Thần Uy Tiêu Cục Tiêu Đầu cũng là lão luyện nhân vật, giam ba câu liền thăm dò những thứ này sơn phỉ bất quá là kiếm miếng cơm ăn mặt hàng. Hắn theo trong xe ngựa lấy ra chút năng lượng, nhét vào đối phương người cầm đầu trong tay, chư vị huynh đệ giàn xếp, đây đều là chạy buôn bán, ngài nhìn, sắc trời này cũng đã chậm, thì không chậm trễ các vị phát tài. Một túi bạc tới tay, những cái kia sơn phỉ nhất thời mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, coi như các ngươi thất thời. Không hổ là đại hộ nhân gia. đi thôi, đừng chậm trễ các ngươi đi đường. Sơn vị phất tay cho đi, đảo mắt liền lui vào rừng rậm. Giang hồ không phải chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là nhân tình thế thái. Tình cảnh này, để Tiếu Tự Tại nhìn vào mắt, không khỏi khẽ thở dài một cái. Đám này nê thối tử, cửu phẩm cũng chưa tới, giết liền sát lục điểm đều không đủ phân. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong giọng nói đều là tiếng mới. Đêm qua huyết chiến để hắn giết hại dục vọng đạt được thỏa mãn, mà trước mắt những thứ này sơn vị, liền để hắn rút kiếm hứng thú đều để lên không nổi. Đơn giản tới nói chính là, vừa ăn hết thì cá, bây giờ trong bụng chính no bụng, như thế nào lại đi để ý dưa muối bánh ngô. Nhưng dù vậy, tay của hắn vẫn như cũ tự nhiên khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia trong bụi cỏ hắc ảnh. Nếu là những người này thật gan dám động thủ, sau một khắc, bọn hắn thì lại biến thành thi thể. Dọc theo con đường này, tối hôm qua sự tình sau đó, khiến người chung quanh cảm thấy kính sợ, tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng khoảng cách xa không ít, mọi người đối với hắn cơ hồ đều là đứng xa mà trông. Duy chỉ có Liêu Nga Mi lại có vẻ tràn đầy phấn khởi. Vị này thần uy tiêu cục đại tiểu thư, một đường lên đều tại tìm cơ hội tới gần Tiếu Tự Tại. Mặt Quỷ huynh, ngươi trước kiếm pháp, thế nhưng là một loại nào đó môn phái gia truyền. Mặt Quỷ huynh, ngươi tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, chẳng lẽ là từ nhỏ bắt đầu luyện võ? Mặt Quỷ huynh, lần này đến Trường Nhạc quận, ngươi là có hay không dự định lưu lại nghỉ một lát? Vẫn là sẽ tiếp tục hành tẩu giang hồ? Liêu Nga Mi vấn đề một cái tiếp theo một cái, như cùng một con liễu díu tức điệu, không ngừng quay chúng quanh tại Tiếu Tự Tại bên cạnh. Tiếu Tự Tại đối những vấn đề này chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, hoặc là dứt khoát không làm đáp lại. Hắn thần sắc bình tĩnh, thậm chí có chút hứng hở, thái độ lãnh đạm. Nhưng hết lần này tới lần khác Liêu Nga Mi lại tựa hồ như cũng không thèm để ý Tiếu Tự Tại lãnh đạm. Nàng trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe dị sắc, ngựa khí nhẹ nhàng, tốc độ nhẹ nhàng, ngẫu nhiên cố ý thả chậm cước bộ, cùng Tiếu Tự Tại sóng vai mà đi. Đi ngang qua những tiêu sư khác lúc, những người kia lại là cũng nhịn không được đối hai người phương hướng quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nhưng không ai dám nhìn thẳng Mặt Quỷ. Dù sao, Tiếu Tự Tại tối hôm qua thủ đoạn đã in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Tấm kia Mặt Quỷ càng là thành làm người ta kinh ngạc sợ hãi biểu tượng. Người này chẳng lẽ lại thật là một cái lãnh diện sát thần? Đại tiểu thư dạng này đội vàng ngã vào đều không động tâm. Có tiêu sư thấp giọng lẩm bẩm một câu. Xuyệt. Cẩn thận một chút, hắn ngay ở phía trước. Chúng ta đừng nói lung tung. Khác một người tiêu sư gấp đội vàng cắt đứt, hạ giọng nhắc nhở. Người kia câm như hến, tranh thủ thời gian túi đầu, không dám dễ. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, thương đội một đường quanh đi còn lại, rốt cục đi tới Trường Nhạc quận không đủ ngoài 10 dặm. Đạo lộ rộng rãi rất nhiều, quận huyện hình dáng ẩn ẩn xuất hiện tại nơi xa, thôn xóm khói bếp lượn lờ, đồng ruộng ở giữa có nông phu đổi nhu canh tác, toàn bộ hình ảnh đều lộ ra một cô an bình khí tức. Trong thương đội mọi người không khỏi thở dài một hơi. Vào quận huyện, cuối cùng không lại dùng lo lắng đề phòng, dù là lớn hơn nữa phỉ hoạn, cũng không dám trắng trợn tại quận thành xung quanh động thủ. Thân uy tiêu cục một vị tiêu đầu cảm khái nói, hắn một bên vỗ vỗ tràn đầy bụi đất bà bay, một bên lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Một vị khác tiêu đầu thì cười đến có chút ngạc lớn, quay đầu nhìn về phía Tiếu Tự Tại, giọng mang cười dân nói, Mặt Quỷ huynh, đoạn đường này lao khổ công cao, không bằng để huynh đệ ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, bảo quản ngươi giải lao lại thoải mái. Túy Hồng lâu cô nương, đây chính là Trường Nhạc quận nhất tuyển, gọi là một cái dư âm còn băng vẳng bên hai, mềm mại không xương. Chương 24, Giá Hát Phong Cao, không hiểu phong tình. Chương 24, Giá Hát Phong Cao, không hiểu phong tình. Lời còn chưa dứt, mọi người liền hống cười ra tiếng. Một bên Tiết Kim cũng là cười lớn phụ họa, không tệ không tệ, đến Trường Nhạc quận chi tiêu đều tính cho ta. Đại gia tùy tiện sống phong túng, Túy Hồng lâu cũng tốt, Túy Tiên lâu cũng được, tất cả đều cho các ngươi bao hết. Tiêu cục mọi người nhất thời hoan hô lên, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong, liền thần uy tiêu cục là trầm ổn nhất mấy vị tiêu đầu, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười. Chỉ có Liêu Nga Mi đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ tức giận, hai tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Một đám dung tục không chịu nổi ra hỏa, liền biết đi dạo những địa phương kia. Nàng cắn răng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, vừa tức vừa gấp. Nói xong, nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía Tiếu Tự Tại, ôm lấy một chút hy vọng hỏi, Mặt Quỷ huynh, ngươi không thực sự cũng muốn đi à? Tiếu Tự Tại đứng tại bên cạnh xe ngựa, trong tay nắm bên hông trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa quận thành phương hướng. Nghe được Liễu Nga Mi, hắn hơi trầm ngâm một chút, lập tức nhàn nhạt mở miệng, thích hợp thư giãn một tí, cũng chưa chắc không thể. Hắn lời còn chưa dứt, Liễu Nga Mi liền mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ tức giận đến tiếng chống canh mấy phần, kém chút liền kiếm trong tay đều muốn cầm không được. Ngươi! Nàng tức giận đến dậm chân, lại không thể làm gì. Mà người khác thì càng là cười đến ngựa tới ngựa lui. Ha ha ha, liền Mặt Quỷ huynh đều mở miệng, xem ra tối nay nhất định muốn thật tốt vui vui mừng. Tiêu đầu nhóm ào ào ồn ào, Tiết Kim càng là cười đến mặt đỏ lên, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Vào Trường Nhạc quận, thương đội thuận lợi đến bên trong thành, Tiết Kim quả nhiên không có nuốt lời, lúc này mời trước mọi người hướng Trường Nhạc quận nổi danh nhất Túy Hồng lâu. Túy Hồng lâu xa hoa trang hoàng làm cho người không kịp nhìn. Dương cột chạm trổ ở giữa treo lụa trao đèn bằng vải lụa lồng, ánh sáng nhu hòa chập chờn, làm nổi bật ra một mảnh tiểu diễm phồn hoa. Son và phấn hương khí tràn ngập trong không khí, hô tạp mỹ tiểu món ngon mùi thơm ngát, tăng thêm say nhân khí tức, bầu không khí tiểu diễm hưng diễm. Trong lâu cầm sắt du dương, tiếng ca huyền chuyển, đám vũ nữ mặc lấy mỏng như cánh ve lụa mỏng, thướt tha qua lại mọi người ở giữa. Mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra xa hoa lãng phí cùng cực hạn hưởng thụ, khiến người ở chỗ này cũng không khỏi say mê trong đó. Tiết Kim vung tay lên, định xong chỗ ngồi tốt nhất, bắt chuyện chúng nhân ngồi xuống. Tiếu Tự Tại tuy nói là lần đầu tiên tiến loại trường hợp này, nhưng lại vẫn chưa luống cuống, lộ ra thong dong tự nhiên, đôi mắt liếc nhìn một phía, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn mang theo Mặt Quỷ tiến vào Túy Hồng lâu, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Người này tốt đặc biệt ta, thế mà còn mang theo mặt nạ. Chẳng lẽ vị nào giang hồ cao nhân? Bước hai quận, Trương Nhạc quận đối với mặt quỷ không mang theo thi tên tuổi cũng không làm sao rõ ràng. Thấp giọng nghị luận theo bốn phía truyền đến, ánh mắt ảo ảo tìm đến phía Tiếu Tự Tại, phần lớn là hiếu kỳ. Nơi xa, Tiêu Cục mấy người đã ôm lấy mấy cái vị nữ tử, oanh oanh nghiến nghiến, tiếng cười kiểu mị. Tiếu Tự Tại đối với cái này cũng không thèm để ý, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn một vòng về sau, tùy ý tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, phối hợp uống rượu, dùng nữa. Hắn mặc dù không cự tuyệt, nhưng cũng không có quá nhiều dung nhập hứng thú. Rất nhanh, vũ nữ nhanh nhẹn mà tới. Trong đó một vị nhảy múa chính nữ tử, một thân hồng sa như lửa, vòng eo mềm mại không xương, dáng múa càng là huyền chuyển cùng cực, làm cho người hoa mắt thần mê. Trong tay nàng nâng một chén rượu, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng Tiếu Tự Tại đi tới. Tại mọi người chú mục dưới, nàng cong lưng cúi người, eo thon chi doanh doanh một nắm, như thủy xà giống như mềm mại, trong miệng ngậm chặt ly xuôi theo, động tác yêu nhã lại cho người. Sau đó, nàng cong lưng nghiêng đổ, đem trong chén rượu ngon hướng Tiếu Tự Tại bên môi đưa đi. Tiếu Tự Tại khẽ ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ nhàng nâng tay đem chén rượu kia tiếp được. Uống rượu ta tự mình tới. Hắn ngữ khí bình thản, mang theo lanh ý vũ nữ khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia ưu hoán, chỉ cảm thấy đối phương không hiểu phong tình. Tình cảnh này khiến mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm, nhất là Túy Hồng lâu khách quen, càng là nhỏ giọng nghị luận, cái này mặt quỷ ra, tính khí cũng là cổ quái. Vực này mỹ nhân cho ăn ỉu, đổi thành người khác sớm đã hết sức vui mừng, đâu còn có hắn như vậy lãnh đạm. Xem ra là bị có cố sự cao nhân a. Trong bữa tiệc, Tiết Kim cười ha ha, bưng chén rượu lên hướng Tiếu Tự Tại mời rượu, mặt quỷ huynh, uống một chén, đoạn đường này may mắn mà có ngươi, đến, cái này ly kính ngươi. Tiếu Tự Tại nhàn nhạt gật đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thế mà, ngay tại Túy Hồng lâu bên trong một mảnh tiếng cười cười nói thời điểm, Liễu Nga Mi lại đứng ngồi không yên. Nàng cố ý nữ giả nam trang, theo mọi người cùng nhau nhập lầu, nhưng lúc này thấy cảnh này, lại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bực bội. Khi thấy vũ nữ lớn mật như thế tới gần Tiếu Tự Tại, còn dùng như vậy thân mật phương thức cho ăn từ lúc, Liễu Nga Mi sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Nàng luôn luôn tự cao thanh cao, tuy nhiên tự nhận giang hồ nhìn nữ không câu nệ tiểu tiết, có thể lại nơi nào thấy qua bực này quan cảnh. Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, tâm lý nói không rõ là đối vũ nữ hành động cảm thấy khinh thường, vẫn là đối Tiếu Tự Tại tiến đến cảm thấy không hiểu thất lạc. Dung tục, tất cả đều là dung tục thế hệ. Nàng ở trong lòng mắng thầm. Cuối cùng, Liễu Nga Mi cũng nhịn không được nữa, tức giận đứng dậy, trực tiếp đi ra Túy Hồng lâu. Mọi người cười to, chơi đến cao hứng, Túy Hồng lâu bên trong phi thường náo nhiệt. Tiết Kim càng là đưa tay cầm ra 100 lượng ngân phiếu, cười ha hả nhét vào vừa mới phụng dưỡng Tiếu Tự Tại vũ nữ trong tay, hào khí bạn phần nói, thật tốt hầu hạ người này, hôm nay nếu là hắn hài lòng, ngày mai lại nhiều thưởng 100 lượng. Vũ nữ tiếp nhận ngân phiếu, mặt mày hớn hở, vòng eo chậm rãi rửa vào hướng Tiếu Tự Tại, ôn nhu nói, ra, ngài thật đúng là cái bảo trì bình thản người. Tiếu Tự Tại nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, dưới mặt nạ ánh mắt như hàn dạ cô tinh, lạnh thấu xương. Hắn vẫn chưa đáp lại, chỉ là bưng lên chén rượu trên bàn, chậm rãi uống vào. So với trước mắt ôn hương miếng ngọc, hắn càng ưa thích giết người. Nhất là giờ phút này, báo thù sắp đến. Trương Nhạc quận đèn đêm lại rõ ràng, cuối cùng không thể che hết trước đó Tiếu phủ âm ảnh. Hắn trong lòng sớm đã tính toán, chuyến này bất quá là tạm thời nước chảy bèo trôi, mục tiêu chân chính mới vừa bạn hiển lộ. Hắn không có quét mọi người nha hứng, cũng lời giải thích cái gì, dứt khoát tùy ý Tiết Kim bọn hắn chơi đến đêm khuya. Đợi đến Túy Hồng lâu huyên náo dần dần lắng lại, Tiếu Tự Tại mới cất bước trở lại chính mình phân đến gian phòng. Đẩy cửa vào, vũ nữ sớm đã đổi mảnh quần áo, huyền như là nước chảy nằm ở trên giường, bị nhãn như tơ. Ra, ngài này mặt nạ thật là vướng bận, bằng không nô ra đến giúp ngài lấy xuống đi. Nàng nhẹ giọng cười nói, thanh âm như là gảy dây đàn giống như huyền chuyển rung động lòng người. Tiếu Tự Tại không nói một câu, chỉ là chậm rãi đi ra phía trước. Đối phương thấy thế, càng là kiểu mị cười một tiếng, chính muốn đứng lên tới gần, lại chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống trên giường. Tiếu Tự Tại thu tay lại đao, run lên ống tay áo, nhìn lấy hôn mê vũ nữ, sắc mặt bình tĩnh. Chợt, hắn thay đổi y phục giả hành, che giấu thân hình, lại từ bệ cửa sổ xoay người mà ra. Gió đêm cuốn qua, mang đến một hơi khí lạnh. Nhảy lên nóc nhà, Trương Nhạc quận cảnh đêm thu hết vào mắt. Nơi xa đèn đuốc sáng trưng tiếu phủ, tựa như trong màn đêm một viên độc tinh, đâm vào trong mắt của hắn. Hít sâu một hơi, Tiếu Tự Tại ngẩng đầu quan sát sắc trời. Đêm đó, nguyên hắc phong cao. Chương 25, báo thủ. Sát lục giá trị phá bạn. Độc cô cửu kiếm. Chương 25, báo thủ. Sát lục giá trị phá bạn. Độc cô cửu kiếm. Trời tối người yên, tiếu phủ lại sảnh, dưới ánh nến, tỏa ra hai tấm âm trầm khuôn mặt. Tiếu gia gia chủ Tiếu Minh, cùng nhị phòng chủ Tiếu Trấn Hải, đang ngồi ở chính đường bên trong, thần sắc mỏi mệt, hai con mắt tức giận. Cái này Tiếu Tự Tại, như là cá trạch đồng dạng chân không chuẩn mất tay. Tiếu Minh hung hăng một trường vỗ tại bàn phía trên, tức giận nói, vì đuổi giết hắn, ta Tiếu gia trong khoảng thời gian này chỉ là tiêu xài bạc cũng không dưới 2000 lượng. Nhưng hắn đến cùng người ở đâu? Một tia tiếng gió đều không có. Đại ca, lại tiếp tục như thế, ta Tiếu gia mặt mũi toàn đều muốn bị hắn bại quang. Tiếu Trấn Hải siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, còn có Chu công tử bên kia. Như hắn trách tội xuống, ta Tiếu gia như thế nào bàn giao? Hai người càng nói càng là bực bội, tiếng mắng chửi quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh, hận không thể lập tức đem Tiếu Tự Tại nghiền xương thành tro. Thế mà, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Kẹt kẹt, cửa trục chuyển động thanh âm tại ban đêm lộ ra càng chói tai. Tiếu Trấn Nam cùng Tiếu Trấn Hải nhất thời dừng ngừng câu chuyện, đột nhiên nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bước vào đại sảnh, đầu đội giữ tận mặt quỷ, gió đêm theo ngoài cửa rớt vào, đem hắn tay áo thổi đến bay phất phới, giống như tới từ địa ngục lệ quỷ.
Là hắn. Tiêu Chấn Hải kinh hô một tiếng, thanh âm bởi vì hoảng sợ mà run rẩy.
Mặt quỷ không mang theo thi.
Tiêu Chấn Nam sắc mặt đột biến, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Cái danh này, Trường Nhạc quận những người còn lại có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Gần đây Quỳnh Thủy quận tiếng tăm lừng lây sát thần, thất phẩm võ phu Cửu Cửu cùng rất nhiều cao thủ đều là chết bởi này thủ.
Cao thủ như thế, bọn hắn làm sao có thể không biết?
Có thể dạng này một vị sát thần, tại sao lại đăng môn tiếu ra?
Vẫn là tại ban đêm.
Mặt quỷ.
Còn chưa chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, cái kia quỷ diện nhân đã cất bước đến đường tiền, chậm rãi đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt.
Đen đuốc chập chờn ở giữa, một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại hai người trong mắt.
Tiếu Tự Tại.
Tiếu Chấn Nam la thất thanh, hai mắt trợn lên, dường như gặp quỷ đồng dạng.
Tiếu Chấn Hải càng là hít sâu một hơi, chỉ Tiếu Tự Tại mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lại là ngươi tiểu xúc sinh này.
Tiếu Tự Tại cười lạnh, đem mặt nạ ném xuống đất, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên.
Hắn liếc nhìn hai người, ánh mắt như lao, lạnh lẽo thấu xương.
Tiếu Minh cùng Tiếu Chấn Hải liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra hoảng sợ cùng tính kế.
Nhị phòng chủ Tiếu Chấn Hải trong lòng nhanh chóng tính toán, Tiếu Tự Tại tuy nhiên giết tên bên ngoài, nhưng cuối cùng bất quá thất phẩm sơ kỳ, dù cho có đủ loại thủ đoạn uy danh gia trì, nhưng có lẽ cũng không phải khó như vậy đối phó.
Chính mình thế nhưng là khai khiếu 43 thất phẩm hậu kỳ võ phu, huống chi còn có đại ca Tiếu Minh ở bên trợ trận, hai người liên thủ, đủ để bắt lấy hắn.
Hào tiểu tử, cũng dám xông đến Tiếu phủ đến dương ai?
Tiếu Chấn Hải lạnh giọng cười một tiếng, đè nén nội tâm kiêng kỵ, tiến về phía trước một bước, làm bộ thăm dò.
Hắn cổ tay khẽ đảo, nội lực thôi động, một luồng hơi lạnh ngưng tụ trong tay ở giữa, trưởng phong chưa đến, liền đã để trúc hỏa hơi hơi chợt chợt.
Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi mặt quỷ tên tuổi, có phải hay không có tiếng không có miếng?
Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nổi lên, chân đạp bát phương bước, trong nháy mắt gần người mà lên, năng ngón tay như ưng chảo giống như chụp vào Tiếu Tự Tại vị trí hiểm yếu, chiêu thức tàn nhẫn cùng cực.
Thế mà, sau một khắc, bá, kiếm quang một lóe, như nước chảy thanh lánh lại sắc bén.
Tiếu Chấn Hải thân hình đống nhiên đình trệ, hai mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Môi hắn run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào.
Phù phù.
Một đạo tiếng vang trầm trầm bên trong, đầu của hắn bay lên cao cao, mang theo phun ra ngoài máu tươi, trực tiếp lăn ra khỏi cửa phòng, đứng ở ngoài cửa trên mặt đất lát đá xanh, hai mắt đến chết vẫn chừng đến căng tròn, tựa hồ đến chết đều không thể tin được chính mình tiểu chết.
Trong đại sảnh, không khí trong nháy mắt ngưng trệ.
Đây là Thanh Trúc Kiếm Pháp.
Viên mãn.
Tiếu Minh thì thào lên tiếng, thanh âm bên trong lộ ra khó có thể tin.
Hắn toàn thân run lên, cước bộ vô ý thức lui về sau một bước.
Thanh Trúc Kiếm Pháp hắn đương nhiên quen tất, đây là Tiếu gia võ học gia truyền, nhưng viên mãn chi cảnh lại là Tiếu gia mấy chục năm qua theo không có người chạm đến đỉnh phong.
Tiếu Tự Tại lắc lắc trên thân kiếm máu tươi, lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Minh, ánh mắt dày đặc như lao.
Lao chư chó, đừng nóng nội, đến với ngươi.
Hôm nay, ngươi hẳn phải chết.
Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết Tiếu gia trưởng bối.
Ngươi thật là đáng chết ta.
Tiếu Minh nộ hống, cả người đột nhiên bạo phát, trưởng phong gào thét, hướng về Tiếu Tự Tại quét ngang mà đến.
Hắn thân là thất phẩm hậu kỳ võ phu, khai khiếu 44, tuy không phải đỉnh phong cao thủ, nhưng nhiều năm tích lũy thực lực, cũng đủ để nghiền ép tầm thường cùng giai.
Tiếu Tự Tại thấy thế, cười lạnh, trong mắt sát ý sôi trào.
Hắn nhẹ nhàng một bên thân, tránh đi Tiếu Minh thế công, trường kiếm trở vào bao, song trường chậm rãi mở ra.
Muốn chết.
Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh lùng, đột nhiên một trường đẩy ra.
Bành.
Một trường này năng áp, long tượng gào rú thanh âm dường như theo bốn phương tám hướng đánh tới, cuốn bánh trường kình như biển giận sóng lớn, thẳng tắp đánh tới hướng Tiếu Minh.
Tiếu Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, song trường giao nhau nên kích.
Thế mà, vừa mới tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được một cú khó có thể chống lại cự lực cầm vang đánh tới.
Giang giác, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp tại cự lực phía dưới vỡ nát, cốt cách đâm ra da thịt, máu me đồng địa.
A.
Tiếu Minh kêu thảm, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng khảm vào sau lưng trên vách tường, đem mặt tường đập ra một nói vết rách to lớn.
Trong miệng hắn phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin.
Cái này, đây là cái gì trường pháp?
Điều đó không có khả năng.
Tiếu Minh âm thanh run rẩy, tựa hồ không thể tin được chính mình thế mà lại bị bại triệt để như vậy.
Hắn trái tim nhảy lên kịch liệt, tràn đầy hoảng sợ.
Tiếu Tự Tại chậm rãi đi hướng trước, ánh mắt lạnh lùng như xương.
Hắn vẫn chưa nóng lòng bổ sung một kích, mà chính là nhìn xuống sắp chết Tiếu Minh, thanh âm băng lãnh đến như là cửu lũ hàn phong.
Tiếu Minh, hôm nay ta tới đây, chính là muốn lấy ngươi tính mệnh, vì ta chịu đựng chi khuất đủ, vì rất nhiều đủ loại, đòi cái công đạo.
Ngươi Tiếu gia coi là, vì định đoạt cái kia tông môn đệ tử, chúng ta đi ra ngoài vì khí tử, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Bây giờ ta trở về, chỉ vì để cho các ngươi minh bạch, nợ máu
chỉ có thể trả bằng máu.
Tiếu Minh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn nỗ lực mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua.
Tiếu Tự Tại đưa tay, năm ngón tay như kìm sắt giống như chế trụ Tiếu Minh cái cổ.
Giang giác, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, Tiếu Minh đồng tử tăng dã, đầu bất lực rủ xuống, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ.
Trong đại sảnh, tiên tinh im mắng, chỉ có gió đêm phòng ngoài mà qua, lại thổi không tan cái này đầy trời mùi máu tươi.
Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm hậu kỳ võ phu, Tiếu Chấn Hải, khen thưởng sát lục giá trị 1400.
Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm hậu kỳ võ phu, Tiếu Minh, khen thưởng sát lục giá trị 1500.
Chúc mừng túc chủ sát lục giá trị phá bạn.
Khen thưởng, độc cô cửu kiếm nhập môn, 0800.
Chú thích, độc cô cửu kiếm vì võ đạo tuyệt học, phẩm cấp cực cao, không giống với tầm thường võ học.
Chương 26, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, A Di Đà Phật chương 26, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, A Di Đà Phật ký chủ, tiếu tự tại cảnh giới, thất phẩm võ phu, khai khiếu 30, nội công, long tượng ba nhược công, đệ ngũ tầng, lần tiếp theo để thằng cần 5000 điểm sát lục giá trị. Võ học, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1000-1000, phách vân thủ, nhập môn 25-50, kim trung cháo, viên mãn 1000-1000, bát bộ cả thiền, viên mãn 1000-1000, đại lực kim cương trưởng, tiểu thành 0300, độc cô cửu kiếm nhập môn, 0800, sát lục giá trị, 10140 cảnh bàn đêm đậm đặc, như là bể mực. Tiếu tự tại đứng tại một mảnh hỗn độn trong hành lang, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Trong tay hắn, thân kiếm chạy xuống huyết châu, chậm rãi trượt xuống, tụ hợp vào sàn nhà phía trên sớm đã hóa thành huyết chỉ đỏ sẫm dịch thể. Nhìn về phía mình mặt bảng, sát lục giá trị rốt cục phá bạn, độc cô cửu kiếm cũng đã ghi vào trong đó. Đột nhiên, đại sảnh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy tê tâm liệt phế thét lên. Lao ra. Trấn Hải. Một đạo phụ nhân thân ảnh lão đạo xâm nhập, chính là Tiếu Minh Thế tử. Vị này ngày bình thường ăn mặc hoa lệ đoan trang phu nhân, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Tiếu tự tại đầy người huyết khí đứng ở trong nội đường, ánh mắt rơi vào ngã xuống đất hai cỗ thi thể không đầu phía trên, không khỏi toàn thân phát run. Tiếu tự tại, người tên xuất sinh này, bọn hắn thế nhưng là người thân thúc ba a, ngươi vậy mà hạ thủ được. Phụ nhân cơ hồ khàn giọng kiệt lực, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng, tay chỉ Tiếu tự tại, ngữ điệu bén nhọn như là lệ quỷ. Tiếu tự tại chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt quét nàng liếc một chút, lạnh nhạt nói, thân thúc bá, theo bọn hắn cầm lấy đao một khắc kia trở đi, thì cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, lại càng không cần phải nói còn đuổi tận giết tuyệt. Phụ nhân giận không nhịn nổi, giống như điên phong tới Tiếu tự tại, hai tay vung lên, còn muốn liều chết nào tới. Ngươi cái này xuất sinh, ta muốn liều mạng với ngươi. Thế mà, sau một khắc, kiếm quang một lóe, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, chỗ cổ tuôn ra một cỗ máu tươi, đầu bay lên cao cao, rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, đúng lúc dừng ở Tiếu Minh thi thể không đầu bên cạnh. Ồn ào. Không khí trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, chỉ có mũi kiếm tích huyết thanh âm quanh quẩn. Môn tường về sau, một cái bất quá 7-8 tuổi tiểu nam hải đang núp ở sau tường. Hắn nhỏ gầy thân thể bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, hai tay gắt gao che miệng, không dám phát ra một điểm thanh âm, thế nhưng song sưng đỏ ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Tiếu tự tại, tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc. "Cha, mẹ." Tiểu nam hải âm thanh run rẩy, tự lẩm bẩm, nước mắt tuôn ra, thế mà sau một khắc, hắn ngẩng đầu, trong mắt phun trào lấy ngập trời hận ý Tiếu tự tại, "Ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ." Hắn cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, tựa hồ muốn đem Tiếu tự tại thân ảnh vĩnh viễn lạc ấn ở trong lòng. Sau một hồi, phát giác gian phòng thanh âm triệt để lắng lại, hắn thoáng thở dài một hơi, lúc này mới lặng lẽ theo sau tường thò đầu ra. Chỉ thấy mới bên trong trừ phụ thân nhị bá thi thể bên ngoài, liền là mẫu thân thi thể, mà kẻ giết người sớm đã vô tung. Hắn vừa nhìn về phía ngã xuống đất mẫu thân, năm ngón tay siết chặt. "Ngươi nhìn ngươi mẹ đâu?" Thanh âm truyền đến, tiểu nam hải toàn thân cứng ngắc, lông tơ dựng thẳng, hoảng hốt quay đầu, liền gặp quỷ mặt cao chót vót, hai con mắt tinh hồng như máu, nhìn chằm chằm hắn. "Không." Nháy mắt sau đó, kiếm quang lại hiện ra. Tiểu nam hải đầu bay ra ngoài, đương theo lấy non nớt nộ hống cùng oán hận, lăn rơi xuống đất, đúng lúc cùng phụ đầu người sọ gắn bó làm bạn. Tiếu tự tại thu kiếm, túi đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, thanh âm lạnh lùng, "A Di Đà Phật, như thế quên không được người nhà, liền đi bồi bọn hắn đi." Tiếu tự tại thiện tâm lớn nhất không nhìn nổi có người tách rời, đưa bọn hắn cả nhà đoàn viên, sau đó lại đi đưa một chút không nhà để về vong hồn về nhà, cái này mới rời khỏi. Rất nhanh Tiếu tự tại trở lại Túy Hồng lâu. Túy Hồng lâu bên trong, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Gian phòng bên trong, Tiếu tự tại ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, não hải bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Không nói nhảm, trực tiếp chuẩn bị thêm điểm, tăng thêm một bước. Tiếu tự tại trầm tư một lát, dẫn đầu đem ánh mắt rơi vào chính mình lòng tượng ba nhược công phía trên. Lực lượng là căn bản. Hắn thì thào nói nhỏ, sát lục giá trị đầy đủ, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Tiêu hao 5000 điểm sát lục giá trị, long tượng ba nhược công để thăng đến đệ lục tầng. Trong nháy mắt, khí huyết cuồn cuộn, thể nội như giang hà lao nhanh, gào thét không thôi. Tiếu tự tại gân cốt tại long tượng ba nhược công vận chuyển ở dưới, lại lần nữa bị rèn luyện tôi vào nước lạnh, mơ hồ trong đó, thể nội hình như có 6 long 6 tượng lao nhanh, rồng ngâm hổ gầm. Toàn thân cốt cách phát ra một trận dày đặc tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng tự toàn thân bay lên, Tiếu tự tại mở hai mắt ra, hàn quang như điện, một cỗ uy áp tản ra, khiến bên trong căn phòng trúc hỏa tùy theo chập chờn, đúng như long tượng tại thế. Nội công, long tượng ba nhược công, đệ lục tầng, lần tiếp theo để thằng cần 10000 điểm sát lục giá trị. Tiếu tự tại nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội 6 long 6 tượng hạo nhiên chi lực, khóe miệng khẽ nhếch. 6 tầng long tượng chi lực, lực lượng này, liền xem như lục phẩm, ta cũng dám đánh một trận. Hắn không có dừng lại, lần nữa mở ra mặt bảng, đem ánh mắt chuyển rời đến đại lực kim cương trưởng phía trên. Cái kia kết thúc, kim cương trưởng môn này hoành luyện võ học cũng nên đẩy đến cực hạn. Hỗ trợ lẫn nhau, tiêu hao 1800 điểm sát lục giá trị, đại lực kim cương trưởng để thăng đến viên mãn. Chỉ một thoáng, Tiếu tự tại bàn tay mặt ngoài ẩn ẩn nổi lên một tầng cẩn trọng kim quang, hắn đột nhiên đưa tay một trường đánh ra, trong hư không lại phát ra một tiếng lột ngạt oanh minh, kình phong trực tiếp đem trên bàn chén trà chấn vỡ, hóa thành một mịn, chậm chậm tiêu tán. Võ học, đại lực kim cương trưởng viên mãn, 1000-1000, Tiếu tự tại cảm thụ được hai tay của mình, hắn nhẹ nhàng một nắm, cảm thụ cái kia kinh khủng bạo phát lực, tốt một cái kim cương chi lực, một trường này như rơi vào trên người địch nhân, sợ là có thể đem người liền xương cốt đều đánh thành một mịn. Lúc này, mặt bảng bên trong chỉ còn lại độc cô cửu kiếm nhắc nhở phá lệ dễ thấy. Độc cô cửu kiếm, nhập môn không 800, Tiếu tự tại nhìn chằm chằm môn võ học này, trong lòng một mảnh hòa nhiệt. Độc cô cửu kiếm, kiếm đạo chi cực, không gì không đánh được, phòng không thể phòng. Đây là sát nhất kiếm, đã đạt được, tự nhiên không thể mai một. Hắn không chút do dự, đem 2000 điểm sát lục giá trị đổ vào trong đó. Tiêu hao 800 điểm sát lục giá trị, độc cô cửu kiếm để thăng. Trong chốc lát, Tiếu tự tại chỉ cảm thấy não hải bên trong kiếm quang tung hành, một thức thức kiếm pháp in dấu khắc tại đáy lòng, kiếm ý như sóng triều giống như đánh tới. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, gian phòng bên trong khí tức đột nhiên nhất biến, bình tĩnh trong không khí dường như nhiều một tầng vô hình phong mang, làm cho người da thịt phát lạnh. Độc cô cửu kiếm, nhập môn 800, hắn cảm thụ được não hải bên trong kiếm pháp áo nghĩa, dừng lại một lát, lại đem 1200 điểm sát lục giá trị tiếp tục bỏ thêm. Tiêu hao 1200 điểm sát lục giá trị, độc cô cửu kiếm để thăng đến tinh thông. Kiếm quang lại lần nữa trong đầu bạo phát, chiêu thức càng thêm thuần thục, mỗi một kiếm đều như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, đã không còn là đơn giản bổ, chặt, mà chính là dung nhập kỳ quỷ, sắc bén kiếm đạo chân ý độc cô cửu kiếm, tinh thông 1200-1500, Tiếu tự tại nhẹ nhàng rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm phản xạ ra lạnh lẽo lộng lẫy, hắn tiện tay vung lên, kiếm khí hóa thành một đạo dây nhỏ, lướt qua gian phòng một bên của gỗ. Một lát sau, cột gỗ ầm vang sụp đổ, đứt gãy chân nhắn như gương. Độc cô cửu kiếm, không hổ là tuyệt thế kiếm pháp, mới chí tinh thông, liền có uy lực như thế. Cái này so viên mãn cấp thanh trúc kiếm pháp mạnh hơn quá nhiều, không hổ là đặc thù cấp võ học. Tiếu tự tại mỉm cười, rất hài lòng, đem trường kiếm trở vào bao. Bất quá cũng đúng lúc này, thể nội có động tĩnh quen quần, như hồng trung đại lữ. Chương 27, tính cách từ bi, không thích sát phạt. Chương 27, tính cách từ bi, không thích sát phạt. Thể nội long tượng ba nhược công kinh lực dâng trào như nước thủy triều, khí huyết cuộn cuộn như giang hà lao nhanh, đánh thẳng vào kinh mạch chỗ sâu cách trở. Long tượng gào rú thanh âm phảng phất tại thể nội quen quần, gân cốt ở giữa ẩn ẩn phát ra tiếng nổ đùng đoàng, giống như long tượng đập địa. Một tiếng vang trầm theo Tiếu tự tại thể nội truyền ra, hắn thể nội lại một đạo khiếu huyệt, không trở ngại chút nào bị xông phá. Chỉ một thoáng, khiếu huyệt như là mở cống hồng lưu, mãnh liệt nội lực điên cuồng tràn vào, tuần hoàn lưu chuyển, toàn bộ khiếu huyệt biến thành tu nạp nội tức vòng xoáy lớn. Ngay sau đó, thứ hai đạo, thứ ba đạo, thứ tư đạo khiếu huyệt liên tiếp phá vỡ, lực lượng lưu chuyển càng mãnh liệt, kinh mạch bên trong dường như đổ đầy sôi trào dung nham, lực lượng tràn đầy đến cơ hồ để hắn gân cốt đều phát ra rung động. Tiếu tự tại cảm thấy trong cơ thể, nội lực chính lấy hắn trước đây chưa từng gặp tốc độ tuần hoàn. Hắn gân cốt, bắp thịt, thậm chí mỗi một tấc da thịt đều tại bị cố lực lượng này tối luyện, bên ngoài thân lại ẩn ẩn nổi lên một tầng kim quang, giống như Phật gia kim thân. Đạo thứ 10 khiếu huyệt bị xung phá. Giờ phút này, Tiếu tự tại cái chán đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra hưng phấn quang mang. Lại đến. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hướng hạ một đạo khiếu huyệt khởi xướng trung kích. 11 đạo, 12 đạo, 15 đạo. Lực lượng như khai sơn liệt địa, thế bất khả kháng. Làm thứ 20 đạo khiếu huyệt bị xông mở thời điểm, Tiếu tự tại toàn bộ thân thể hơi chấn động một chút, như là trên miếng sắt chuông lớn bị gõ vang, thể nội truyền ra một tiếng trầm thấp ong ong. 50 khiếu, dòng dã 50 đạo khiếu huyệt, tại thời khắc này hoàn toàn quan thông. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện, ẩn ẩn có sát ý phun trào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình toàn thân gân cốt như bị đúc lại, khí huyết như long tượng buông đẳng, lực lượng so trước đó mạnh không chỉ một bậc. Thì ra là thế. Tiếu tự tại thấp giọng thì thào, trong ánh mắt hiện ra một tia giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao rất nhiều người tại thất phẩm cảnh giới bồi hồi không tiến lên, khó có thể đột phá khiếu huyệt trở ngại. Khiếu huyệt khai mở, ngoại trừ cần muốn cường hành khí huyết trèo chống bên ngoài, còn cần cực cao tu vi võ học làm căn cơ. Võ học tích lũy không đủ, tựa như cùng xây lầu không nền tảng, căn bản là không có cách trèo chống khiếu huyệt xung phá. Mà người khác một môn võ học tu tới tiểu thành, đều cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm tích lũy. Người khác cố gắng cả đời, có thể tu tới viên mãn võ học lác đác không có mấy. Mà hắn Tiếu tự tại, lại có thể thông qua sát lục giá trị không ngừng thêm điểm, nhẹ nhõm đem võ học để thăng đến viên mãn. Căn bản không bình cảnh có thể nói. Vậy dạng này xem ra, cực hạn khiếu huyệt cũng chưa chắc không thể. Khiếu huyệt càng nhiều, nội tình càng dày, ngày sau chỗ tốt cũng càng nhiều. Tiếu tự tại hai con mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội lực lượng lưu chuyển ở giữa, lại ẩn ẩn mang theo một cỗ tiếng gió, khí huyết cường đại, giống như thực chất. Đại khái đánh ra tính một chút, mình bây giờ, dám xưng một câu thất phẩm tiểu vô địch nên là không đủ, dù sao đủ loại viên mãn võ học cũng đủ để cho vô số võ giả nhìn đến không kịp, thậm chí có thể cùng tầm thường lục phẩm cao thủ phân cao thấp. Sau đó Tiếu tự tại cha nhìn chính mình mặt bản. Ký chủ, Tiếu tự tại cảnh giới, thất phẩm võ phu, khai khiếu 50, nội công, long tượng ba nhược công, đệ lục tầng, lần tiếp theo để thăng cần 10000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trưởng, viên mãn 1000-1000, độc cô cửu kiếm, tinh thông 1200-1500, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1000-1000, kim trung cháo, viên mãn 1000-1000, bát bộ cả thiền, viên mãn 1000-1000, sát lục giá trị, 1340 vẫn là rất ít. Nhìn lấy lại lần nữa biến trở về hơn 1000 sát lục giá trị, Tiếu tự tại trong lòng cảm khái. Có điều hắn sinh ra từ bi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hắn tính cách từ bi, không thích sát phạt, chỉ là hơi nhỏ nghiện. Sáng sớm hôm sau, trường nhạc quận bên trong, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiếu gia cả nhà bị diệt tin tức như cuồng phong giống như cuốn tới, tất cả trà quán tiểu lâu, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận việc này. Nghe nói không? Tiếu gia trong vòng một đêm cả nhà đều bị giết. Liền gia chủ Tiếu Minh đều không trốn qua. Làm sao có thể? Tiếu gia thế nhưng là trường nhạc quận số một số hai đại gia tộc. Người nào có loại này thủ đoạn? Chẳng lẽ lại là lục phẩm cao thủ xuất thủ? Không chỉ là cao thủ à, ta nghe nói liền cái người sống đều không lưu, tất cả đều một kiếm đứt cổ, nhanh chuẩn hung ác. Đây cũng không phải bình thường báo thủ. Cũng có truyền ngôn nói, là thiếu gia chọc không nên dây vào người, bị một vị giang hồ ẩn thế cao nhân cho thanh toán. Khu buôn bán phía trên, người người cảm thấy bất an, ào ào suy đoán đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có thể trong một đêm đem chọn cái thiếu gia xóa đi. Cùng lúc đó, Đan Hành Thông vừa mới biết được việc này, hắn vốn chính là theo Bạch Hạc Sơn trang xuất phát, chạy tới Trường Nhạc quận tự mình điều tra tin tức, không nghĩ tới biết được đến lần này tin tức. Trường Nhạc quận ngoài cửa thành, tiếng vó ngựa gấp rút, nương theo lấy một đội hộ vệ áo đen, một đạo thân ảnh khôi ngô dục ngựa mà đến, rõ ràng là Song Xà Bang tứ đương gia Tần Nhữ Hổ. Thân hình hắn cao lớn, sắc mặt tâm trầm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hung ác. Thiếu gia cả nhà bị diệt. Tần Nhữ Hổ nghe được tin tức này, mi đầu hung hăng nhíu một cái, ngựa khí trầm thấp. Lần này đến đây, Tần Nhữ Hổ vốn là vì thu lấy Song Xà Bang cùng Thiếu gia một cọc hợp tác giao dịch, không nghĩ tới lại bùa hụt. Mà càng làm cho hắn không thích, là có liên quan Chu Yến cái chết tin tức. Chu Yến là Song Xà Bang đã từng nòng cốt, cùng hắn giao tình không cạn. Mấy ngày trước truyền đến tin tức, nói Chu Yến chết tại một cái gọi mặt quỷ chóc đao nhân trên tay, mà cái này mặt quỷ lại còn là cái mới lên cấp cao thủ. Người này hắn còn có chút ấn tượng, đương thời từng cùng đám kia cầm y để vệ ý đồ vây giết chính mình, cuối cùng lại chạy trốn. Bây giờ Tần Nhữ Hổ vừa vặn tiện đường, liền dự định tự mình giải quyết việc này, cũng coi là Chu Yến báo thủ. Cửa thành, Đan Hành Thông tiến lên đón. Tần đương gia. Đan Hành Thông chắp tay hành lễ, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tần Nhữ Hổ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn. Đan thiếu trang chủ, thiếu gia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi Bạch Hạc Sơn trang không phải một mực cùng thiếu gia quan hệ mật thiết sao? Thế mà liền bực này tin tức đều không nhắc tiên tri sẽ ta một tiếng. Đan Hành Thông khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ ra thăm dò. Tần đương gia, việc này ta cũng là vừa mới biết được. Thiếu gia bị diệt quá mức kỳ quặc, nếu không phải lục phẩm trở lên đại cao thủ xuất thủ, căn bản là không có cách làm đến như thế bọn gàng. Tần Nhữ Hổ nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhảy một cái, trong mắt hàn quang lóe lên. Lục phẩm cao thủ? Trương Nhạc quận kéo một cái có dạng này tồn tại. Đan Hành Thông lắc đầu, trầm giọng nói ra, chí ít trên mặt nội không có. Hai người lẫn nhau, đều là lòng sinh lo nghĩ. Một lát sau, Đan Hành Thông đổi đề tài. Tần đương gia, ta nghe nói ngươi chuyến này còn có một chuyện khác, tựa hồ là cùng Chu Yến cái chết có quan hệ. Tần Nhữ Hổ lạnh hừ một tiếng, ngựa khí băng lãnh. Không tệ. Chu Yến chết bởi một cái gọi mặt quỷ chóc đao nhân trên tay, người này to gan lớn mật, giết ta Song Xà Bang người, chính là cùng ta Song Xà Bang đối nghịch. Ta Tần Nhữ Hổ cũng không phải dễ chơi, lần này nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Đan Hành Thông nghe vậy, trong lòng hơi động. Mặt quỷ. Hắn thấp giọng niệm một câu, như có điều suy nghĩ. Hắn một đường truy tung mặt quỷ đến tận đây, tự nhiên biết Chu Yến tin chết, cũng là bởi vì này hắn mới bắt đầu coi trọng người này, theo đủ loại dấu vết để lại đến xem. Thậm chí cái này mặt quỷ, rất có thể cùng Tiếu gia diệt môn sự tình có quan hệ. Đan Hành Thông khỏe miệng hơi hơi câu lên, cười như không cười nhìn về phía Tần Nhữ Hổ. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta ngược lại là có thể liên thủ, đem này người chém giết, cũng coi là Chu Yến huynh báo thù. Tần Nhữ Hổ cười lạnh, trong mắt sát ý phun trào. Chính hợp ý ta. Lần này mặc kệ cái này mặt quỷ trốn đến nơi đâu, ta đều sẽ đem hắn bắt tới, chém thành muôn mảnh. Hai người liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được cung tùng hàn ý. Một lát sau, Tần Nhữ Hổ dục ngựa vào thành, mà Đan Hành Thông thì mang người tiến về Tiếu gia phế tích. Chương 28, các phương biến động, tin tức quyết tán. Chương 28, các phương biến động, tin tức quyết tán. Sau 3 ngày, Trường Nhạc quận một nhà tiểu lâu bên trong. Chính vào giữa trưa, tiểu lâu tiếng người huyên áo, thực khách cả sảnh đường, phi thường náo nhiệt. Tiếu Tự Tại cùng Thần Uy Tiêu Cục một đoàn người ngồi vây quanh một bàn, mấy cái bầu rượu ngon bày ở chính bên trong, cục ly, hương khí bốn phía. Liêu Nga Mi ngồi tại Tiếu Tự Tại bên cạnh, mặt mang theo mấy phần tức giận, hiển nhiên như cũ tại vì mấy ngày trước đây Túy Hồng lâu sự tình canh cánh trong lòng. Đột nhiên, nàng mắt quang một lóe, mượn cảm giác say, lướt qua Tiếu Tự Tại, dị sắc liên tục. Mặt Quỷ Minh, Liêu Nga Mi đem chén rượu phóng một cái, ánh mắt lấy Tiếu Tự Tại mang theo một chút hiếu kỳ, thì liền thất phẩm hậu kỳ Chu Yến đều chết ở dưới tay của ngươi, không biết ngươi đến tụt cùng mở bao nhiêu khiếu. Hai người tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng coi như quen thuộc, lại thêm mượn cảm giác say, bởi vậy lời này cũng không tính đường đột. Lời vừa nói ra, nguyên bản ồn ào bàn rượu trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiêu Cục mọi người hào hào ghé mắt, thậm chí ngay cả một bên Tiết Kim đều bình hai, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Khai khiếu số lượng, trực tiếp quyết định thất phẩm võ phu thực lực cao thấp. Cái này trong giang hồ là cực kỳ trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Thất phẩm võ phu, khai khiếu 30 người, đã tính toán quận huyện nổi tiếng cao thủ. Khai khiếu 40, chính là Phượng Mao Lân Giáp Thiên Kiêu nhân vật, có thể trấn thủ nhất vương, làm một quận phong vân nhân vật, ngàn người nhìn lên. Đến mức khai khiếu 50, chính là Tiềm Long bảng bảng phía trên có tên tồn tại, nhân vật như vậy, một quận cũng bất quá giải rác mấy người. Đến mức càng phía trên thì càng thêm hiếm thấy, 60 khiếu Long Phượng chi tư, trăm năm khó gặp, có thể xưng cùng cảnh vô địch, thậm chí vượt cảnh mà chiến. 70 khiếu đi lên, càng là ngàn năm ít có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là danh lưu sử sách tồn tại, vang dội cổ kim. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại bưng chén rượu lên, ánh mắt lạnh nhạt, quét một vòng mọi người, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, mới nhạt vừa nói, hơn 40 khiếu đi. Ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại đàm luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thế mà, mọi người lại như là bị lôi đình đánh trúng đồng dạng, cùng nhau đổi sắc mặt. Cái gì? Một tên Tiêu Cục tiêu đầu kém chút đem đũa rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hơn 40 khiếu. Mặt quỷ vậy mà mở hơn 40 khiếu. Một tên khác tiêu sư thấp giọng thì thào, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Liêu Nga Mi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi mới bao lớn tuổi tác, thế mà liền mở ra hơn 40 thiếu. Cái này sao có thể? Nàng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Nàng vốn cho rằng Tiếu Tự Tại là bằng vào chiến đấu kinh nghiệm cùng võ học mới có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh, xông ra tiến tuổi, nhưng không nghĩ tới, nhân gia căn bản không phải lấy yếu thắng mạnh, mà chính là bản thân tu vi thì cao, lại thêm võ học tinh thâm. Cái này một thân cứng thực lực cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Khai khiếu 40 trở lên thất phẩm võ phu, tại toàn bộ Quỳnh Thủy quận cùng Trường Nhạc quận, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là thành danh nhiều năm lâu năm cao thủ. Mà Tiếu Tự Tại, bất quá trên dưới 20 tuổi, lại nhưng đã đạt tới loại này trình độ, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Liên một bên Tiết Kim cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn tuy nhiên thân là thương nhân, tiếp xúc cao thủ cũng không ít, nhưng giống Tiếu Tự Tại dạng này tuổi còn trẻ liền đạt tới loại cảnh giới này, còn là lần đầu tiên gặp. Trên bàn rượu bầu không khí biến đến vi diệu, mọi người nhìn về phía Tiếu Tự Tại ánh mắt đã là chấn kinh, lại mang theo vài phần nồng đậm kính nể. Nhân vật như vậy, ngày sau tất nhiên không tầm thường. Thế mà, Tiếu Tự Tại lại dường như không có chút nào phát giác, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên nâng chén uống rượu. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, dương mắt nhìn một chút Liêu Nga Mi, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt cười nhạt, các ngươi tốt quan tâm còn thật trọng. Mở mấy cái khiếu lại như thế nào? Thực lực cũng không phải dựa vào miệng nói, mà chính là dựa vào đánh ra tới. Hắn cái này lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra tự tin, dường như trời sập xuống cũng sẽ không để hắn nhíu mày. Liêu Nga Mi ha to miệng, còn muốn hỏi lại chẳng biết tại sao, bị Tiếu Tự Tại cặp kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm, vậy mà sinh ra một cô vô hình cảm giác áp bách, đành phải đem lời nuốt trở vào. Ha ha ha, mặt quỷ quả nhiên là mặt quỷ. Có dạng này người bảo vệ, lần này sinh ý ta xem như đã kiếm được. Tiết Kim gặp bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, vội vàng cười to vài tiếng, bưng chén rượu lên kính Tiếu Tự Tại một chén. Tiếu Tự Tại cũng không nhiều lời, nhấc ly nhẹ đụng nhẹ, xem như ứng. Đám người trong lòng mặc dù vẫn rung động, nhưng gặp Tiếu Tự Tại không muốn nói chuyện nhiều, cũng không tiện hỏi tới nữa, đành phải mỗi người uống rượu tiêu hóa vừa rồi kinh ngạc. Trong tiểu lâu, hối hả, tiếng người huyên náo. Tiếu Tự Tại một cái bàn này ngược lại là an tĩnh, bất quá còn lại bàn cũng bắt đầu xông xáo giang hồ, uống rượu về sau tiếp lấy tự nhiên là khoác lác đánh cái rắm, không phải vậy cái này giang hồ có thể mất niềm vui thú. Lúc này, một tên trung niên nam tử vỗ bàn lớn tiếng nghị luận, nghe nói không, Tiếu gia cả nhà bị diệt, gia trẻ đều là vong, liền cái người sống đều không lưu lại. Đã sớm nghe nói, một đao kia cắt đến gọn gàng, thủ đoạn sao mà hùng tàn a? Là ai ra tay? Ai biết được? Một người khác lắc đầu, có người nói là đắc tội lục phẩm đại cao thủ, cũng có người nói là chọc phải môn phái nào thế lực. Tóm lại, Tiếu gia là triệt để xong. Đáng tiếc à, Tiếu gia tại Trường Nhạc quận nói đến cũng là ít có gia tộc, vậy mà rơi vào loại kết cục này. Nghe ở đây, bên cạnh bàn tiểu khách lạnh hừ một tiếng, thấp giọng mở miệng, ta ngược lại thật ra nghe nói, chuyện lần này không đơn giản. Song xà bang phái người đi Tiếu gia, vốn là muốn nói một chuyện làm ăn, kết quả phát hiện Tiếu gia toàn diệt, trực tiếp vô hụt, tức giận đến kém chút mở ra Tiếu gia phế tích. Còn có Bạch Hạc Sơn trang thiếu trang chủ, Đan Hành Thông, hắn cũng ra mặt, nói rõ muốn truy tra hung thủ, vì Tiếu nhà lấy lại công đạo. Bạch Hạc Sơn trang cũng đúng bảo. Có người kinh ngạc, đây chẳng phải là động tĩnh làm lớn rồi? Còn không phải sao? Theo nói chuyện này sau cùng liền Thanh Loan Kiếm Tông đều phải nhúng tay, dù sao Tiếu gia thế nhưng là cho Thanh Loan Kiếm Tông đưa qua bài thiếp, tuy nhiên không có bị thu nhận, nhưng nhiều ít có chút hương hỏa tình. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều xôn xao, ào ào thấp giọng nghị luận lên, trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng kính sợ. Tiếu Tự Tại ngồi ở trong góc, tay cầm chén rượu, ánh mắt như đầm nước giống như bình tĩnh. Ngoại giới lời đồn, chấn kinh phỏng đoán, hắn nửa điểm không để trong lòng. Liêu Nga Mi thấy thế, cũng có chút kìm nén không được xem náo nhiệt tâm tư, lại gần thấp giọng hỏi, mặt quỷ, Tiếu gia sự tình, ngươi thấy thế nào? Tiếu Tự Tại nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, vẫn chưa đáp lại. Liêu Nga Mi nhất thời có chút giận dữ, lại cũng không dám lại nhiều nói, đành phải ngượng ngùng lui về tại chỗ. Tiếu Tự Tại trong mắt, ánh mắt rơi trong chén rượu, tham thẳm lóe qua một vệt lênh quang. Tiếu gia bất quá là mới bắt đầu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn chén rượu biên giới, chậm rãi chuyển động, thanh âm trầm thấp vẹn vẹn chính mình có thể nghe, Song Xà Bang, Bạch Hạc Sơn Trang, còn có Thanh Loan Kiếm Tông. Đều đừng có gấp, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân từng cái đăng môn bái phỏng. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên một tia cười lạnh, hai con mắt tinh hồng, sắc ý như nước thủy triều, chậm rãi theo quanh người hắn tuân ra, sau đó lại ở nút, không chút nào để loạn.